Chương 480, Thanh Châu khói lửa Thanh Châu, Tào Tháo dưới trướng ba đường đại quân hát vang tiến mạnh, từ tam phương đồng thời lấy sét đánh không kịp che hai chi thế đánh vào. Không chút chuẩn bị Thanh Châu quân phòng thủ đối mặt Tào Tháo sĩ khí ngẩng cao đại quân, hấp tấp bên dưới liên tục bị đánh tan, trong vòng 10 ngày dĩ nhiên bị đánh hạ mười mấy tòa thành trì, tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Tiến công như thế thuận lợi, Tào Tháo trong lòng cũng là mừng rỡ dị thường, phản phất Thanh Châu đã búng tay có thể hạ, nhưng mà, tuân lúc một phong thư lại đưa hắn hảo tâm tình trực tiếp phá hư sạch sẽ. Lưu Huyền Đức vì đối phó ta dĩ nhiên sẽ lựa chọn cùng Viên Công Lộ liên hợp. Hắn điên rồi sao? Tào Tháo giận không kềm được quát. Khí chí tài ngược lại là rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Chủ công, Lưu Huyền Đức cử động này tuy nhiên ngoài ý muốn của chúng ta, nhưng cũng hợp tình hợp lý, chúng ta quả thực bước quá gấp. Có thể hắn làm sao dám cùng Viên Công Lộ liên hợp? Viên Công Lộ khủng bố hắn không rõ ràng sao? Cái này hoàn toàn là đang bảo hộ lột ra a." Tào Tháo vẫn như cũ không thể tin tưởng nói. "Ai?" Khí chí tài than nhẹ, "Chủ công có thể rõ ràng sáu nước tan biến nguyên nhân. Tân mạnh mà sáu nước yếu, nhưng sáu nước lại không thể đồng tâm hiệp lực chống đỡ trái lại hối lộ Tần Cầu Sinh, cuối cùng bị từng cái đánh tan. Đối với Lưu Bị tới nói, Viên Thuật có mạnh hay không có cỡ nào mạnh không sao cả, có thể sống tiếp mới là căn bản. Chúng ta mặc dù không bằng Viên Thuật cường đại, nhưng đối với Lưu Bị uy hiếp lại xa mạnh hơn Viên Thuật." Tào Tháo nghe vậy vẫn như cũ âm trầm mặt, ngựa khí trầm thấp nói, "Là ta nhìn lầm Lưu Huyền Đức à? Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy thiện cận xung động. Chủ công, kỳ thực cũng không ngại, quân ta đã cầm xuống Tề Quốc, Tề Nam, Thành Dương ba quận đại lượng thành trì, đối Bắc Hải tạo thành bao vây chi thế. Kế tiếp chỉ cần bảo vệ phía Tây Viên Thiệu biên cảnh chi binh, dẫn quân tiến quân thần tốc Bắc Hải, trực bức kịch huyện đánh bại Lữ Bố, đem hắn bắt lại, quân ta liền có thể hồi viện. Tiếp theo thừa dịp Lưu Bị binh phát Duyệt Châu, ngàn dặm buôn tập Dự Châu, thuận thế trực tiếp đem hắn bắt lại, nhất thống Trung Nguyên." Khí chí tài nói. Lữ Phụng Tiên đem canh giữ ở các nơi sĩ tốt toàn bộ lui về, chỉ sợ là muốn cố thủ kịch huyện, nếu là hắn không xuất binh, tử thủ kịch huyện chúng ta nên làm sao? Tào Tháo lo lắng nói. Cái này chỉ sợ là Trần Công Đài chủ ý, chúng ta hiện tại chính là đang cùng Lưu Bị Viên Thuật cấp thời gian, quyết không thể cùng Lữ Bố hao tổn ở công thành chiến bên trên, nhất định phải để Lữ Bố chủ động ra khỏi thành cùng quân ta quyết chiến. Khí chí tài nói. Chí tài, ngươi có gì lương mưu? Khí chí tài mỉm cười, Lữ Phụng Tiên tính cách kiệt nạo, lúc này tay hắn cầm 10 vạn đại quân, trong đó còn bao hàm 2 vạn Tịnh Châu thiết kỵ, cùng quân ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. Tuy nhiên ở Trần Cung kiến nghị bên dưới lựa chọn lui giữ, sợ rằng hắn trong lòng rất không cam tâm, chỉ cần hơi khiêu khích một chút, tất nhiên có thể để con này hao hổ tự chui đầu vào lưới. Kế sách hay. Tào Tháo con mắt sáng lên. Bắc Hải quốc trị sở bị huyện, phủ thành chủ hậu viện bên trong. Một thân nhàn nhã quần áo Lữ Bố đang ở thị nữ hầu hạ bên dưới nhàn nhã uống chút rượu, một bộ si mê say sưa dáng vẻ nhìn cách đó không xa huyện chuyển nhảy múa thiếp thất vương thị, cũng chính là bị Vương Duẫn Thi liên hoàn kế hy sinh thân sinh con gái. Xung quanh đàn sáo âm thanh ưu nhã vang lên, cầm sắc cùng minh, ở cái này loạn thế phảng phất thế ngoại đảo nguyên thông thường. Đang ở Lữ Bố say mê trong đó lúc, tường viện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào. "Tránh ra, ta muốn đi gặp chủ công, quân tình đại sự cấp bách." Một cái cấp thiết thanh âm vang lên. "Trần quân sư, chủ công đang nghe phu nhân đánh đàn đâu?" Ngài cũng biết, chủ công lúc này không ho phép bất luận kẻ nào cái dối, cũng sẽ không gặp bất luận kẻ nào, ngài còn là qua một hồi lại tới đi. Quân cơ đại sự, há có thể làm lỡ. Người tránh ra cho ta. Ta muốn gặp chủ công. Trần quân sư, chủ công luôn mãi cường điệu qua không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, bằng không liền muốn đánh gãy tiểu chân, mời ngài không muốn để tiểu khó xử. Ta lại nói một lần cuối cùng. Tránh ra cho ta. Người nói chuyện ngữ khí cường ngạnh nói. Trần quân sư. Sau một giọng nói còn chưa vang lên liền im bặt, kèm theo một tiếng ngã xuống đất phù phù tiếng, một loạt tiếng bước chân vang lên. Lữ Bố trong tay nhẹ nhàng bóp chén rượu, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. "Chủ công, Tào Tháo đại quân đều đánh đến, ngài còn ở đây uống rượu mua vui." Trần Cung đội vào bập vào, nhìn thấy trong viện một bộ tường hóa xa hoa lãng phí cảnh tượng, trực tiếp tức giận nói. Lữ Bố hai cái ngón tay kẹp trong tay chén nhỏ, không ngừng thưởng thức, ngoài miệng lại mất tập trung nói, "Ngươi đã không để mộ xuất binh nên địch, cái kia mộ ở đây nghỉ ngơi có gì không thể?" Trần Cung nghe vậy, không nhường chút nào quá mắng, các tướng sĩ đều ở chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, Tào Tháo đại quân áp cảnh cần gấp chủ công ổn định quân tâm, phấn chấn sĩ khí. Cũng bởi vì không xuất binh tác chiến, chủ công lẽ nào liền nên ở đây sống mơ mơ màng màng sao? Thống binh bố phòng có ngụy tục xử lý, chính vụ bố cục có ngươi xem, những chuyện nhỏ nhặt này còn cần làm phiền mỗi tự thân xuất mã sao? Lữ Bố nhàn nhạt nói. Nghe Lữ Bố cái kia bất tiện ngữ khí, Trần Cung tâm lý chìm xuống. Chủ công, ngươi làm sao vậy? Đúng hay không ai nói cái gì? Trong lời nói Trần Cung dường như vô tình liếc Vương Thị. Nữ nhân này căn bản chính là hồng nhan họa thủy, vô luận là hắn ban đầu đến Lữ Bố bên người mục đích, còn là hắn thân phận bối cảnh không một không làm Trần Cung cảm thấy bất an. Đầu gối gió tác dụng Trần Cung rất rõ ràng, vô luận là Thương Chủ Vương, Chu Hữu Vương, Phu Sai còn là Lưu Bang, đều đã chứng minh hắn khủng bố. Trần Cung vẫn đối với Vương Thị lòng có đề phòng, đặc biệt là hắn bình thường cùng một chút thế gia người ám thông, cái này để Trần Cung phi thường cảnh giác, không chỉ một lần cùng Lữ Bố nói qua, có thể Lữ Bố mỗi lần mới vừa dao động, rất nhanh lại lần nữa bị Vương Thị thuyết phục, đối với Trần Cung nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn thấy Trần Cung ánh mắt, Lữ Bố trong mắt lửa giận lóe lên rồi biến mất, trong tay làm bằng đồng chén trà ở hắn nhẹ nhàng nắm chặt bên dưới vỡ làm một phấn, tiện tay giương lên, đón gió bay lượn. Công đại, mô nói với ngươi không muốn quấy nhiễu ta gia thất, ta có thể xử lý tốt, không cần người ngoài nhúng tay. Lữ Bố ngữ khí đạm mạc nói. Trần Cung từ Lữ Bố trong lời nói nghe được thật sâu lành ý đón nhận cái kia phẫn nộ không gì sánh được ánh mắt. Trần Cung quỳ giảm xuống đất, rút ra bên hông kiếm cũng đem chi hai tay nâng lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Lữ Bố ngữ khí kiên định từng câu từng chữ nói. Cung đối chủ công một mảnh trung tâm, chủ công mọi chuyện không lớn nhỏ đều là cùng chuyện, đồng dạng cũng là Thành Châu hơn 100 vạn bách tính, 10 vạn tướng sĩ đại sự. Lúc này chiến sự khẩn cấp, chủ công quyết không thể như thế xa vào tự sát, cắt không thể dẫm vào ngày trước đồng chắc vết xe đổ. Nếu là chủ công trong lòng có gì bất bình, có thể cùng cung nói thẳng. Nếu là chủ công không tin cung, lại như thế sống mơ mơ màng màng, cung lập tức tự sát ở đây. Công đại, ngươi. Lữ Bố vừa thẹn vừa giận khẽ nói, vội vã đi lên đi đem Trần Cung nâng dậy, bao hàm ấy này nói, công đại chớ buồn bực, bố tất nhiên là tin tưởng ngươi, bất quá Tào Tháo dẫn quân xâm lấn ta Thanh Châu, mỗ lại co đầu rút cổ không ra, cái này truyền đi sợ rằng. Lữ Bố tuy nói tính tình kiệt ngạo khó dạy bảo, thế nhưng bên hai mềm, Trần Cung đã nhìn thấu điểm này, cho nên trực tiếp lấy chết căng rán, quả nhiên có hiệu quả. Nhìn Lữ Bố xấu hổ dáng vẻ, Trần Cung trong lòng buông lỏng, đồng thời dâng lên đối với Vương Thị vô tận sát ý. Lữ Bố tuy nhiên tính tình nóng nảy kiêu ngạo, nhưng đối với hắn thái độ vẫn luôn tôn kính tín phục, nhưng trước đó biểu hiện lại phi thường kỳ quái, cái này sau lưng muốn nói không có vấn đề gì Trần Cung tuyệt đối không tin, mà này vấn đề cực lớn khả năng liền ra ở trên người Vương Thị. Bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, cứ việc Trần Cung đối Vương Thị dâng lên tất sát chi niệm, nhưng vì phòng Lữ Bố xuất hiện vấn đề, trong lòng hắn trước đem việc này gác lại, nhìn Lữ Bố kỳ kỳ ánh mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, khoe miệng nhưng là cười nói, chủ công muốn xuất binh nên địch, cung tự nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá lần này xuất binh cặn kẽ công việc, còn mời chủ công cùng cung rời bước đại điện, cũng mời chư vị tướng quân thương lượng. Tốt. Lữ Bố hưng phấn nói. Chương 481, thương lượng xuất binh đối với Lữ Bố tới nói, nhân sinh có ba đại yêu thích, hút thuốc uống rượu nóng. Không đúng, là mỹ nữ, đánh nhau, tranh thiên hạ. Vương Thị tuy nói không bằng điều thuyền như vậy mỹ hoặc động lòng người, nhưng xuất thân vương gia, làm vương dẫn đích nữ nàng thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, hơn nữa tướng mạo cũng là cực kỳ quyến rũ, phản phất điều thuyền cùng Thái Văn Cơ kết hợp, quả thực là một vị tuyệt thế mỹ nhân, làm Lữ Bố say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lữ Bố háo sắc lỗ mãng, nhưng không đốc. Trung chính cương trực Trần Cung một mực nhéo Vương Thị không thả tất nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa Trần Cung nói với hắn những cái kia vấn đề đều là có lý có cứ, hắn cũng biết Vương Thị khẳng định là có vấn đề. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương cái kia quyến rũ mê người biểu tình, lại thêm đối phương ở buổi tối vô tận ôn nhu, Lữ Bố chính là tâm như sắt thép cũng phải bị hòa tan làm chỉ con tay, huống chi Lữ Bố vốn liền cực kỳ do dự thiếu quyết đoán cùng trọng tình cảm. Sở dĩ cứ việc trong lòng đối với Trần Cung nói cũng không nghi ngờ, nhưng hắn lại một mực không nhận tâm xuống tay với Vương Thị, thậm chí ngay cả chất vấn đều chưa từng làm qua. Hôm nay sở dĩ Lữ Bố sẽ phát lớn như thế hỏa, kỳ thực chính như Trần Cung suy đoán như vậy là bởi vì Vương Thị nguyên nhân. Nam nhân nha, ở trước mặt nữ nhân luôn là muốn biểu diễn một chút chính mình cường đại, tuyệt không nhận túng. Vương Thị nói bóng nói gió hơi kích thích, Lữ Bố trực tiếp liền bạo phát, hạ xuống muốn xuất binh quyết tâm. Đối mặt phảng phất động dục động vật giống nhau Lữ Bố, Trần Cung mặc dù biết lúc này cố thủ mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng còn là không thể không theo Lữ Bố ý nguyện, đồng ý Lữ Bố xuất binh. Rất nhanh, Lữ Bố dưới trướng 6 kiện tướng liền ở Trần Cung thông báo xuống đến phủ thành chủ đại điện. Nguyên bản phải có 8 kiện tướng cùng Cao Thuận Lữ Bố, bởi vì có Viên Thuật cái này biến cố, Cao Thuận cùng trong 8 kiện tướng xuất sắc nhất Trương Liêu trực tiếp bị vô sỉ Viên Thuật sớm đào đi, mà nguyên bản nên ở Lữ Bố nhập chủ Từ Châu lúc thu phục Tang Bá hiện tại rơi vào Tào Tháo trong tay, hoàn thành Lữ Bố định nhân, dẫn quân đánh vào Thanh Châu. Mọi người đứng vững sau đó, Lữ Bố dẫn trước mở miệng nói, "Chư vị, Tào Mạnh Đức không tiên mà chiến, không chút lý do xâm phạm ta Thanh Châu, thực đáng ghét chi cực, là quốc chi gian tặc. Mỗ muốn đi nên chiến, các vị có gì cái nhìn cùng kiến nghị, không ngại nói thẳng." Trần Cung dẫn đầu nói, "Chủ công, Tào Mạnh Đức thế tới rào rạt, tiến quân thần tốc thẳng đến ta Thanh Châu, tuy nhiên dọc đường đánh hạ rất nhiều thành trì, nhưng tiến quân quá mức cấp thiết, hắn hậu phương còn là có không ít thành trì vẫn còn ở trong tay của ta. Chủ công không bằng cùng chư vị tướng quân từng người phân binh xuất kích, trực tiếp tập kích Tào quân phía sau, mấy nhiều hắn hậu cần. Chỉ cần Tào quân mất đi lương thảo tiếp viện, tất nhiên tự sụp đổ. Hành binh tác chiến, hậu cần cực kỳ trọng yếu. Tam quân chưa động lương thảo đi đầu, vô luận lại mạnh bộ đội nếu là không có hậu cần cũng không được. Cổ đại giao chiến rất nhiều thời gian đều cắm ở cái nào đó thành trì hoặc là cửa khẩu trước đó không thể tiến thêm, cũng không phải là bởi vì không đường có thể đi. Vòng qua cửa khẩu cùng thành thị đường không phải là không có, nhưng phần nhiều là đường nhỏ, bất lợi cho hành quân cùng hậu cần tiếp viện. Hơn nữa nếu là vòng qua thành trì, dạng này một cái đinh lớn lưu ở phía sau, nếu là tiền quân chiến bại, liền rút lui cơ hội đều không có. Sở dĩ Tào Tháo cứ việc tìm đến vòng qua đồng quan đường nhỏ, nhưng vẫn như cũ nhất định phải bắt lại đồng quan, bằng không căn bản không có khả năng tấn công Trường An. Hậu cần tiếp viện theo không kịp không nói, nếu là bị cắm ở Trường An bên dưới, muốn rút quân đều không rút lui được. Chính như trong Tam Quốc diễn nghĩa Trương Phi dùng kế bắt lại Nghiêm Nhan một trạm kia giống nhau, tìm đến giữa núi đường nhỏ dễ dàng, nhưng vẫn như cũ còn muốn bắt lại cửa khẩu. Tào Tháo nóng lòng bắt lại Thanh Châu, tự nhiên không có khả năng từng bước làm đâu chắc đấy, bằng không hiện tại hắn đoán chừng liền một quận đều không đánh xuống được. Tào Tháo dẫn quân tiến quân thần tốc trực tiếp giết chạy Bắc Hải, vì chính là bắt giặc bắt vua, trực tiếp đánh bại Lữ Bố, đem hắn bắt lại, sau đó lại cầm xuống Thanh Châu liền dễ như trở bàn tay. Trần Cung xem thấu Tào Tháo cùng hí chi tài ý nghĩ, cứ việc hắn không biết Lưu Bị đã ngoài dự liệu trở về Dự Châu, chuẩn bị xuất binh chọc Tào Tháo Hoa Quốc, thế nhưng hắn biết chỉ cần mình bên này chịu đựng, bất luận là Viên Thuật Lưu Bị xuất binh còn là hậu cần áp lực, đều đủ để bức bách Tào Tháo rút quân. Nhưng Lữ Bố làm chủ công một lòng muốn xuất binh, hắn cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể ở trên cơ sở trên đưa ra tốt nhất kiến nghị. Bởi vậy chúng ta cùng hèn nhát có gì khác nhau đâu? Nếu ta nói, chúng ta trực tiếp chỉnh đốn binh mã, chính diện đao thật thương thật cùng Tào Tháo làm một trận. Chúng ta có 2 vạn Tịnh Châu thiết kỵ, 10 vạn đại quân, chủ công lại là thiên hạ vô địch đệ nhất võ tướng, đối phó nho nhỏ một cái Tào Mạnh Đức còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lữ Bố em vợ ngụy tục không đồng ý phản bác nói. Thoạt nhìn đại nghĩa lang nhiên, đại đại liệt liệt hắn trong lòng có cái gì tiểu tính toán cũng chỉ có chính hắn biết được. Trần Cung quát mắng hố tỷ phu Ngụy Tục, như thế một cái em vợ thật sự là thành sự không đủ bại sự có thừa, thật không rõ Hiền Lương Thục Đức Ngụy thị vì sao có như thế một cái gian xảo ngu xuẩn, bất trung bất nghĩa lệ đệ. Chủ công, Ngụy tướng quân sở ra mưu kế quyết không thể chọn dùng, Tào Mạnh Đức đại quân có chừng gần 15 vạn, binh lực hơn xa chúng ta. Hơn nữa quân ta ngoại trừ 2 vạn Tịnh Châu thiết kỵ bên ngoài phần nhiều là tân binh, làm sao có thể chiến thắng qua nhiều lần chém giết Tào quân? Chính là thắng chỉ sợ cũng phải tổn thương thảm trọng, đến lúc đó Viên Bản Sơ trở lại xâm phạm, chúng ta lấy gì lui địch? Tào Mạnh Đức địch nhân đông đảo, cây to đón gió, chúng ta không cần cùng hắn cứng đối cứng, chỉ cần kéo dài nửa tháng, đối phương tuyệt đối sẽ tự sụp đổ. Trần Cung Trịnh trọng nói: Quân sư, ngươi chính là quá nhát gan. Tào Mạnh Đức dưới trướng đại quân chia ra 3 đường, đi tới ta Bắc Hải bất quá 2 đường đại quân, hơn nữa nhiều nhất sẽ không 10 vạn người mà thôi. Tào Mạnh Đức dưới trướng cũng phần nhiều là tân binh, chủ yếu lấy bộ tốt làm chủ, đối với quân ta Tịnh Châu thiết kỵ tới nói còn không phải là một cái xung phong chuyện, dễ dàng liền có thể giải quyết. Ngụy Tục khinh thường nói. Trần Cung phảng phất đối đãi nhược trí thông thường nhìn Ngụy Tục, không nói đến Tào Tháo dưới trướng tân binh tỷ lệ có bao nhiêu, Ngụy tướng quân thật sự cho rằng gần 10 vạn Tào quân ngươi một cái xung phong liền có thể giải quyết? Làm sao không thể? Bất quá là một đám tân binh tạp binh mà thôi, quân ta Tịnh Châu thiết kỵ sĩ tốt thế nhưng đều là trong núi thây biển máu giết ra, chỉ cần một cái xung phong giết vào quân địch nội bộ, đối phương tất nhiên sẽ quân tâm tăng dã, không đánh mà chạy. Ngụy Tục cứng cổ cố chấp nói. Bắc Cương nhất chiến Ngụy tướng quân còn chưa tỉnh ngủ sao? Hôm nay kỵ binh đã không phải là giống như trước như vậy không đâu được nổi, đã có rất nhiều khắc chế phương pháp. Quân ta dưới trướng bất quá 2 vạn Tịnh Châu thiết kỵ, hơn nữa đã bị Tào Tháo biết được, đối phương không có khả năng không chút chuẩn bị. Không nên đến thời gian còn chưa đánh tan quân địch, chúng ta kỵ binh ngược lại là bị bao vây tiêu diệt. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau hung hăng bắt mặt, liền ở trong đại điện không ngừng cãi vã. Tốt. Sau cùng Lữ Bố nhìn không được, không nhịn được thả ra khí thế lớn tiếng ngăn cả nói. Thiên hạ đệ nhất võ tướng khí chàng chớp mắt bao phủ toàn bộ đại điện, đem người khác đệ không ngóc đầu lên được. Các ngươi 5 người có ý nghĩ gì? Trần Cung cùng Ngụy Tục đều hừng hực khí thế, Lữ Bố đành phải tạm thời trước hỏi thăm người khác ý kiến. Chương 482, xuất binh Tào Tính đám người nhìn nhau, theo sau cùng kêu lên, chúng ta cần tuân tướng quân lệnh. Trong lịch sử Lữ Bố dưới trướng tuy nói được xưng có 8 kiện tướng, nhưng ngoại trừ Trương Liêu cùng Tang Bá bên ngoài, còn dư lại 6 người cùng Hàn Toại dưới trướng 8 kiện tướng giống nhau, đều là nhị lưu mặt hàng. Tỷ như Ngụy Tục cái này dẫn đầu hố tỷ phu hố chủ công ngu ngốc, lại tỷ như Tống Hiến cái này ba hiệp bị Nhan Lương chém người qua đường giáp, 8 kiện tướng có một nửa phản bội Lữ Bố, 3 cái càng là bán chủ cầu đinh, có thể thấy được cái này 8 kiện tướng có bao nhiêu nước. Trong 5 người này, cũng liền Tào Tính còn có tay cực kỳ không sai tiễn thuật có thể khen ngợi một phen, cái khác 4 người đều là phổ thông nhị lưu võ tướng, ở biên thuật dưới trướng cũng chính là cái giáo úy trình độ. Lữ Bố nhìn trên mặt lộ ra ước ao Ngụy Tục cùng sắc mặt nghiêm túc Trần Cung, trong lòng lại bắt đầu do dự lên. Một cái là hắn em vợ, một cái là hắn nghề trọng nhất nhu sĩ, hắn rốt cuộc nên làm sao lựa chọn? Cuối cùng, Lữ Bố ở cân nhắc bên dưới nhẫn mại không được trong lòng xung động cùng hưng phấn, ánh mắt sáng rực nói, chúng ta trước chính diện cùng Tào Tháo đánh một trận lại nói. Chủ công. Trần Cung đội vàng nói. Mà một bên Ngụy Tục nghe vậy nhưng là đắc ý nhìn Trần Cung, trong mắt không ẩn giấu được hưng phấn. Lữ Bố vung tay lên cắt đứt Trần Cung lời muốn nói, ánh mắt kiên định nói, công đại, ta biết ngươi nói đều đúng, thế nhưng ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, nho nhỏ một cái Tào Mạnh Đức sao có thể làm khó dễ được ta? Nếu như liền một cái Tào Mạnh Đức đều không giải quyết được, ta còn nói thế nào chinh chiến thiên hạ? Lúc này không cần bàn lại, nếu là quân ta chiến bại lại lui về hoặc quấy rối đoán chừng cũng không mượn. Nhìn Lữ Bố kiên định ánh mắt, Trần Cung nết khỏe miệng, không lại nhiều lời. Biết rõ Lữ Bố tính tình, hắn biết lúc này nhiều lời vô ích, chỉ sẽ trêu chọc Lữ Bố phiền chán. Lúc này hắn chỉ hối hận chính mình vì sao không trước cùng Lữ Bố thương lượng nghị định, sau đó lại triệu tập chúng tướng để Ngụy Tục cái này phân chuột hư một nồi nước. Trần Cung làm Lữ Bố thuộc hạ phi thường tận chức tận trách, vì giữ gìn Lữ Bố uy thế có rất ít vượt quân phép, giống như lần này định ra xuất binh chi sách thông thường. Kỳ thực Trần Cung khi đó chỉ cần đem kế hoạch ngôn ngữ một phen, để Lữ Bố đáp ứng liền có thể trực tiếp tuyên bố. Nhưng Trần Cung đến từ bản phận, còn là trước triệu tập chúng tướng bàn lại việc này. Vốn tưởng rằng chỉ là làm đi ngang qua sân khấu, nhưng lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Ngụy Tục. Lữ Bố quyết định sau đó, lôi lệ phong hành trực tiếp điều động binh mã, mang theo 6 kiện tướng cùng Trần Cung dốc toàn bộ lực lượng, chạy thẳng tới Tào Tháo đại quân đi. Hai quân ở Tề Quốc quận biên cảnh chỗ chính diện gặp nhau. Gió bắc gào thét, thiên địa tràn đầy túc sát chi khí. Trên trắng non đại địa, Lữ Tào hai chi đại quân đối diện mà đứng. Lữ Bố một ngựa đi đầu đứng ở đại quân phía trước nhất, đầu đội ba xoa buộc tóc tử kim quan, người mặc hồng cẩm bách hoa bảo, tay cầm phương thiên hỏa kích, dưới khố tê phong xích thú mã, lưng hùm vai gấu, sắc mặt kiên nghị mà kiên nạo. Giống như chiến thần tái sinh, hạ vũ tái thế thông thường, từ xa nhìn tới để người nhìn mà sợ, không dám nhìn thẳng. Tốt một cái Lữ Phục Tiên, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất võ tướng, phong thái không thua năm đó à. Nhìn uy phong lẫm lẫm Lữ Bố, ẩn nấp ở trong quân, bị thân vệ tầng tầng vây quanh Tào Tháo không nhịn được thở dài nói. Không thể không nói Lữ Bố vẻ ngoài quả thật không tệ, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, vóc dáng cường tráng, lại thêm làm thiên hạ đệ nhất võ tướng từ đáy lòng tự tin, đủ để hấp dẫn thiên hạ này chín thành trở lên nữ tử. Không giống với Tào Tháo, làm võ tướng Tào Hồng cùng Tào Thuần nhìn Lữ Bố, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, phản phất nhìn là một cái thượng cổ cự thú, tùy thời khả năng đem bọn hắn hai người nuốt mất. Chủ công, Lữ Bố đích thân đến, Nguyên Nhượng cùng Diệu Tài tướng quân lại không ở, chúng ta không thể địch lại được à? Lý Điển cực kỳ cẩn thận tiến lên đối với Tào Tháo khẽ nói. Lữ Bố thật sự có kinh khủng như vậy sao? Tào Tháo không cho là đúng nói. Thiên hạ đệ nhất võ tướng, Chỉ là nhìn cái này tên tuổi, đối phương đại quân chiến lực liền có thể đột nhiên tăng một thành trở lên chiến lực. Huống chi cái này thiên hạ đệ nhất võ tướng không chỉ là võ lực siêu quần, càng là một cái tung hoành biên cương nhiều năm, giết hổ lỗ lạnh tim đại hán phi tướng quân. Tào Thuần sắc mặt ngưng trọng nói: "Chủ công, chúng ta những người này chung vào một chỗ chỉ sợ cũng đánh không lại Lữ Phụ Tiên. Không bằng tạm thời rút quân, đợi đến Nguyên Nhượng cùng Diệu Tài tướng quân đến, lại thêm trao đổi." Tào Hồng đề nghị. Tào Tháo xa xa nhìn tràn đầy chiến ý Lữ Bố, trong miệng khẽ thở dài: "Chỉ sợ chính là chúng ta muốn rút quân, lúc này cũng không còn kịp rồi." Tào Tháo vừa dứt lời, Lữ Bố gặp không có phát hiện Tào Tháo thân ảnh, đột ngột quát to: "Tào Mạnh Đức ở đâu?" Không người đáp lại, Lữ Bố tức giận đến nghiến răng, không chịu thua thiệt hắn trực tiếp đem trong tay Phương Thiên Họa kích đi phía trước vung lên, theo sau quát to: "Giết!" Ở Lữ Bố ra lệnh bên dưới, hắn dưới trướng 6 kiện tướng lập tức tứ tán ra, từng người dẫn đại quân đi theo ở Lữ Bố sau người gieo họ xông ra ngoài. Lữ Bố vẫn như cũ một ngựa đi đầu, trong tay Phương Thiên Họa kích tả hữu vung dậy, không chút kiêng kỵ tàn sát xung quanh quân địch. "Ngăn trở hắn, nhanh ngăn trở hắn!" Tào Quân một cái giáo úy nhìn thấy Lữ Bố hời hợt giữa liền đem xung quanh sĩ tốt tàn sát không còn, còn hướng tới chỗ của hắn, vội vã nôn nóng nhờ giúp đỡ. Tào Quân sĩ tốt quả thực tinh nhuệ, ở giáo úy chỉ huy bên dưới thể sống chết xông lên, muốn đem Lữ Bố lưu lại trong quân. Thế nhưng, Yến Càng lay cây nói dễ vậy sao, võ nghệ đã ổn ở lúc này đệ nhất Lữ Bố, vô luận là võ lực, khí lực còn là độ bén nhạy đều cực kỳ xuất sắc, đem tốc độ cùng kỹ xảo kết hợp ứng dụng đến cực hạn, chém dưa cắt rau thông thường dễ dàng đem xung quanh tạp binh giải quyết, chạy thẳng tới phát ra âm thanh giáo úy đi. Chết. Lữ Bố hai mắt tràn đầy thị huyết điên cuồng, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tào Quân giáo úy, đem trong tay Phương Thiên Họa kích hung hăng quét hướng đối phương. Đối mặt Lữ Bố giống như thần ma thông thường công kích, cái này giáo úy sau cùng ngay cả lời đều không nói một câu, trực tiếp bị từ trong chém đứt, chia làm hai bên ngã xuống đất. Lữ Bố cứ như vậy không chút kiên kỵ ở Tào Tháo đại quân giữa lao nhanh, đuổi giết Tào Quân tướng lĩnh. Mà Lữ Bố mang tới 2 vạn Tịnh Châu thiết kỵ, trực tiếp ở Lữ Bố mệnh lệnh bên dưới, thương thạo không gì sánh được tập kết thành phong thiên trận, thấy chết không sờn trực tiếp xông hướng Tào Tháo đại quân, dường như muốn đem chi trực tiếp từ trong chặt đứt. Tào Tháo tọa trấn hậu phương, nhìn Lữ Bố không chút kiên kỵ hành vi cử chỉ, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Nhưng đang tiếp đối mặt thiên hạ đệ nhất võ tướng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời dẹp loạn ở trong lòng lửa giận cùng lo lắng, bằng không xông ra còn chưa đủ Lữ Bố một người chém. Tịnh Châu thiết kỵ ở Lữ Bố xuất lĩnh dưới, cả chi đại quân sĩ khí chớp mắt tăng vọt, dĩ nhiên đạt tới một cái đỉnh điểm, rối rít mắt lộ ra điên cuồng xông hướng Tào quân. Vạn mã buôn đằng chi thanh chấn thiên động địa, thẳng làm Tào quân nắm binh khí cùng tấm thuẫn tay đều mơ hồ có chút đổ mồ hôi. Tịnh Châu thiết kỵ gần như là không chút trở ngại trực tiếp từ Tào quân trung ương cắm vào sau đó lao ra, đem cả chi Tào quân trực tiếp đánh tan, theo sau thừa dịp Tào quân hỗn loạn lúc, không ngừng tách ra rào sát Tào quân. Tào Tháo ở phía sau, mắt lộ ra điên cuồng, còn mang theo một chút áy náy nhìn trắng trợn tàn sát Lữ Bố cùng Tịnh Châu thiết kỵ, một bên lớn tiếng hạ lệnh rút quân, một bên lẩm bẩm nói: "Các cắn câu." Chương 483, Liều lĩnh chủ công, quân ta trận chiến này chém giết quân địch hơn 6000, tổn thất bất quá 2000, đánh Tào quân chạy chối chết, tuyệt đối là một trận đại thắng a. Chiến đấu kết thúc sau, Lữ Bố chỉnh quân về doanh, Ngụy Tục thống kê xong chiến quả sau, phi thường hưng phấn đối Lữ Bố báo cáo. Lúc này Lữ Bố cũng là hưng phấn dị thường, vốn tưởng rằng Tào Tháo coi như không thể lực địch chính mình cũng sẽ không quá yếu, hắn lại không nghĩ rằng trận chiến này như thế thuận lợi, giết Tào Tháo quân lính tăng dã, tuy nhiên không có chém giết Tào Tháo dưới trướng đại tướng, nhưng như thế chiến tích dĩ nhiên có thể làm Lữ Bố kiêu ngạo. Lữ Bố trong lòng đối với Tào Tháo kiêng kỵ cũng buông lòng rất nhiều. "Tốt." Lữ Bố quát to: "Trận chiến này chư tướng đều có công lao, đợi đến ta đại phá Tào Tháo sau đó, cùng nhau phong thưởng." Chúng tướng nghe vậy trên mặt đều lộ ra mừng rỡ, đại tướng bên trong chỉ có một người không vui phản sầu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngụy Tục nhìn sắc mặt bất an Trần Cung, ngựa khí trầm trọng nói: "Trần quân sư đây là làm sao? Đúng hay không nhìn thấy quân ta không những không có chiến bại trái lại còn thu được đại thắng, trong lòng không cam tâm a?" Giết người giết tâm, Ngụy Tục lời này có thể nói là ác độc đến cực điểm, trực tiếp làm trong chướng mọi người đối với Trần Cung đều lộ ra chút ít bất mãn chi tâm. "Nói bậy bạ gì đó?" Lữ Bố hung hăng trừng Ngụy Tục, thay Trần Cung giải thích: "Công đài trung trinh chính trực, làm sao có khả năng như vậy bụng dạ hẹp hòi? Hắn là lo lắng Tào Tháo có cái khác âm như quỷ kế." Lữ Bố tính cách lỗ mãng, bên hai mềm, thế nhưng cũng không phải là không biết phân biệt người. Trần Cung đối hắn làm sao trong lòng hắn rõ ràng, nếu không có Trần Cung hắn sợ rằng còn là cái chó nhà có tang, cũng hoặc là sớm liền thành cái khác chư hầu thủ hạ gian ô. Hơn nữa Trần Cung chưa bao giờ kể công tiêu ngạo, vô cùng biết tiến thối đúng mực, ngoại trừ tính cách cương trực một chút, cũng không cái khác khuyết điểm. Lữ Bố đối hắn có thể nói là tín nhiệm cực kỳ. Trần Cung thật sâu nhìn Ngụy Tục, thẳng đem hắn nhìn sợ hãi, cái này mới chậm rãi không người đối Lữ Bố khẽ nói: "Đa tạ chủ công tín nhiệm, chiến này thắng lợi, cung quả thực mừng rỡ, nhưng càng thêm lo lắng. Tào Mạnh Đức gian xảo người, nam chinh bắc thảo nhiều năm, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền bị thua, cung sợ rằng trong đó có bẫy." Ngụy Tục vừa mới bị Trần Cung cái kia không chút tình cảm ánh mắt sợ hết hồn, lấy lại tinh thần sau nhất thời cảm giác có chút thẹn quá thành giận, không chút để ý kỵ Lữ Bố trước đó cảnh cáo, lần nữa trầm trọng nói: "Trần quân sư đây là bị Tào Tháo sợ vỡ mật đi." "Nga, ta đã quên, ban đầu ngươi chính là bị Tào Tháo đổi ra, trong lòng sợ là lưu lại bóng ma." Ngụy Tục lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng mình chớp mắt cảm giác có chút hối hận, lẽ mắt lặng lẽ nhìn Lữ Bố, quả nhiên đối phương sắc mặt đã âm trầm xuống. Toàn bộ đại trướng bầu không khí đều hơi biến đổi, khẩn trương lên. Chúng tướng hơi có chút bất mãn nhìn Ngụy Tục, không nói nữa. Mắng người không đại quyết điểm, huống chi hiện tại Trần Cung là người một nhà, hơn nữa công lao chồng chất, chư tướng mặc dù đối với hắn ngày thường quản thúc cùng nói rông dài có chút phiền chán, nhưng đối với hắn bản lĩnh cùng khí tiết lại là phi thường kính phục. đại địch trước mặt, ngụy tộc loại này không nhìn đại cục ngôn luận thực không nên. Mặt tướng nhất thời sốt ruột nói lời không nên nói, mong rằng quân sư cùng chủ công thứ tội. Rõ ràng chính mình phạm vào sai lầm lớn, ngụy tộc đội vàng bù đắp nói xin lỗi. Ngụy tộc dĩ hạ phạm thượng, nên nghiêm trị, nhưng nhìn ở đại địch trước mặt, trượng trách 20. Lữ Bố nghiêm nghị nói. Trần Cung trong lòng thở dài, hắn vừa mới sở dĩ như vậy chọc giận ngụy tộc, thậm chí không tiếc quấy nhiều đối phương tâm thần, kỳ thực chính là hy vọng Lữ Bố có thể đem hắn nghiêm trị, đem cái này thành sự không đủ bại sự có thừa người tạm thời lấy xuống, để tránh khỏi ảnh hưởng kế tiếp chiến cuộc. Hắn tuy nhiên không thích quyền mưu tâm kế, nhưng không có nghĩa là không biết. Nhất là đối mặt ngụy tộc loại này đầu não xung động tham lợi tiểu nhân, tùy ý liền có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trần Cung đối với ngụy tộc như thế căm thù cũng không phải là bởi vì đối phương đâm đến mình chỗ đau. Thanh giả tự thanh, hắn không phải một cái mua danh chuột tiếng hạng người, càng sẽ không bởi vì mình mưu đồ thất bại mà ghen ghét. Lúc này hắn phi thường thanh tỉnh, Tào Tháo như vậy chẳng qua chính là vì tỏ ra yếu kém câu dẫn, là Lữ Bố phóng túng cảnh giác, dẫn dụ Lữ Bố tiếp tục tiến công. Thế nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản, Lữ Bố tính cách hắn phi thường rõ ràng, lúc này khuyên can căn bản chính là đổ dầu vào lửa, chỉ sẽ làm Lữ Bố càng thêm nóng nảy. Vô lực ngăn cản hắn lúc này cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận một chút, đem ngụy tộc loại này bại sự có thừa khoái phân côn trước lấy xuống, tránh cho đến lúc đó hàng này lại làm ra chuyện ngu xuẩn. Nhưng hắn lại đánh giá thấp Lữ Bố do dự thiếu quyết đoán, ở loại tình huống này dĩ nhiên còn che chở hắn cái này em vợ, chỉ là không đau không ngứa trượng trách 20, mà không phải là tạm thời lấy xuống hắn quân quyền. Ngụy tộc trong lòng càng thêm hận, biết được Lữ Bố yêu cầu trượng trách 20 cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng hắn xác thực là gắt gao đem Trần Cung hận chết. Người này không chỉ đoạn hắn tài lộ, còn cho hắn đào hố, quả thực chính là đáng ghét đến cực điểm. Từ lúc ban đầu từ Châu biết lúc, Ngụy tộc liền cùng Tào Tháo âm thầm thông đồng với nhau. Tuy nói khi đó Viên Thuật dựa vào tự thân giàu có, trực tiếp dùng tiền đem Ngụy tộc đập tới, chặt đứt Ngụy tộc cùng Tào Tháo giao dịch, nhưng sau đó Viên Thuật cũng không có quá mức để ý tới cái này tham tài tiểu nhân. Trái lại, Tào Tháo lại ngược lại tiếp tục lôi kéo cái này không nói tín dụng, hai mặt tiểu nhân, ở Lữ Bố bên người lại mai phục một cái đinh, lúc này liền phát huy ra to lớn tác dụng. Ngụy tộc nhát gan sợ phiền phức hơn nữa trời sinh tính tham lam, hắn tuy nhiên chịu ân ở Lữ Bố, nhưng lương bạc vô sỉ hắn cũng không hoàn toàn trung tâm với Lữ Bố, có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đặc biệt là lúc này Tào Tháo thế lớn, hắn càng là đánh chân đạp hai chiếc thuyền chủ ý, một mặt ở Lữ Bố dưới trướng hiệu lực, một mặt đang âm thầm bất động thanh sắc gián tiếp giúp đỡ Tào Tháo, vô luận song phương ai thắng ai bại hắn đều không được gì. Chính là bị Ngụy tộc phát hiện, có Ngụy thị tình cảm, hắn cũng sẽ không chịu đến quá nhiều trọng trách. Vừa tới hắn là Lữ Bố em vợ, thứ hai hắn cũng không có trên mặt nổi giúp đỡ Tào Tháo, sẽ không để lại bao nhiêu nhược điểm. Cũng tỉ như hiện tại, hắn chủ trương Lữ Bố xuất binh, làm theo Tào Tháo bày mưu đặt kế, nhưng cũng thuận Lữ Bố tâm ý, nếu là Lữ Bố liền như thế trực tiếp đem Tào Tháo tiêu diệt, hắn tiểu tính toán chính là bị biết được lại có thể làm sao. Giúp đỡ Lữ Bố chiến thắng Tào Tháo, hắn cũng là có công chi thần. Lữ Bố hơi chút răn dậy sau đó, lặng lẽ nhìn Trần Cung sắc mặt, gặp hắn cũng không phẫn nộ thần sắc, trong lòng thả lỏng. Theo sau hơi chút bố trí sau, liền để chư tướng lui xuống. Nhưng mà, ở chư tướng lui xuống sau, Trần Cung lại lặng lẽ vòng trở lại, đơn độc gặp mặt Lữ Bố. "Công đại, mỗ biết ngụy tộc quả thực làm quá phận, thế nhưng nhìn ở hiện tại đại chiến sắp tới, mong rằng ngươi hơi chút khoan thứ, ngày sau mỗ tất nhiên đối hắn nghiêm ngặt quản giáo." Lữ Bố còn tưởng rằng Trần Cung trở về Hương Sư vấn tội đâu, vội vã trước bao che cho con nói. Trần Cung thật sâu nhìn Lữ Bố, nhẹ nhàng thở dài, chủ công suy nghĩ nhiều, mỗ cũng không bất mãn. Mỗ lần này đến bất quá là vì hướng chủ công mượn một đội binh mã dùng. Lữ Bố nghe vậy, trong lòng đung lòng, phóng khoáng nói, ta cho là cái gì đâu, một chút việc nhỏ công đại ngươi còn cần tự mình hướng ta xin phép, trực tiếp tìm Tào tính muốn một đội liền có thể. Trần Cung lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, chủ công, cái này một đội binh mã ta muốn từ phía sau trong hậu cần binh điều tới, ngoài ra, hy vọng chủ công không cần nói cho bất luận kẻ nào việc này, đặc biệt là ngụy tộc. Lữ Bố cao mày nói, vì sao? Mời chủ công yên tâm, mỗ muốn cái này một đội binh mã có đại dụng, cụ thể làm gì trước hết không cùng chủ công nói. Hy vọng chủ công đáp ứng mỗ, không cần nói cho cái khác bất luận kẻ nào. Lữ Bố trong lòng vừa nghĩ, Tả Hưu cũng bất quá là 50-60 sĩ tốt, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, lại nhìn Trần Cung cái kia nghiêm túc dáng vẻ, như có suy nghĩ gật gật đầu. Tốt. Trần Cung sắc mặt nhẹ nhõm, khẽ nói, chủ công muốn tiếp tục xuất binh, mỗ liền không lại khuyên can. Nhưng mong rằng chủ công tác chiến lúc cẩn thận một chút, không nên chúng Tào Tháo kế dụ địch. Lữ Bố không hiểu nói, công đại là nói Tào Tháo hôm nay chi bại là cố ý. Hơn 6000 sĩ tốt tổn thất cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Tào Tháo chính là muốn dụ ta xuất binh, cái này đại giới cũng có chút quá lớn đi. Trần Cung nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tào Mạnh Đức chính là một lãnh huyết kiêu hùng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể nhanh chóng tiêu diệt chủ công chiếm giữ Thanh Châu, đừng nói là không công hy sinh mấy ngàn sĩ tốt, chính là để hắn lại hy sinh mấy vạn hắn cũng sẽ không chút do dự. Lữ Bố lòng có cảm giác, nhưng vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng. Trần Cung thấy vậy, than nhẹ, cũng nói đến thế thôi, chủ công làm sao lựa chọn mốt đều chống đỡ, chỉ là hy vọng chủ công tác chiến lúc có thể nhiều hơn cẩn thận một chút, dù sao cẩn thận không sai lầm lớn. Chương 484, hồi viện ngày thứ hai, Tào Tháo cùng Lữ Bố ở buổi trưa lần nữa quyết chiến. Song phương phái đủ binh mã, cùng hai quận doanh trại giữa chỉnh quân tương chiến. Lần này Tào Tháo phảng phất hấp thụ giáo huấn, đem đao thuẫn binh đặt hàng đầu, thương binh ở sau đó, cùng tiễn thủ cuối cùng, chỉnh quân nên tiếp Lữ Bố thiết kỵ xung phong. Nhìn Tào Tháo nhìn như uy vũ có thứ tự trận hình, Lữ Bố chẳng đáng cười, Tào Mạnh Đức cho cũng vậy, thật cho rằng như thế liền có thể ngăn ta Tịnh Châu thiết kỵ ai. Nói xong lần nữa dẫn quân xung phong, dưới trướng 6 kiện tướng rối rít đi theo giết tới, chỉ sợ tốc độ chậm không vớt được quân công. Hơn bạn thiết kỵ xung phong bên dưới, đao thuẫn binh cũng không thể ngăn cản, hơi chút chống lại sau liền bị tinh nhuệ Tịnh Châu thiết kỵ xông phá trận hình, giết vào nội bộ. Mà trường thương binh đối với kỵ binh sát thương tuy nói không nhỏ, thế nhưng Tịnh Châu thiết kỵ chi tinh nhuệ lại xa không phải những cái này sĩ tốt có thể so sánh, bất quá tăng lên một chút tổn thất, còn là rất nhanh đạp trận mà qua, lao thẳng về phía sau nỗ trận. Liên ở Lữ Bố đám người hỗn chiến lúc, hai bên trong rừng cây bỗng nhiên giết ra hai chi binh mã, phân biệt từ Tào Tháo dưới trướng Lý Điển, Tào Hồng xuất lĩnh, từ hai bên hướng Lữ Bố giáp công đi. Nhưng lúc này ỷ vào Tịnh Châu thiết kỵ lực lượng chiếm thượng phong, Lữ Bố cũng không hoảng hốt, trực tiếp xuất lĩnh một chi quân nhiệm trợ giết cái hồi mã thương, trực tiếp đánh tan Tào Hồng đại quân, theo sau lần nữa xen vào chiến trường, giết hướng Lý Điển. Như thế khoáy đảo bên dưới, toàn bộ chiến trường loạn thành một đoàn. Lữ Bố đem dưới trướng hai vạn Tịnh Châu thiết kỵ như cánh tay sai sử, ở trong chiến trường trái sông phải phá, không ngừng giải cứu rơi xuống hạ phong sĩ tốt, dần dần đem thế cục ổn định lại. Song phương áp chiến hai canh giờ, cuối cùng Tào Tháo gặp tổn thương quá lớn, tướng sĩ đã mệt mỏi không chịu nổi, không thể không cao mày hạ lệnh gõ trống thu binh. Lữ Bố dưới trướng sĩ tốt đồng dạng cũng là mệt mỏi không thôi, Lữ Bố thấy vậy cũng không truy kích Tào Tháo, đồng dạng rút quân về doanh. Trải qua trận chiến này, Lữ Bố tổn thất hơn 3000 tướng sĩ, trong đó bao hàm mấy trăm sông pha chiến đấu kỵ binh, mà Tào Tháo tổn thất càng sâu, qua 7000, là Lữ Bố gấp 2 có thừa. Hắn dưới trướng đại quân căn bản không ngăn cản được Lữ Bố tự mình dẫn Tịnh Châu thiết kỵ, trận hình bị xông loạn sau liền rơi vào hạ phong. Lữ Bố tuy nói gần như đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng triệt để buông xuống trong lòng cẩn thận. Ở hắn xem ra Tào Tháo thủ đoạn ra hết cũng bất quá như thế, vẫn như cũ không đủ gây sợ. Nhưng mà hắn lại không biết, Tào Tháo cánh phải đại quân dĩ nhiên phân ra một chi đội ngũ từ Tàng Bá xuất lĩnh lén lút giết đến hắn sau lưng. Đồng dạng, trong cánh trái quân Hạ Hầu Huyền cũng xuất một chi kỵ binh âm thầm giết đến, dĩ nhiên chậm rãi đối hắn tạo thành bao vây chi thế. Không thể không nói, Trần Đăng tinh thần thiên phú ở loại này đại quy mô tác chiến lúc tác dụng thực không nhỏ. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, để người sờ không rõ binh lực bố cục, ngay cả Trần Cung dạng này cẩn thận người đều không thể phát hiện mờ ám. Trần Cung lúc này một mực dốc hết tâm lực ở phòng bị Tào Tháo khả năng sẽ áp dụng như kế. Vô luận là Tào Tháo khả năng đối Lữ Bố quân bày ra bẫy dập, còn là Tào Tháo khả năng đối Bắc Hải kịch huyện động tay chân. Ở không rõ ràng Tào Tháo hậu thủ tình huống, hắn chỉ có thể tận lực bố trí, tránh cho phạm sai lầm. Sau đó 3 ngày, Tào Tháo đại quân một mực ở trong doanh trại tranh chiến không ra, trên cửa treo cao miễn chiến lệnh bài Lữ Bố hận hận mà về. Hắn dưới trướng kỵ binh cũng không quen công thành, mà Tào Tháo doanh trại nhưng là xây dựng vô cùng to lớn, bên trong phần nhiều là cơ quan, xung quanh cũng che kín bẫy ngựa, hãm mã hố cùng lộc nhằm chờ. Lữ Bố chính là lại tự đại cũng sẽ không dùng kỵ binh công thành, đành phải căm hận ở doanh trại bên ngoài mỗi ngày quát mắng. Mà Trần Cung trong tay lại từng phong thư tín liên tiếp không ngừng chuyển đến. Chủ công, Tào Tháo đông lộ cùng tây lộ hai đường đại quân vòng qua chúng ta lao thẳng tới kinh huyện, dự tính không đến 3 ngày liền sẽ đến, chúng ta không thể lại kéo dài tiếp. Trần Cung đem chỉnh lý hoàn tất tình báo tổng kết sau hướng Lữ Bố báo cáo. Ân, đối phương có bao nhiêu người? Lữ Bố hỏi. Theo thám tử tới báo, dự tính chừng 7 vạn người, sợ rằng Tào Tháo hai đường đại quân chủ lực toàn bộ tập kết nơi này. Trần Cung nói. Kinh huyện tuyệt không thể có sai lầm, chúng ta ngày mai liền rút quân. Lữ Bố nôn nóng nói. Muốn biết, hắn ra quyến thế nhưng đều ở kịch huyện đâu. Ngắm lại trong nhà vợ con, Lữ Bố trong lòng liền cảm thấy lo lắng không thôi. Trần Cung lúc này nhíu mày, chủ công chớ gấp, kinh huyện có Lý Phong Thiết Lan chủ đóng, lại có 4 vạn đại quân, thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta rút quân không thể nóng nổi, bằng không Tào Tháo một ngày thừa dịp quân ta không sẵn sàng hai mặt giáp công hoặc bố trí mai phục, sợ là chúng ta liền nguy hiểm. Ta hoài nghi lần này đối phương tấn công kịch huyện bất quá là Dương Đông kích Tây, mục tiêu khả năng không phải kịch huyện mà là quân ta. Có thể kịch huyện không thể không thủ, nếu là kịch huyện thất thủ, chúng ta cái này một chi cô quân lại có thể làm sao? Còn cần nhanh chút hồi viện. Lữ Bố bất an nói. Lữ Bố bởi vì danh tiếng không tốt, lại thêm bên người có tứ thế tam công danh tiếng lan xa Viên Thiệu, có duy tài là nâng coi trọng Hàn Môn Tào Tháo, còn có nổi danh Hán Thất Hậu Duệ Lưu Bị, dẫn đến hắn dưới trướng căn bản không có mấy cái chân chính trung thành với hắn sĩ tử, ngày thường quản lý Thanh Châu đều là dựa vào bản địa thân hào sĩ tộc. Những cái này thân hào sĩ tộc cũng đều không phải là thiện tâm người, bọn hắn giúp đỡ Lữ Bố quản lý Thanh Châu cũng bất quá là vì thu hoạch lợi ích mà thôi. Đến từ đối bọn hắn dựa vào, Lữ Bố cùng Trần Cung đối những cái này thân hào một chút không hợp pháp cử động đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bỏ mặc bọn hắn lớn mạnh. Trần Cung biết đây cũng không phải là kế lâu dài, nhưng lúc này bị kẹp ở Tào Tháo Viên Thiệu trung gian, Lữ Bố quả thực không có bao nhiêu điều kiện chiêu mộ được có tài năng sĩ tử nương nhờ, ngược lại là mộ danh mà tới tổng quân bách tính cùng du hiệp không ít. Lúc này Trần Cung nhưng là ăn được không có đầy đủ trung thần sĩ tử vì mình quản lý dưới trướng hậu quả, Tào Tháo ba đường đại quân ban đầu có thể ở 10 ngày bên trong hạ 10 mấy thành, những cái này bản địa thế gia thân hào thế nhưng là xuất lực không ít. Ở bọn hắn trong mắt, Lữ Bố đối bọn hắn lại tốt vẫn như cũng là chân đất một cái, bọn hắn căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn, huống chi trung thành với hắn. Tào Tháo tuy nhiên so với xuất thân viên gia Viên Thiệu Viên Thuật tới nói địa vị thấp kém, nhưng dầu gì cũng là cái Hán thất công thần hậu duệ, hắn phụ thân tổ phụ cũng đều là nổi danh người, làm những cái này thế gia thân hào tiếp nhận. Huống chi Tào Tháo hiện tại thế lớn, chiếm giữ duyện từ hai châu nơi, binh cường mã trắng, đại quân nhập cảnh đối với bản địa thế gia thân hào nhưng là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bởi vậy Thanh Châu bản địa thế gia thân hào cơ bản không có bao nhiêu lòng phản kháng, có thậm chí đối với ở Tào quân đến cầm hoan nên thái độ. Chủ công, nhất định phải bước vàng, lúc này chính là quân ta dễ phạm sai lầm nhất thời gian, cũng là Tào Mạnh Đức mong đợi nhất thời gian. Trần Cung nhìn thẳng Lữ Bố, ngữ khí ngưng trọng nói, ngày mai chủ công lại đi chửi mắng, quân ta lại làm tốt chuẩn bị. Nếu là Tào Mạnh Đức nên chiến, như vậy chúng ta liền trực tiếp đem Tào Mạnh Đức chi này đại quân ăn hết, đến lúc đó Tào Mạnh Đức một khi bị quân ta đánh tan, cái kia hai đường đại quân tự nhiên sẽ thối lui. Còn nếu là Tào Mạnh Đức còn không ứng chiến, chúng ta liền ở buổi trưa qua sau rút quân. Lữ Bố vừa mới bị kịch huyện tin tức nhất thời loạn tâm thần, lúc này bị Trần Cung nói, nhất thời thanh tỉnh lại, ta trước hết để cho Tào Tính phái một tiểu đội đến phía sau trinh sát một chút, để phòng Tào quân ở quân ta lui về trên đường có mai phục. Ân, Tào Tính thận trọng, như thế rất tốt. Trần Cung gật đầu nói. Chương 845, từ chiến hôm đó giữa trưa, lúc này bất quá là đầu tháng 2, lạnh giá mùa đông liền giống như đã qua, hơi lộ ra nóng rực dưới ánh mặt trời, Lữ Bố theo thường lệ đi tới Tào Tháo trước trận quát mắng. Tào Mạnh Đức, như một giới hoạn quan con cháu, lại dám cùng mỗ là địch, nếu không dám xuất chiến, kịp thời chạy trở về Duyệt Châu, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lữ Bố thúc ngựa tiến lên, mới vừa mở miệng, liền thấy Tào Tháo đóng kín không mở mấy ngày doanh trại dĩ nhiên đột ngột mở ra. Tào Tháo dẫn đầu đi trước, dưới trướng chư tướng từ hai bên phân ra, sau đó vô số tinh nhuệ sĩ tốt chậm rãi ra khỏi hàng. Lữ Bố cứ như vậy lặng lặng nhìn Tào Tháo đem dưới trướng đại quân bố trí ra, khóe miệng hơi lộ ra một tia chẳng đáng. Tào Tháo ở Tào Hồng cùng Lý Điển hộ vệ bên dưới dục ngựa tiến lên, nhìn Lữ Bố, duy dương roi ngựa, uy nghiêm gương mặt lộ ra một vẻ mỉm cười, "Lữ phụ tiên, chúng ta lại gặp mặt." "Ha ha, trước đó ngươi giấu kín ở trong quân như con chuột giống nhau giấu đầu lộ đuôi không dám lộ diện, ngày hôm nay tại sao lại có gan lăn ra đây? Chẳng lẽ là muốn dẫn quân đầu hàng?" Lữ Bố chào phúng nói. "Ha ha, phụ tiên nói đùa, thiên hạ không người có thể làm mỗ Tào Mạnh Đức thần phục, đừng nói là ngươi, chính là Viên Công Lộ Viên bản sơ mỗ cũng là không sợ." Tào Tháo nghe vậy, cũng không tức giận, ngửa mặt lên trời cười dài nói, "Vài ngày trước không lộ diện, cũng không phải là Tào Mộ sợ ngươi. Ngươi Lữ Phụng Tiên quả thực là đương đại vô địch, nhưng Tào Mộ dưới trướng tinh binh cường tướng vô số, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay lại có thể làm sao? Vậy ngươi hôm nay sao lại có gan lộ diện?" Lữ Bố hỏi. "Lưới đánh cá đã vung tốt, mồi câu đã vào trọng, cần gì đợi thêm đâu." Tào Tháo trên mặt hiện ra một vẻ tự tin mỉm cười. Lữ Bố nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận bất an, quắc khẽ, "Như có ý gì?" Tào Tháo cười không đáp, mắt thấy Lữ Bố nói, "Lữ Phụng Tiên, mộ cho ngươi sau cùng một cái cơ hội, thần phục với mộ, bằng không trong vòng 10 ngày nhữ đầu nhất định sẽ đặt ở trước mặt mộ." Lữ Bố nghe vậy lớn tiếng cười dài, châm chọc nói, "Ha ha, Tào Mạnh Đức, ngươi cũng quá xem nhẹ ta Lữ Phụng Tiên. Ngươi một giới hoạn quan con cháu đều không muốn đầu hàng, còn muốn để mộ thần phục với ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Mấy ngày trước đây bị mộ giết ném khôi bỏ giáp, quân lính tăng dã, làm sao hôm nay ăn hùng tâm mật báo, còn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng." Tào Tháo nghe vậy, trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, trong mắt sát cơ hiện lên, "Tốt, đã ngươi không muốn hàng, cái kia mộ liền để ngươi rõ ràng, ta tại sao lại như thế nói khoác mà không biết ngượng." Rất nhanh, song phương đại quân đã bảy trận hoàn tất. Lữ Bố nhìn Tào Tháo vẫn như cũ bộ tốt ở phía trước, thương binh ở giữa, cung nỏ binh ở phía sau bố trí, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Còn làm một chiêu này, thật sự là không nhớ lâu. Lữ Bố vung trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, tiện tay hướng Tào Tháo đại quân vung ra một đạo chẳng kích, sau đó điên cuồng thúc dục quân đoàn thiên phú, ngửa mặt lên trời quát to, toàn quân xung phong. Phàm lấy Tào Tháo thủ cấp người, thưởng ngàn kim, quan thăng ba cấp. Có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi Lữ Bố dưới trướng một đám như lang như hổ tinh binh mạnh tướng. Tịnh Châu Thiết Kỵ nghe vậy sau, gần như điên cuồng xung phong, một lòng muốn rút được thứ nhất, dùng Tào Tháo thủ cấp làm mình quật khởi cơ hội, như nhau ban đầu Hạng Vũ chết sau thi thể nằm phần thông thường. Lữ Bố là người kiệt ngạo, ở Tịnh Châu trưởng thành, trên người mang theo một chút hung nô một lòng tin tưởng võ lực cùng lợi ích đặc chất. Liên giống như hắn cùng giã tinh giản chiêu thức thông thường, hắn quân đoàn tiền phú cũng rất trực tiếp, tự mình dẫn quân xung phong tiến công lúc không chỉ sĩ khí tăng vọt, đại quân các phương diện tố chất cũng có nhất định tăng thêm. Thiên hạ võ tướng có tăng thêm dưới trướng sĩ tốt tố chất quân đoàn thiên phú không phải số ít, giống như Cam Linh cùng Công Tôn Toàn đối với tốc độ cực độ tăng thêm, Cao Thuận cùng Trương Hợp đối với phòng ngự lực cực độ tăng thêm. Nhưng bọn hắn nhiều là một mặt hoặc hai phương diện nổi bật, dù sao Bắc không bằng Tinh, chuyên tinh ở một phương diện trong đại quy mô tác chiến phối hợp quân đội bạn có thể phát huy ra càng thêm khủng bố uy lực. Có thể Lữ Bố khác nhau, xuất thân Tịnh Châu hắn vốn chính là một đầu cô lang, từ không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng mình thực lực. Sở dĩ hắn xuất lĩnh Tịnh Châu Thiết Kỵ là một chi không chút thiếu sót cùng sở trường đặc biệt đại quân, thích hợp nhất một mình anh dũng chiến đấu. Hán quân đoàn thiên phú đối quân đội các phương diện tăng thêm tuy nói đều không quá bắt mắt, nhưng tổng hợp lại ngược lại là thiên hạ trong võ tướng số 1 số 2. Tịnh Châu Thiết Kỵ ở tiểu quy mô tác chiến hoặc một đối một chiến đấu, chiến lực cũng là tuyệt đối đứng đầu. Tào Tháo nhìn hướng chính mình bọn tới Tịnh Châu Thiết Kỵ, sắc mặt phi thường hờ hững. Trải qua mấy ngày chiến đấu, hắn tuy nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng cũng thăm dò Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu Thiết Kỵ thực lực. Mạnh, hơn nữa còn là các phương diện mạnh, mạnh để người tuyệt vọng. Cương đại chỉnh thể tố chất thêm lên Lữ Bố chiến thần quần sáng bên dưới không gì sánh được ngẩng cao sĩ khí, chi này ăn no trải qua chém giết, phối hợp an ý kỵ binh trên căn bản là không có kẽ hở. Chí ít Tào Tháo cùng Hí Chí Tài không nghĩ tới bất luận cái gì nhằm vào phương pháp, chỉ có chính diện tự chiến. Bất quá Lữ Bố Tịnh Châu Thiết Kỵ tuy mạnh, nhưng Tào Tháo dưới trướng đồng dạng cũng không phải nhuyễn đản. Mấy ngày trước đây bị Tào Tháo phái lên chiến trường phần nhiều là tân binh, Tào Tháo cũng không bỏ được đem chân chính tinh nhuệ lãng phí ở loại địa phương này. Hướng hai bên Tào Hồng cùng Lý Điển khẽ gật đầu, Tào Tháo thúc ngựa rút về hậu quân. Tào Hồng cùng Lý Điển mắt nhìn Tào Tháo rút về trong quân, trong lòng mới thoáng ổn định lại. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, Tào Tháo tuy nhiên võ nghệ còn có thể, nhưng để hắn theo quân chém giết, ngược lại sẽ làm hai người có điều cố kỵ, ảnh hưởng hai người phát huy. Nhìn xung phong mà tới Lữ Bố, Tào Hồng không sợ hãi chút nào, thúc giục quân đoàn thiên phú, dẫn đầu chính mình thống lĩnh cánh phải binh mã trực tiếp thấy chết không sờn nên đón. Phanh, phanh. Đối mặt Tịnh Châu Thiết Kỵ, Tào Hồng đại quân tuy nói tinh nhuệ nhưng còn là không cách nào chống lại. Lữ Bố tự mình dẫn quân thành phong tiến trận, trực tiếp đâm xuyên qua Tào Hồng đại quân phòng tuyến, giết đi vào. Giết, Tào Hồng khàn cả giọng nói, hắn dưới trướng sĩ tốt cũng là không sợ tử vong đón nhận Tịnh Châu thiết kỵ xung phong, tình nguyện bỏ mình ngã xuống đất, chỉ vì thoáng trở ngại đối phương xung phong bước chân. Kiến nhiều cắn chết voi, chính là Lữ Bố lại dũng mãnh vô cùng, đối mặt Tào Hồng dưới trướng sĩ tốt giống như điên cuồng đón đánh trở ngại, cũng không thể không chậm lại xung phong bước chân. Tốt một đám hán tử. Lữ Bố nhìn ở trước mặt Tịnh Châu thiết kỵ gần như không có sức đánh trả, lại còn không sợ sinh tử điên cuồng xông lên sĩ tốt, trong lòng kính nể nói, loại này điên cuồng đại quân hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, đối phương sĩ tốt phảng phất một lòng muốn chết giống nhau, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy không ngừng nào lên. Đáng tiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chính là lại điên cuồng đều không có dùng. Nhìn không ngừng bị Tịnh Châu thiết kỵ tàn sát Tào quân sĩ tốt, Lữ Bố trong lòng lẩm bẩm, Tào Tháo đại quân quả thực phi thường cứng cỏi điên cuồng, chính là quanh năm cùng dị tộc tác chiến, bảo trải qua chém giết Tịnh Châu sĩ tốt, trong lòng cũng không khỏi có chút lạnh tim. Bất quá song phương thực lực chênh lệch còn là rất lớn, thường thường 3-4 cái Tào quân sĩ tốt hy sinh mới có thể đổi được một cái Tịnh Châu kỵ binh chết trận. Tào Hồng đại quân tuy nhiên không có bị đánh tan, thậm chí còn không ngừng xung phong, nhưng hắn chết trận sĩ tốt số lượng lại lấy khủng bố tốc độ đang không ngừng tăng trưởng. Chương 846, hổ báo kỵ gần nửa canh giờ sau, Tào Hồng 2 vạn đại quân đã là tồn tại trên danh nghĩa, còn sót lại bất quá hơn 5000, hơn nữa từng cái vết thương rầm rạp. Mà Lữ Bố phương diện, tuy nhiên bị Tào Hồng thành công kéo ở tại chỗ, dưới trướng sĩ tốt tổn thất lại bất quá hơn 5000, trong đó Tịnh Châu thiết kỵ số lượng càng là bất quá 2000. Lúc này trên chiến trường, máu chảy thành sông, vô số Tào quân thi thể thảm ngã xuống đất bị móng ngựa trà đạp không thể nhận ra, nhưng trong lúc mơ hồ lại có thể nhìn thấy những cái này sĩ tốt trên mặt kiên nghị, ngoan tuyệt, thậm chí còn có một tia ý cười. Lý Điển trong quân binh lính nhìn cái này thảm thiết chẳng cảnh, với ánh mắt kịch liệt, trong lòng lửa giận cùng sát ý dĩ nhiên phun ra ngoài, không cách nào ngăn chặn. Cùng lúc đó, một chi nhân số bất quá 3000 kỵ binh xuất hiện ở Lý Điển quân phía trước, đang ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa Lữ Bố đại quân, mỗi ngã xuống một cái Tào Hồng quân sĩ tốt, chi này đại quân khí thế liền tăng thêm một phần. Ở phía sau Tào Tháo nhìn chi này 3000 số kỵ binh, nhìn chi kỵ binh này phía trước cái kia kiên nghị thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm, "Tử Hòa, mộ đại nghiệp cùng tánh mạng liền giao phó cho ngươi, để Lữ Phụng Tiên kiến thức hổ báo kỵ uy lực đi." Trong chiến trường, chính tàn sát Tào Hồng đại quân Lữ Bố, nhìn Lý Điển quân phía trước chi kia khí thế khủng bố kỵ binh, trong lòng kinh hãi nói, "Chuyện gì xảy ra?" Lữ Bố đã sớm chú ý tới chi này tinh nhuệ kỵ binh, cho dù ẩn giấu ở Lý Điển trong quân, nhưng chi kỵ binh này khí thế cùng trạng thái không đều sáng loáng nói cho Lữ Bố đây là một chi tinh nhuệ. Bất quá Lữ Bố ngay từ đầu cũng không thèm để ý, chi kỵ binh này số lượng bất quá 3000, chính là quân hồn quân đoàn lại có thể làm sao? Dưới trướng hắn thế nhưng là có hơn vạn Tịnh Châu thiết kỵ, chính diện giao phong hắn không chút thua kém. Muốn biết, dưới trướng hắn Tịnh Châu thiết kỵ thế nhưng là được Đại Hán Vũ Lâm quân di trạch, tuy nhiên không phải quân hồn quân đoàn, thế nhưng số lượng đạt đến gần bằng nói, chính diện giao phong thông thường quân hồn quân đoàn hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thậm chí có thể chiến thắng. Khai chiến trước Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu thiết kỵ thế nhưng là có hơn 17000 số lượng, coi như Tào Tháo chi này quân hồn quân đoàn gia nhập chiến đấu, Lữ Bố đều tự tin có thể dễ dàng đem hắn đánh bại. Huống chi dưới trướng hắn nhưng còn có hơn 3 vạn sĩ tốt, mà Tào Tháo dưới trướng đại quân tổng cộng lại bất quá hơn 4 vạn mà thôi, số lượng chênh lệch không bao nhiêu. Lữ Bố đối với Tào Tháo tấm này ẩn nấp không ra lá bài tẩy dĩ nhiên lòng có chuẩn bị. Hổ báo kỵ tuy nói là từ Đan Dương tinh binh cùng Tào Tháo trong quân tầng tầng tuyển ra lương tướng tinh binh cấu thành, nhưng dù sao chưa qua đại chiến ma luyện, không nói cùng cao thuận, cũng nghĩa dạng này biến thái so sánh, chính là so với Bạch Mã Nghĩa Tòng đều xa xa không kịp. Lữ Bố tự tin chính là mình dưới trướng chỉ có 8000 Tịnh Châu thiết kỵ đều có thể cùng chi chiến bình, mà khai chiến lúc trong tay hắn Tịnh Châu thiết kỵ có chừng hơn 17000, làm sao đều có thể thắng. Lữ Bố tính toán rất tốt, nhưng hắn lại không ngờ tới chiến cuộc sau đó chuyển biến. Ngay từ đầu nhìn Tào Hồng chủ động đến chịu chết, Lữ Bố trong lòng tuy có nghi ngờ nhưng cũng khá là hưng phấn, tiêu diệt cái này 2 vạn đại quân, Tào Tháo dưới trướng đại quân cũng chỉ còn lại có hơn 2 vạn, đại cục đã định. Nhưng theo Lữ Bố đối Tào Hồng đại quân đồ sát, Lữ Bố chậm rãi phát hiện đối phương trong quân chi kia tinh nhuệ kỵ binh khí thế dĩ nhiên tăng gọn. Lúc đầu Lữ Bố phát hiện lúc chỉ cho là bởi vì chính mình đổ sát đối phương chiến hữu, kích thích đối phương lửa giận cùng tử chiến chi tâm, tạo thành khí thế biến hóa. Nhưng theo chi này đại quân khí thế không chút ngừng nghỉ không ngừng tăng trưởng, Lữ Bố rất nhanh từ kinh ngạc chuyển biến làm mơ hồ có chút kinh sợ. Đang ở trong tàn quân chỉ huy đại quân chém giết Tào Hồng nhìn thấy Lữ Bố nhìn hổ báo kỵ trong mắt ngưng trọng cùng lo lắng, khoe miệng lộ ra một vẻ điên cuồng mà hưng phấn nụ cười. Lữ Phụ Tiên, liên đệ ta Tào Hồng dùng chính mình bại tới đổi lấy ngươi bỏ mình. Đến lúc này, Tào Hồng lại cũng không che giấu chính mình quân đoàn thiên phú. Tào Hồng mở ra quân đoàn thiên phú đối dưới trướng đại quân chiến lực không chút tăng trưởng. Hắn tác dụng là theo dưới trướng đại quân không ngừng chết trận, có thể đề cao quân đội bạn chiến lực. Tào Hồng dùng chính mình hy sinh làm Tào Thuần hổ báo kỵ trải ra một cái hoạn lộ thiên thang, một lần chân chính lớn lên thành quân hồn quân đoàn cơ hội. Quân hồn quân đoàn là trải qua đại chiến, huyết chiến sau đó mới có thể hình thành tinh nhuệ. Ngoại trừ cao thuận loại này người mang bạch khởi truyền thừa biến thái, cái nào quân hồn quân đoàn không phải đối hắn ở trên vô số thi thể? Cúc Nghĩa đại quân tàn sát vô số người sơn biệt cùng thế gia sĩ tốt, sau đó càng là đại chiến tiểu chiến vô số. Bạch Mã Nghĩa tổng ngang dọc phương Bắc thảo nguyên cùng dị tộc tác chiến, trải qua vô số chém giết. Tương đối mà nói, Tào Tháo dưới trướng hổ báo kỵ cùng Lưu Bị dưới trướng Bạch Nhĩ tinh binh lại thiếu mấy phần lịch luyện, chiến lược so với ở hai người trước chênh lệch quá xa. Tào Thuần dưới trướng hơn 15000 sĩ tốt chết trận, để hổ báo kỵ mơ hồ tiếp xúc đến đỉnh phong thời kỳ Bạch Mã Nghĩa tổng cấp độ, thế nhưng là cái này tương đối với bây giờ còn có hơn 15000 Tịnh Châu thiết kỵ tới nói còn chưa đủ, chỉ có thể giữ cho không bị bại, mà Tào Tháo muốn là một trận thắng lợi. Mạn Thành, giúp ta một tay. Xuất lính hổ báo kỵ hướng Lữ Bố Tịnh Châu thiết kỵ bắt đầu khởi xướng xung phong, Tào Thuần quát to. Lý Điển ánh mắt lánh tĩnh đến cực điểm nhìn Tào Thuần đại quân dạng này xông lên, xuất lĩnh đại quân chậm rãi đuổi kịp, đợi Tào Thuần sắp cùng Lữ Bố Tịnh Châu thiết kỵ giao phong lúc, chớp mắt thúc dục chính mình quân đoàn thiên phú. Lý Điển là một tên nho tướng, so với sông pha chiến đấu, hắn càng giống như là một cái tham mưu hoặc là mưu sĩ nhân vật, nhìn như văn không thành võ không phải, hơi lộ ra trùng dung hắn nhưng là một cái tốt nhất chiến hữu. Hắn quân đoàn thiên phú hiệu quả là tăng cường quân đội bạn quân đoàn thiên phú, tuy nhiên tăng thêm không nhiều, thế nhưng ở nhất định số đếm trên liền có thể phát huy ra khủng bố hiệu quả. Chính như trong lịch sử trong Tiêu Giao Tân chiến dịch, Tôn Quyền não tản quần sáng làm nổi bật dưới bật hặc sau giống như chiến thần Trương Liêu, như nhau hiện tại xuất lính hổ báo kỵ, bị Tào Hồng lấy thân làm tuổi đốt cháy Tào Thuần. Vâng! Hổ báo kỵ khí thế lần nữa tăng gọn, phong tiễn trận trận hình phía trên vân khí chớp mắt ngưng kết, một đạo sinh động như thật bạch hổ từ trong hiện lên, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chấn thiên địa. Nam ở đại quân phía sau Tào Tháo nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cao giọng cười to. Hắn biết, hắn thắng. Lữ Bố lại là mắt lộ kinh hoàng, nhưng cấp tốc bị một vệ ngoan tuyệt thay thế. Xuất lĩnh dưới trướng Tịnh Châu thiết kỵ, vung tha Tào Hồng đại quân, trực diện lấy Tào Thuần cầm đầu hổ báo kỵ mà tới. Chết! Điều động cả chi đại quân quân đoàn vân khí, Lữ Bố hai tay điên cuồng vùng vẩy trong tay hỏa kích, một đạo to lớn không gì sánh được kích mang phóng lên trời, thẳng hướng hổ báo kỵ bổ tới. Tào Thuần trong mắt điên cuồng cùng lãnh tinh thần sắc không ngừng đan sen, mà không thay đổi giơ lên trong tay trường đao, đem xông tới kích mang trực tiếp chém bỡ. Làm sao có khả năng? Lữ Bố không thể tin tưởng nói. Lữ Phụ Tiên, Tào Thuần điên cuồng quát to, bàn về đơn đấu, ngươi quả thực là đương đại vô địch. Nhưng bàn về kỵ binh, ta hổ báo kỵ mới là trung nguyên vương giả. Nhìn gần trong gang tấc Tào Thuần, Lữ Bố đông nhiên cười lên, cao giọng nói, tốt, ngươi xứng làm ta đối thủ, vậy để ta nhìn xem ngươi luôn lấy làm tiêu ngạo hổ báo kỵ có thể hay không địch nổi ta tung hoành thiên hạ Tịnh Châu thiết kỵ. Ở vạn chúng chúc mục, hai chi tuyệt thế kỵ binh hung hăng đụng vào nhau. Chương 487, huyết chiến chết. Lữ Bố mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, thoạt nhìn giống như một cái săn mồi sói đói thông thường, tay phải cầm kích nhẹ nhàng hướng Tào Thuần nơi cổ hất tới. Tào Thuần lúc này quân đoàn vận khí ra thân, đối mặt Lữ Bố không chút nào rụt rè. Vung vẩy trường đao đổ ngang tới muốn đem Lữ Bố trường kích ngăn trở. Nhìn Tào Thuần thế lớn lực chìm chiêu thức, Lữ Bố trong mắt lóe lên một tia xem thường, người yếu dù sao là người yếu, chính là có quân đoàn vận khí ra chỉ chính mình trình độ cũng khó mà phát huy loại này lực lượng. Hất lên mũi kích đột nhiên bị kiếm hãm, chuyển hất làm đâm về phía Tào Thuần sườn trái chỗ. Cùng lúc đó, thân thể nghiêng về phía sau, nhẹ nhõm lóe lên Tào Thuần đại đao. Tào Thuần nhìn Lữ Bố điện quang hỏa thạch giữa nhanh chóng biến chiêu, trong lòng hoảng hốt. Tuy nói có quân đoàn vận khí tăng thêm, nhưng Tào Thuần trên bản chất còn bất quá là cái nhị lưu võ tướng, lực lượng đột nhiên tăng căn bản khó có thể chống cự. Gặp phải tầm thường đỉnh tiêm võ tướng còn tốt, có thể gặp phải Lữ Bố loại này tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo không một thiếu sót, chém giết kinh nghiệm phong phú đến cực điểm thiên hạ đệ nhất võ tướng, hắn nhưng là có chút được cái này mất cái khác. Vừa mới Lữ Bố hất lên chiêu đó bất quá là thăm dò mà thôi, lực phát 5 phần lưu 5 phần, có thể Tào Thuần khẩn trương bên dưới lại toàn lực ứng phó, thế lớn lực chỉ một đao chút nào không nửa điểm dư lực. Lúc này đối mặt Lữ Bố biến chiêu, có lòng ngăn trở nhưng vô lực thu về trong tay trường đao. Dưới tình thế cấp bách, Tào Thuần cái khó lo cái khôn, chặn kẹp bụng ngựa hai chân đột nhiên dùng lực, dưới khố bảo mã bị đau bốn chân chớp mắt lượn xuống. Tào Thuần khá là chật vật tránh ra Lữ Bố trường kích. Liên ở hai người thúc ngựa sát người mà qua hiện này, Song Vương xuất lĩnh kỵ binh đã bắt đầu chém giết va chạm. Giết! Song ở phía trước Tịnh Châu thiết kỵ rối rít giống to đem trong tay trường thương thẳng tiến không lùi lầm tới, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng, cả chi đại quân giống như liệt hỏa thông thường. Mà bên kia hổ báo kỵ lại là giống như một đầm nước sâu, mặc huyền giáp bọn hắn khí thế nội liễm, trong mắt tràn đầy quặn khuế thần sắc, đem trong tay đại đao quét ngang qua. Phanh! 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 Vô số Tịnh Châu kỵ binh ngã xuống. Hổ báo kỵ lúc này giống như địa ngục trở về ma quỷ thông thường, dĩ nhiên chính diện trực tiếp đánh tan Tịnh Châu thiết kỵ xung phong, cả chi đại quân hàng ngũ nghiêm minh trực đảo Tịnh Châu thiết kỵ trung ương, dường như muốn đem cả chi Tịnh Châu thiết kỵ đánh xuyên đánh tan. Lữ Bố khiếp sợ nhìn phía sau Tịnh Châu kỵ binh bị hổ báo kỵ dễ dàng đánh tan, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Sao sẽ như thế? Thừa dịp Lữ Bố khiếp sợ hơn, Tào Thuần lần nữa cầm đao giết đến, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lữ Phục Tiên. Lữ Bố quay đầu nhìn hướng sông lên Tào Thuần, trong tay phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng vừa chuyển, đã chính ngươi tìm chết, mỗi liền trước hết giết ngươi. Theo sau tay phải cầm kích, cử trọng lực khinh hướng Tào Thuần chém thẳng xuống. Tào Thuần đối mặt Lữ Bố trước mặt một kích không chút né tránh, ngẩng mặt làm ngơ đem đại đao hướng Lữ Bố đầu chém tới. Đối mặt Tào Thuần loại này liều mạng khí thế, Lữ Bố nhíu mày, bất quá kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú hắn lập tức đem trong tay trường kích hơi xuống phía dưới, dùng ra 9 phần lực hướng Tào Thuần đại đao chặn lại. Phanh! Đao kích chạm vào nhau, phát ra to lớn tiếng vang cùng trùng kích, song phương dĩ nhiên rằng co không xong, thậm chí Lữ Bố còn mơ hồ ở hạ phong. Tới tốt. Lữ Bố hưng phấn nói, đây là hắn lần thứ 2 bị người ở trên lực lượng áp chế lại. Cứ việc Tào Thuần mượn quân hồn quân đoàn lực lượng, nhưng quân đội cũng là một cái võ tướng lực lượng thể hiện. Đánh trận liều mạng Lữ Bố thích nhất chính là khiêu chiến tự mình, gặp phải dạng này ngang sức ngang tài đối thủ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, trong tay phương thiên hỏa kích của vũ, muốn lợi dụng chính mình hơn người kỹ xảo cùng tốc độ áp chế Tào Thuần. Bạch hổ chủ giết, bạch hổ quân hồn phụ ra là tốc độ cùng lực lượng. Tào Thuần ở quân hồn quân đoàn lực lượng ra chỉ bên dưới, chính mình tốc độ cùng lực lượng đều tăng vọt, ở có đề phòng, chỉ bạo phát 8 thành lực lượng tình huống dĩ nhiên còn có thể đem Lữ Bố mơ hồ áp chế lại. Tào Thuần biết chính mình nhược điểm, kỹ xảo căn bản hoàn toàn không cách nào cùng Lữ Bố đánh đồng, hấp thụ trước đó giao hơn hắn, sở dĩ hắn cũng không có nhân cơ hội toàn lực cấp bách công, mà là phát lực 7 phần lưu 3 phần, thời khắc phòng bị Lữ Bố biến chiêu. Song phương thoáng qua ngươi tới ta đi mấy hiệp, ai cũng không làm gì được ai. Lữ Bố tuy nhiên dựa vào cảnh giới cùng kỹ xảo một mực áp chế Tào Thuần, nhưng Tào Thuần khủng bố lực lượng cùng tốc độ thực làm hắn không thể nào hạ thủ, chính là hắn phát hiện Tào Thuần kẽ hở, Tào Thuần đều có thể kịp thời bù đắp, thực sự không được liền trực tiếp lấy mạng đổi mạng hướng hắn trên người chào hỏi. Đối mặt Tào Thuần loại này vô lại đấu pháp, Lữ Bố thật sự là rất bất đắc dĩ. Chết đi, không thể nhịn được nữa bên dưới, Lữ Bố tìm đến một cái Tào Thuần kẽ hở sau, người mượn mã lực vận đủ toàn lực ra sức chém đi, thẳng đem Tào Thuần từ trên ngựa chém ngã xuống đất. Tào Mạnh Đức, Lữ Bố trực tiếp buông tha Tào Thuần, thẳng hướng đại quân sau đó Tào Tháo đánh tới. Lui về phía sau, bảo hộ chủ công, ngăn cản hắn. Nam ở hổ báo kỵ phía sau Lý Điển nhìn thấy Lữ Bố hướng chính mình chỗ đại quân vọt tới, vội vã quát to. Tào Tháo ở hắn trong quân, có thể hắn võ lực thấp kém, chính mình quân đoàn thiên phú đối với bên mình đại quân cũng không ra chỉ hiệu quả, xuất lĩnh đại quân căn bản chính là một chi cá nạm quân đội, cũng liền có thể theo ở phía sau nhặt tiện nghi. Nếu muốn ở Lữ Bố xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ dưới gót sắt giữ được Tào Tháo nói dễ vậy sao? Lý Điển đành phải một bên dẫn quân lui về phía sau, một bên quát to. Đối với chiến cuộc nắm chắc cực kỳ nhạy bén, Lữ Bố ở nhìn lướt qua chiến trường sau liền biết chính mình Tây Lương thiết kỵ sợ rằng khó có thể ngăn cản hổ báo kỵ xung phong, còn dư lại hơn 3 vạn sĩ tốt bất quá là chút tân binh, căn bản không có chiến lực, như thế dây dưa tiếp hắn phần thắng không đủ, nhiều nhất cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Bắt giặc trước bắt vua, đã không ngăn được hổ báo kỵ, như vậy liền lấy tiến công đối tiến công, giết chết Tào Tháo hắn liền có thể thắng. Không nhìn phía sau bị hổ báo kỵ đánh chật vật không chịu nổi chiến trường, Lữ Bố xuất lĩnh mấy ngàn thoát khỏi hổ báo kỵ Tịnh Châu thiết kỵ trực tiếp giết hướng Tào Tháo chỗ Lý Điển đại quân. Đều cho ta xông, không muốn bỏ chạy Tào Tháo. Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu thiết kỵ quát to, thẳng tắp giết hướng Lý Điển đại quân phía sau người khoác áo choàng Tào Tháo, trong tay họa kích không ngừng tả hữu chém chặt, mang đi từng cái sĩ tốt tính mạng. So với trước đó gặp phải hổ báo kỵ, Lý Điển đại quân ở trong mắt Lữ Bố hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bất quá mấy ngàn Tịnh Châu thiết kỵ không chịu nổi một kích mặt hàng. Lý Điển đại quân vừa đánh vừa lui, bị Tịnh Châu thiết kỵ tùy ý đồ sát, rất nhanh liền bị Lữ Bố từ trong đột phá. Bất quá hắn cũng vì Tào Tháo tranh thủ đại lượng thời gian, cưỡi bảo mã tuyệt ảnh Tào Tháo ở trong khoảng thời gian này dĩ nhiên bỏ chạy đến rất xa khoảng cách. Nhìn xa xa Tào Tháo, lại nhìn về phía sau đã bị hổ báo kỵ liên hợp Tào Hồng dưới trướng còn sót lại sĩ tốt giết quân lính tan rã Thanh Châu binh cùng bộ phận Tịnh Châu thiết kỵ, Lữ Bố cân nhắc một chút, hung ác hạ quyết tâm nói, đều cùng ta xông, đuổi giết Tào Tháo. Ở Lữ Bố xem ra, chỉ cần tiêu diệt Tào Tháo, hết thảy hy sinh liền đều đáng giá. Bất quá một chút sĩ tốt, tùy tiện liền có thể chiêu tới, mà cái kia còn sót lại bất quá 3-4 ngàn Tịnh Châu thiết kỵ, sợ rằng chính là hắn trở về cũng không kịp cứu viện. Trong lòng cân nhắc bên dưới, Lữ Bố rất nhanh làm ra quyết định. Chương 488, mai phục Tào Mạnh Đức, như đã thành chó nhà có tang, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Lữ Bố một bên linh binh đuổi giết, một bên quát to. Tào Tháo ra tuyệt ảnh, một đường chạy vội, nghe được sau người không ngừng tiếng hò hét cùng tiếng vó ngựa, trong ánh mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khoe miệng thậm chí lộ ra một tia trâm trọng. Lấy thân làm mồi câu, hắn cuối cùng còn là câu đến Lữ Bố đầu này hao hổ. Tuy nói dụ dỗ Lữ Bố trung kế, bất quá lúc này hắn quả thực hãm sâu hiểm cảnh. Dưới khố tuyệt ảnh tuy nói là ngàn dặm chọn một tuyệt thế hảo mã, nhưng cùng ngựa trong chi vương xích thố vẫn là trên lệch một chút. Tào Tháo điên cuồng thúc giục dưới khố tuấn mã, nhưng Lữ Bố vẫn như cũ cưỡi xích thố từng điểm tiếp cận. Song phương một đuổi một chạy gần nửa canh giờ, đến một mảnh rừng rậm bên cạnh. Tào Tháo trực tiếp vọt vào rừng rậm tiểu đạo, tùy theo đuổi kịp Lữ Bố vừa mới chuẩn bị đồng dạng vượt qua rừng rậm, lại thấy rừng rậm hai bên đột nhiên lao ra một đội nhân mã, trực tiếp hướng hắn giết tới. Ba họ Gian Ô, Mô Tang Bá ở đây chờ ngươi rất lâu. Một tiếng tức giận mắng từ trước hết lao ra, đứng hàng đại quân phía trước Tang Bá trong miệng quát ra. Nhìn trước mặt cấp tốc thành quân một đội binh mã, Lữ Bố sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết Tào Mạnh Đức, Mô lại trúng kế. Trong rừng binh mã số lượng rõ ràng không phải số ít, chỉ là lao ra những cái này sĩ tốt số lượng liền có hơn vạn, hơn nữa nhìn tới đều là tinh nhuệ. Trong rừng còn không biết ẩn giấu bao nhiêu đại quân, loan thoáng có vô số sĩ tốt thân ảnh hiện lên. Lữ Bố nhìn nằm ở đại quân sau đó, mặt mang vẻ châm chọc Tào Tháo, lớn tiếng gầm lên, "Tào Mạnh Đức!" Tào Tháo nghe vậy cao giọng cười to nói, "Ha ha. Lữ Phục Tiên, ngươi cho là ta Tào Mạnh Đức đầu là tốt như vậy lấy sao? Ngươi phía sau những cái kia sĩ tốt không có ngươi vị này phi tướng xuất lĩnh, hiện tại nên đã bị Mỗ đại quân đổ sát hầu như không còn đi." Lữ Bố nghe vậy, phía sau lưng mắt lạnh, nhất thời giận không kềm được, "Tào Mạnh Đức, như chỉ biết dùng những cái này âm mưu quỷ kế, có bản lĩnh cùng Mộ chính diện nhất chiến. Binh bất tiếm trá, Phục Tiên ngươi liền chút đạo lý này đều không hiểu sao?" Tào Tháo có chút ít châm chọc nói, "Là chính ngươi bỏ qua đại quân muốn tập sát Mỗ, hiện tại ngược lại tới oán trách Mỗ dùng kế tính ngươi." Buồn cười. Tào Tháo đối với Lữ Bố sẽ đuổi theo phi thường tự tin, hắn cái này trung nguyên bá chủ phân lượng xa không phải cái kia mấy vạn đại quân có thể so sánh. Như thế một cái trực tiếp đem chính mình bắt lại cơ hội tốt, Lữ Bố tất nhiên sẽ mắc câu, kết quả quả nhiên như hắn suy nghĩ. Tang Bá rất nhanh chỉnh quân hoàn tất, xuất lĩnh 2 vạn đại quân trực tiếp giết tới Lữ Bố. Lữ Bố bởi vì một mực điên cuồng đuổi theo Tào Tháo, Tịnh Châu thiết kỵ bị hắn xa xa rơi vào sau người, lúc này còn chưa chạy tới. Đối mặt trước mặt Tang Bá xuất lĩnh chỉnh tề 2 vạn đại quân, vội vã thúc ngựa lui về. "Chớ đi Lữ Bố, phàm lấy hắn thủ cấp người thưởng ngàn kim, quan thăng 3 cấp." Tào Tháo trêu ghẹo mà lại trào phúng khích lệ vang lên. Vừa mới Lữ Bố là làm sao đuổi giết hắn, lúc này hắn giống như hà ngược lại đối phó Lữ Bố. Tang Bá đại quân hô quát hướng Lữ Bố giết tới. Nhưng Lữ Bố dưới khố thế nhưng là xích thú mã, như thế nào là bọn hắn có thể đuổi theo kịp, dễ dàng xin nhờ Tang Bá đại quân lui về phía sau cùng phía sau Tây Lương thiết kỵ hội hợp. "Chủ công, ngươi không sao chứ?" Tang Bá nhìn Lữ Bố thoát đi sau đó cũng không truy kích, vội vã đi tới Tào Tháo bên cạnh nhân cần nói. Đối với Tào Tháo khí phách hắn là thật lòng kính phục, cảm dĩ thân làm mối câu câu dẫn lữ bố, như thế can đảm có thể nào để người bất kính bội. Hắn nếu là có một chút dị tâm, Tào Tháo trong khoảnh khắc liền có tánh mạng chi ưu, đem loại này trọng trách giao phó đến trên người mình, Tào Tháo tín nhiệm làm Tang Bá rất là cảm động. Có ngươi ở, ta có thể xảy ra chuyện gì? Tào Tháo cười nói, là mặt tướng vô năng, vì đánh bại lữ bố còn cần để chủ công tự mình phạm hiểm, mặt tướng tội đáng chết vạn lần. Tang Bá đơn gối quỳ xuống thành khẩn nói. Tào Tháo nhẹ nhàng đem hắn nâng dậy, này không phải bọn ngươi chi sai, Lữ Phụng Tiên là thiên hạ đệ nhất võ tướng, dưới trướng Tịnh Châu Thiết Kỵ cũng là thiên hạ dũng mãnh, nếu không phải mạo chút hiểm, làm sao có thể đem chi này hao hổ nhanh chóng tiêu diệt? Tốt, mau chóng chỉnh đốn binh mã đuổi theo, nếu là chậm, Diệu Tài không ngăn cản được, sợ là chúng ta phiên này bố trí liền muốn thất bại trong gang tấc. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Tang Bá ôm quyền nói. Theo sau Tang Bá chỉnh đốn binh mã hộ vệ Tào Tháo tiếp tục dọc theo Lữ Bố rời đi đường nhỏ truy kích đi. Mà bên kia, theo Lữ Bố truy kích Tào Tháo Tịnh Châu kỵ binh bị xa xa kéo ở phía sau cũng không có đình chỉ truy kích, nhưng mà còn không đợi hắn đuổi theo Lữ Bố, bên cạnh đường nhỏ đột nhiên giết ra một chi số lượng ước chừng hơn vạn tinh kỵ, trên dựng thẳng hạ hầu chữ tinh kỵ. Theo Tịnh Châu kỵ binh cùng nhau Trần Cung thấy vậy, nôn nóng nói, không tốt. Chúng Tào mạnh nước kế. Tào Tính đám người liền đội vàng hỏi ý nói, quân sư, chúng ta nên làm sao đây? Trần Cung điện quang hỏa thạch giữa suy tư một phen, nhớ lại xung quanh địa hình, quát to, chúng ta hướng phía đông phá vòng đây. Vậy chủ công làm sao bây giờ? Tào Tính hỏi. Chủ công võ nghệ thiên hạ vô song, lại có xích thố mã nương theo bên người, đối phương không bắt được chủ công. Chờ chút chủ công vô luận chủ công có hay không giết chết Tào Tháo đều sẽ trở về cùng bọn ta hội hợp. Trần Cung khẳng định nói. Lời tuy như thế, nhưng Trần Cung đối với Lữ Bố có thể hay không giết chết Tào Tháo đã không ôm hy vọng. Nơi này phục binh ở trước đó Tào Tháo cùng Lữ Bố trải qua lúc không núp đích, rõ ràng là hướng đám người mình mà tới. Tào Tháo tất nhiên không có khả năng có chuẩn bị ở sau đối phó Tây Lương Thiết Kỵ lại không có lá bài tẩy bảo vệ mình an nguy. Kỳ thực cái này mấy ngàn Tịnh Châu Thiết Kỵ cũng không phải là đánh không lại Hạ Hầu Viên hơn vạn tinh kỵ, thế nhưng lúc này Tịnh Châu Thiết Kỵ đã là một chi quốc quân, mà xung quanh đều là Tào Tháo viện quân, vạn nhất lúc chiến đấu Tào Tháo viện quân đến, Tịnh Châu Thiết Kỵ tất nhiên liền nguy hiểm. Hạ Hầu Viên cũng không có dẫn quân xung phong liều chết, chỉ là xa xa mà treo ở Tịnh Châu Thiết Kỵ sau đó, hơi có chút mèo vờn chuột ý tứ. Hắn ý không ở tiêu diệt chi này Tịnh Châu Thiết Kỵ, bởi vì hắn căn bản đánh không lại, nhưng hắn chỉ cần nhìn chăm chú Tịnh Châu Thiết Kỵ liền có thể. Dựa vào Hạ Hầu Viên quân đoàn thiên phú, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, hoàn toàn có thể đem Tịnh Châu Thiết Kỵ ngăn chặn thậm chí mà chết, đợi đến Tào Tháo đại quân đến lại đến vây quét liền đơn giản. Trần Cung rất nhanh suy nghĩ rõ ràng Hạ Hầu Viên tâm tư, bất quá hắn cũng không chút biện pháp, ai biết Tào Tháo viện quân lúc nào đến, lúc này hắn chỉ có thể dẫn theo Tịnh Châu Thiết Kỵ hướng một cái phương hướng phá vòng đây đi. Rất nhanh, Lữ Bố dọc theo đại quân tiến lên đường nhỏ đuổi theo, đi tới Tịnh Châu Thiết Kỵ bên trong. Chủ công, thế nào? Trần Cung hỏi. Kỳ thực nhìn thấy Lữ Bố tư thân một người, cũng không Tào Tháo thi thể hoặc thủ cấp tồn tại, Phương Thiên Họa kích trên cũng chưa nhuốm máu hắn liền biết kết quả, nhưng còn là không nhịn được hỏi. Sắc mặt giữ tợn Lữ Bố khẽ nói, Tào Mạnh Đức trong núi có mai phục, mộ đuổi không giết được, để hắn chạy. Lữ Bố lời này vừa nói ra, Trần Cung kể cả chúng tướng trong lòng đều là chìm xuống. Mấy bạn đại quân kể cả mấy ngàn Tịnh Châu Thiết Kỵ hy sinh, lại đổi lấy dạng này một cái kết quả. Lúc này Lữ Bố bên người còn sót lại đại quân cũng liền cái này 7-8000 Tịnh Châu Thiết Kỵ. Người bên này tình huống thế nào? Lữ Bố nhìn phía sau một mực không nhanh không chậm treo Hạ Hầu Yên, thấp giọng hỏi. Trần Cung nhíu mày, Tào Mạnh Đức không biết còn có cái gì chuẩn bị ở sau việc quân, chúng ta hôm nay chỉ có mấy ngàn tinh kỵ, căn bản vô lực cùng hắn một trận chiến, phía sau truy kích chi này kỵ binh tuy nhiên chiến lược thông thường, nhưng nếu là bị hắn cuốn lấy, đợi Tào Tháo viện quân đến, chúng ta mấy ngàn Tịnh Châu Thiết Kỵ sợ rằng toàn bộ đều phải tán thân nơi này. Có thể cứ như vậy một mực bị đối phương treo cũng không được a. Quân ta trải qua chém giết buôn tập, thể lực đã là chống đỡ hết nổi, tiếp tục như vậy chính là không bị mệnh chết cũng sẽ chiến lược giảm mạnh, đến lúc đó thế cục sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Lữ Bố nôn nóng nói, chủ công chớ lo, mô đã có chuẩn bị. Trần Cung trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khẽ nói, chương 489, nước chìm Hạ Hầu Cô Thủy, đây là Thanh Châu bên trong một cái rộng rãi dòng sông. Thường ngày đoạn thời gian này nên đóng băng ngàn dặm mặt sông lúc này bởi vì trước đó vài ngày liên tục nắng gắt, để đầu này nên ở cuối tháng tuyết tan dòng sông dĩ nhiên lần nữa chảy xuôi. Đắt, đắt, đắt. Cô Thủy biên, vô số ầm ĩ tiếng vó ngựa vang lên, Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu Thiết Kỵ ở Hạ Hầu Viên truy đuổi bên dưới chạy trốn tới nơi này. Nhìn nơi xa trong lòng sông chậm rãi chảy xuôi, nước sâu không quá bao phủ chiến mã bắp chân dòng sông, Lữ Bố không thèm để ý trực tiếp hạ lệnh, qua sông. Cả chi đại quân tốc độ không giảm từ dòng sông trực tiếp lội qua. Rất nhanh, có một chi kỵ binh đuổi theo Tịnh Châu Thiết Kỵ đi tới Cô Thủy biên, nhìn vừa mới vượt qua Cô Thủy Tịnh Châu Thiết Kỵ, Hạ Hầu Viên đồng dạng không thèm để ý nói, qua sông. Cả chi đại quân cũng cùng chuẩn bị từ dòng sông vượt qua. Liên ở đại quân tiến lên đến lòng sông trung ương lúc, Hạ Hầu Viên chợt thấy nơi xa một cái lập loè màu đỏ hào quang mũi tên phóng lên trời, đang ở hắn nghi ngờ lúc, lòng sông phía trên mơ hồ truyền ra trầm thấp tiếng vang. Từ xa đến gần, càng lúc càng lớn. Không tốt. Hạ Hầu Uyên nhìn nhợt nhạt Cô Thủy cùng hai bờ sông cao cao nhô ra lòng sông, trước mắt rõ ràng phát sinh cái gì. Rút lui, nhanh lui về phía sau. Nước sông sắp tới. Hạ Hầu Uyên một mặt điên cuồng gào thét, một mặt không ngừng thúc giục dưới khố chiến mã rút về phía sau. Cứ việc hắn lúc này khoảng cách phía trước bờ sông tương đối gần, nhưng hắn rõ ràng Lữ Bố nhất định sẽ ở phía trước chờ hắn, nếu là hắn đi phía trước rút lui, chính là bình yên vượt qua cũng sẽ làm Lữ Bố bắt. Ở Hạ Hầu Uyên điên cuồng gào thét bên dưới, Tào quân sĩ tốt lập tức rõ ràng hiện tại tình huống. Rồi rít người trước tiến lên người sau tiếp bước lui hướng hai bờ sông. bọn hắn cũng mặc kệ đi tới sẽ không gặp phải Lữ Bố, bọn hắn không có Hạ Hầu Uyên như vậy bảo mã, lấy bọn hắn tốc độ đến nói, có thể vượt qua Hồng Thủy Liên không sai, ai còn có thể cân nhắc những vấn đề khác. Cô Thủy Thượng Du, một chi bất quá hơn 10 người đội ngũ đang nhìn mình kỳ tác. Quần quần nước chảy ở mất đi đê đập trở ngại sau hóa thành ngập trời sóng lớn không ngừng dâng trào xuống phía dưới. Bọn hắn vị trí vốn chính là cái cao sườn núi, vô số nước sông từ đây xuôi dòng xuống, thế sông tăng gọn, giống như hồng thủy thông thường. Tàn nhẫn vô tình, nước lửa lực lượng chính là thiên uy, phàm nhân căn bản vô lực ngăn cản. Hạ Hầu Uyên dưới trướng kỵ binh ở thiên uy bên dưới lộ ra như vậy yếu đuối, vô số không kịp rút lui kỵ binh trực tiếp bị dâng trào mà tới hồng thủy cuốn đi, sinh tử không biết. Một vạn năm kỵ binh trực tiếp hao tổn gần nửa, mà còn dư lại sĩ tốt còn có một đại bộ phận nằm ở Lữ Bố bên kia bờ đê. Hạ Hầu Uyên ở một bên khác bên bờ, ngơ ngác nhìn trước mặt điên cuồng dâng trào dòng sông, trên mặt tràn đầy hối hận. Lúc này hắn bên người chỉ còn lại chừng 3000 kỵ binh, còn dư lại không phải là bị Hồng Thủy bao phủ, chính là ở bờ bên kia. Thế nhưng thân ở bờ bên kia Tào quân kỵ binh bên thai rất nhanh vang lên trận trận tiếng vó ngựa, trước đó ở bọn hắn trong mắt hoảng loạn chạy trốn Tịnh Châu thiết kỵ lại trở về. Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu thiết kỵ đi tới cô thủy biên, nhìn trước mắt tràng cảnh trong lòng tràn đầy chấn động. Chư tướng vô cùng kính nể nhìn Trần Cung, bọn hắn biết đây là ai thủ bút. Mượn dùng bất quá mấy chục tiểu binh, liền tạo thành trước mắt tràng cảnh, quân sư thật là thiên nhân cũng. Lữ Bố trong lòng tràn đầy đại thù được báo khoái ý, ngẫm lại trước đó bị chính mình không có ý nghĩa gì bỏ qua mấy vạn đại quân cùng mấy ngàn Tịnh Châu thiết kỵ, đến nay Lữ Bố đều cảm thấy trong lòng phát đau. Toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Nhìn bên bờ cô thủy chật vật không chịu nổi mấy ngàn tào quân sĩ tốt, Lữ Bố không chút tình cảm thấp giọng gầm lên. Lữ Bố ra lệnh, hắn dưới trướng Tịnh Châu thiết kỵ giống như báo thù sói đói thông thường điên cuồng nào tới, nhanh chóng đem trước mặt chi tàn quân này tiêu diệt sạch sẽ. Trơ mắt nhìn mình dưới trướng kỵ binh cứ như vậy bị Lữ Bố tàn sát, nằm ở bờ bên kia Hạ Hầu Uyên vành mắt kịch liệt, khàn cả giọng giống giận, Lữ Phụ Tiên, mô tất sát ngươi. Lữ Bố xa xa đứng ở bên kia bờ sông, nhìn phía xa phảng phất thụ thương giả thu thông thường Hạ Hầu Uyên, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, khỏe miệng trào phúng cười, tốt à, ta chờ. Theo sau Lữ Bố cũng không quay đầu lại xuất lĩnh Tịnh Châu thiết kỵ chậm rãi rời đi, chỉ chưa bị cô thủy ngăn lại Hạ Hầu Uyên sắc mặt tái nhợt, ôm đầy hối hận đứng tại chỗ. Không lâu sau, Tào Tháo cùng với Lý Điển đại quân dọc theo kỵ binh giấu vó ngựa theo sau, nhìn thấy bên bờ cô thủy cái này thảm đạm một màn. Chuyện gì xảy ra? Tào Tháo mặt không thay đổi thấp giọng hỏi. Thất hồn lạc phách Hạ Hầu Uyên nghe được những lời này, thân thể run lên, trên mặt tràn đầy xấu hổ quỳ ở trước mặt Tào Tháo, chủ công, trong nguyên Lữ Bố chi kế, dẫn đến dưới trướng tướng sĩ tử thương hơn phân nửa, còn dư lại không có mấy, còn mời chủ công trách phạt. Tào Tháo nghe vậy, than nhẹ, nhìn trước mặt hổ thẹn đến cực điểm Hạ Hầu Uyên, tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy hắn hai tay, như muốn nâng dậy, thắng không tiêu, bại không nản, thắng bại là binh gia chuyện thường, diệu tài ngươi không cần để ở trong lòng. Không. Hạ Hầu Uyên gắt gao quỳ xuống đất không chịu lên, ánh mắt kiên định nói, là mộ hại chết dưới trướng hơn bạn huynh đệ, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, mộ lẽ gian nên chịu phạt, bằng không làm sao xứng với ta những cái này huynh đệ. Còn mời chủ công trách phạt. Tào Tháo nhìn thái độ kiên quyết Hạ Hầu Uyên, trong lòng tràn đầy yêu thích, nhẹ nhàng cười nói, tốt. Diệu tài, mộ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đã như thế, mộ liền phạt ngươi lại làm mộ huấn luyện được hai vạn tinh kỵ, tương lai lại tấn công Viên Thiệu Viên Thuật, mộ muốn ngươi làm tiền phong. Chủ công. Hạ Hầu Uyên cảm động đến rơi nước mắt, bái phục nói, tốt, đường đường một quân chủ tướng, chớ làm tiểu nữ nhi tư thái, mau mau đứng lên đi. Tào Tháo hai tay đem hắn nâng lên, cười an ủi. Xử lý tốt Hạ Hầu Uyên tâm tình sau, Tào Tháo chậm rãi đi tới cô thủy biên, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mặt cuồn cuộn nước sông, trầm thấp nói, mộ sớm biết công đài ngươi là đại tài, lại không nghĩ tới ngươi lại như thế chí mưu sâu xa. Chẳng biết lúc nào, phía trí tài chậm rãi đi tới Tào Tháo bên người, than nhẹ một tiếng nói, chủ công, lần này tội ở mộ. Còn chưa tới mùa xuân, mấy ngày nay nhưng là mấy ngày liền nắng gắt, quỷ dị như vậy thời tiết mộ lại chưa từng chú ý, quả thực là mộ thất sách. Không, tội lỗi cũng không ở ngươi, mà ở mộ. Tào Tháo khẽ nói, sớm biết Trần Cung có như thế mưu lược, mộ ban đầu coi như không thể chết phục hắn, cũng muốn đem hắn gạt bỏ, là mộ quá mức nhẹ dạ mới gây thành hôm nay chi họa. Trần Cung kế lược quả thực là sâu xa, sợ rằng hắn sớm đã ngờ tới Lữ Bố lần này xuất binh sẽ ra vấn đề, sớm đã bày ra chuẩn bị ở sau, làm Lữ Bố tranh một đường sinh cơ. Khí trí tài cảm khái nói, là a, như thế đại tài, mộ ban đầu làm sao bỏ lỡ đâu. Kể từ đó, tùy ý Lữ Bố trở về không khác nào thả hổ về núi. Hơn nữa trải qua trận chiến này, Lữ Bố đối Trần Cung tất nhiên sẽ càng thêm tín nhiệm cùng ủy thác trọng trách, Lữ Bố dễ đối phó, nhưng Lữ Bố thêm lên Trần Cung. Sau đó chúng ta muốn bắt lại Thanh Châu sợ rằng khó. Tào Tháo áo nao nói, chủ công cũng không cần lo lắng, Trần Cung người này giỏi về bố cục, lần này thủy công đủ thấy hắn thấy xa. Nhưng chính là bởi vì hắn suy nghĩ sâu xa, đối mặt đột phát tình huống phản ứng nhưng là có chút chậm chạp, đội vàng bên dưới thường có sai chiêu, chính như trước đó thông thường. Chỉ cần chúng ta dùng chút nhu kế, muốn bắt lại Thanh Châu cũng không phải chuyện khó. Khí trí tài tự tin nói. Chương 490, đập nồi dìm thuyền công đài, ngươi làm sao ngờ tới mộ sẽ bại? Rút quân trên đường, Lữ Bố ánh mắt phức tạp nhìn Trần Cung hỏi. Mộ không ngờ đến chủ công sẽ thất bại, cô thủy chi mưu cũng bất quá để người bám nhất, không nghĩ tới thật sự có đất dụng võ. Trần Cung tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Hắn tinh thần thiên phú ở chỗ bố cục, nếu để cho hắn sung túc thời gian, hắn có thể bố trí ra không có kẽ hở bố cục, chính là 3 năm cái cùng cấp bậc mưu sĩ đến hắn đều có năm chắc ứng phó. Chính như lần này, hấp tấp giữa bày ra cô thủy chi mưu, làm Lữ Bố cùng Tịnh Châu thiết kỵ lưu lại một đường sinh cơ. Thế nhưng đồng dạng, thành cũng bố cục, bại cũng bố cục, sâu xa mưu lược bố cục để Trần Cung gặp thời ứng biến năng lực kém, đối mặt Hí Chí Tài dạng này đối thủ, đây là một cái chí mạng thiếu sót. Lữ Bố thật sâu nhìn Trần Cung, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm khẽ nói, lần này là mô sai, mong rằng công đài ngươi không muốn chú ý. Nhìn biểu tình xấu hổ mang theo thành khẩn Lữ Bố, Trần Cung trong lòng ấm áp, cung làm chủ công nhu thần, thâm thụ chủ công tín nhiệm, lần này cung có thể thành cô thủy chi mưu cũng là toàn do chủ công chống đỡ, làm sao có khả năng đối chủ công có chú ý đâu. Chủ công khoan hồng độ lượng lại có thể kịp thời tỉnh lại, biết sai có thể sửa, là bất thế minh chủ, cung nguyện vì chủ công cúc cung tận tụy. Lần này mô quả thực không nên xuất chiến, Tào Mạnh Đức quả nhiên không hổ gian hùng tên, nắm giữ duyện từ hai châu, dưới trướng tinh binh manh tướng vô số, chúng ta không thể địch lại được. Nếu sớm nghe công đài nói, sao đến mức có hôm nay thai ương? Lữ Bố cảm khái nói, đối với Tào Tháo dưới trướng đại quân chiến lược hắn hiện tại là chịu phục, cái kia 3000 hổ báo kỵ đến nay nghĩ đến đều để Lữ Bố cảm thấy lạnh tim. Quân ta trận chiến này hao tổn mấy vạn đại quân, chỉ chừa 7000 ta Tịnh Châu thiết kỵ. Mà kịch huyện bên trong cũng bất quá 4 vạn mới tốt, làm sao địch nổi Tào Mạnh Đức a? Lữ Bố trong lòng vạn phần lo lắng. Trần Cung trầm mặc trong chốc lát, khẽ nói, chủ công, quân ta 4 vạn bộ tốt, nếu là tử thủ kịch huyện, chính là Tào Tháo đại quân toàn lực mãnh công cũng có thể chống đỡ hơn nửa tháng, lại thêm hành quân các loại nhân tố, chống đỡ một tháng tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần trong khoảng thời gian này Lưu Bị hoặc Viên Thuật phát binh đoạt được Duyện Châu hoặc Từ Châu, bước bách Tào Tháo rút quân, chúng ta liền có thể có một đường sinh cơ. Lữ Bố trên mặt lộ ra cười khổ, công đại, ngươi liền không cần an ủi ta. Tào Mạnh Đức một đại gian hùng, lòng dạ ác độc đến cực điểm. Hôm nay ta dưới trướng đại quân hao tổn hơn phân nửa, căn bản vô lực cố thủ, càng không muốn cần nói cùng hắn đối kháng, toàn bộ Thanh Châu đã là Tào Tháo bên mép chi địa. Dạng này tuyệt hảo cục diện, không nói đến Lưu Bị Viên Thuật có nguyện ý không ra tay, có thể hay không đánh hạ, coi như Lưu Bị hoặc Viên Thuật đánh hạ Duyện Châu Từ Châu, Tào Mạnh Đức cũng không có khả năng rút quân. Tào Mạnh Đức lòng dạ ác độc, nhưng có một dạng đồ vật hắn là vạn vạn không bỏ được. Trần Cung tự tin nói, đó chính là thiên tử. Cái kia Khôi Lỗi hoàng đế, muốn có ích lợi gì? Lữ Bố không hiểu nói. Hắn gặp qua đại hán trước hai đời Khôi Lỗi hoàng đế hèn yếu vô năng, đối với thiên tử hắn căn bản là không có bao nhiêu lòng kính sợ. Ở hắn xem ra cái này thiên tử bất quá là cái sao chổi, không có gì dùng không nói còn khắp nơi gây họa, để vô số người vì hắn mà chết. Trần Cung cười khổ lắc đầu, đối với Lữ Bố gần như bằng không đầu góc chính trị hắn cũng rất bất đắc dĩ, chủ công, hán thất chưa vong, thiên tử vẫn như cũng là thiên hạ chí bảo, được hắn liền có thể được trên đại nghĩa tuyệt đối ưu thế cùng trong chính trị quyền chủ động. Tào Mạnh Đức tương đối với hai viên tới nói thế lực nhỏ yếu, hôm nay Trung Nguyên trải qua liên tiếp nhiều năm chinh chiến cùng thiên tai nhân họa, tiềm lực chiến tranh đã xa không kịp Hà Bắc cùng phương Nam, chỉ cần Tào Mạnh Đức còn có nhất thống thiên hạ chi tâm, hắn chắc chắn sẽ không thả đi thiên tử lá vương bài này. Đại Hán nuôi sĩ 400 năm, đối với sĩ tử tẩy não, ở kẻ sĩ trong mắt phân lượng là không thể tưởng tượng. Ngẫm lại Tuân Úc liền biết, dạng này một cái thế gia người ở Hán thất tồn tại trên danh nghĩa tình huống đều tử chung với Hán thất, mà cái khác cùng rất nhiều Hàn môn xuất thân sĩ tử liền càng là như thế. Viên Thuật đến nay đều không muốn xưng đế, tuy nói có hắn không quan tâm nguyên nhân, nhưng dưới loại này ưu thế, cổ hủ Quách gia đám người đều không có khuyên can Viên Thuật xưng đế, được cái kia tổng lòng chi công, đủ thấy đại Hán uy nghiêm. Viên Công lộ xa ở Tây Lương, chỉ bằng vào Lưu Huyền Đức có thể đánh hạ Hứa Xương sao? Lữ Bố hỏi. Có quan chưa ở, Lưu Huyền Đức chưa hẳn không thể đánh hạ Hứa Xương. Bất quá chúng ta cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người Lưu Bị. Trần Cung nói. Công đài ngươi có kế sách gì? Lữ Bố hỏi. Mô có thượng trung hạ ba sách. Tinh tế nói đến. Thượng sách là đập nồi dìm thuyền chi kế. Chủ công tự mình dẫn 7000 tinh kỵ chạy thẳng tới Hứa Xương, mộ xuất lĩnh các vị tướng quân chú đóng kinh huyện. Kỵ binh dùng cho thủ thành tác dụng không lớn, chủ công nếu là lấy cái này 7000 tinh kỵ tập kích Hứa Xương, ở Tào Tháo phản ứng lại trước đó chạy tới, nói không chừng có cơ hội cấp tốc bắt lại Hứa Xương, bước bách Tào Tháo rút quân về, dầu gì cũng có thể phối hợp Lưu Bị mau chóng bắt lại. Trần Cung mắt lộ tinh quang nói. Lữ Bố nghe vậy khẽ nhíu mày, kế này quá hiểm, nếu là binh bại mộ ở kịch huyện tướng sĩ vợ con liền rút lui cơ hội đều không có. Trung sách vì sao? Trần Cung nội tâm than nhẹ một hơi, trung sách, chỉnh quân lui về đồng lai. Vừa tới cùng Tào Tháo kéo ra khoảng cách, có thể nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Thứ hai, đông lai gần biển, có thể hướng Viên Thuật cầu viện, thực sự không được đây cũng là một cái đường lui. Lữ Bố ánh mắt sáng lên, trong lòng có ý động, nhưng còn là hỏi, hạ sách đâu? Trần Cung nhẹ nhàng thở dài, dẫn quân tử thủ kịch huyện, cùng Tào Tháo tử chiến. Chủ công chọn lấy nào sách? Thượng sách quá mức hung hiểm, hạ sách cũng không thể làm, lấy trung sách. Lữ Bố rất nhanh làm quyết định. Vậy thì mời chủ công tức khắc viết thư một phòng, mỗi phái người gửi cho Viên Thuật. Trần Cung nói, Dự Châu, Lưu Bị dẫn quân một đường đêm tối lao vụt, lấy nhanh nhất tốc độ chạy về Châu phủ Tiếu huyện, ngựa không dừng vó bắt đầu điều động binh mã. Làm Lưu Bị tiến vào Tiếu huyện lúc đã vào đêm, Lưu Bị coi nhẹ chính mình một thân phong trần, liền nhà đều không về, một bên phái người triệu tập chư vị Trần quần tuân duyệt đám người, một bên trực tiếp chạy về phía phủ thành chủ. Mọi người ngồi xuống sau đó, vừa mới đổi xong áo giáp Lưu Bị trực tiếp hỏi, "Trường Văn, ta Dự Châu hiện tại còn có bao nhiêu binh mã?" "Chủ công, ta Dự Châu binh mã ước chừng 12 vạn, không biết chủ công muốn dẫn quân bao nhiêu?" Trần quân hỏi. Lưu Bị tính toán chốc lát, cắn răng nói, "10 vạn." "Chủ công nên biết, cứ như vậy coi như thêm lên chủ công còn sót lại hơn 2 vạn đại quân, ta Dự Châu lưu thủ binh mã cộng lại đều không đủ 5 vạn, nếu là Viên Thuật đột kích chúng ta sợ rằng khó có thể bảo vệ." Trần quân khẽ thở dài. "Là a, đại ca. Dự Châu chính là chúng ta căn cơ, không thể để mất ta." Quan Vũ trầm giọng nói. "Đừng để ý những thứ này." Lưu Bị sắc mặt quả quyết nói, "Viên Công Lộ hiện tại đang tấn công quan trung, vô lực chú ý đến chúng ta Dự Châu. Lần này chúng ta nhất thiết phải bắt lại Dự Châu, cứu trở về thiết tử." Tào Mạnh Đức nắm giữ hai châu nơi, binh lực hơn xa chúng ta, hắn lưu thủ Duyện Châu binh lực tuyệt đối không dưới 5 vạn, lại có Tuân Úc dạng này vương tá chi tài tọa trấn, nếu là không có gấp bội đối phương binh lực làm sao có thể hạ. Trần Quân đám người nghe vậy đều trầm mặc, bọn hắn trong lòng đồng dạng rõ ràng điểm này. Dự Châu tuy là căn cơ, nhưng nếu là không bắt được Duyện Châu, cái kia Lưu Bị liền cơ bản không có bất kỳ phần thắng đáng nói. Vô luận là nắm giữ 6 châu chi địa viên thuật còn là có Trung Nguyên 3 châu Tào Tháo đều không phải là chỉ chiếm giữ Dự Châu Lưu Bị có thể chống lại, chỉ có bắt lại Duyện Châu Lưu Bị mới có thể có một chút phần thắng. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Lưu Bị cắn chặt răng nói, ban đầu mỗ cũng là bởi vì do dự thiếu quyết đoán mới bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, đến hôm nay cục diện này, lần này mỗ lại không đập nồi dìm thuyền, thiên hạ này liền lại không mỗ đất đặt chân. Quan Vũ chiến đấu đi ra, ôn quyền nói, đại ca, mỗ nguyện theo đại ca liệu mình đánh một trận, lần này xuất chiến Duyện Châu, mỗ nguyện làm tiên phong. Trần Quân than nhẹ một tiếng, chủ công, từ lúc chủ công đến trước đó mỗ cũng đã bắt đầu chuẩn bị, trong thành đã có 6 vạn binh mã, còn lại 4 vạn binh mã trong vòng 2 ngày tất sẽ đến. Lưu Bị nghe vậy hưng phấn nói, tốt. Vân Trường, thúc chí, các ngươi đêm nay trước nghỉ tạm một đêm, ngày mai chúng ta liền dẫn quân xuất phát. Còn dư lại 4 vạn đại quân đợi Dực Đức trở về sau đó lại dẫn quân cùng bọn ta hội hợp. Mặt tướng lĩnh mệnh. Quan Vũ cùng Trần Đáo chắp tay nói. Theo sau Lưu Bị kéo về bại thân thể đi thẳng đến hậu đường một gian tĩnh thất bên trong từ từ thiết đi. Mà mắt thấy Lưu Bị rời đi, không nói một lời Tuân Duyệt lúc này lại than nhẹ một tiếng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, rút dây động dừng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, chủ công ngươi đem Tào Mạnh Đức coi là bọ ngựa, nói không chừng ngươi ở trong mắt biên thuật cũng như thế. Chương 491, chim sẻ ở phía sau đồng quan, nguyên bản ở trong mắt Lưu Bị nên dẫn quân Tây tiến bắt lại quan trung biên thuật lúc này lại biến mất không gặp, Hoàng Trung 5 vạn đại quân cùng Cao Thuận hãm trận doanh cùng với Điển Vi Mã Siêu cũng theo đó không thấy, chỉ để lại Pháp Chính cùng Phan Phượng Chú đóng nơi này chuẩn bị Tây tiến. Biên thuật nhanh chóng trở lại Tây Lương, trực tiếp mang theo Cổ Hủ, Quách Gia cùng Tuân Du ba cái cố vấn đi vòng từ Hích Châu đi tới Giang Đông. Trọng binh hộ vệ bên dưới Hoa Lệ xe ngựa chạy vội ở bằng phẳng không gì sánh được trên quan đạo, trong xe ngựa bên cạnh bàn đang ngồi 4 đạo thân ảnh. Lúc này, Lưu Bị nên đã trở lại Dự Châu đi. Viên thuật sờ lên một tấm bài, nhíu mày, tiện tay đem một tấm giữa đỏ ném lên bàn, trong miệng tùy ý nói. Nam ở viên thuật đối diện Quách Gia khỏe miệng cười, nhẹ nhàng từ trước mặt bài trong đổ lên 2 tấm giữa đỏ, đem viên thuật ném ra giữa đỏ lấy đến, bày thành một hàng hướng để xuống bên phải, đánh ra một tấm 3 điều, nếu là đêm tối lao vụt nói nên đến, đoán chừng Lưu Bị nên mệt muốn chết. Quách Gia nhà dưới Cổ Hủ đẩy ngã trước mặt 2-4 điều, an Quách Gia 3 điều, theo sau đánh ra bất động thanh sắc đánh ra một tấm 5 bánh, Lưu Bị lên từ bé nhỏ, tính cách cứng cỏi, điểm này khổ hắn còn là ăn được, dựa theo hắn tính cách, đoán chừng đợi không được nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai hắn liền sẽ phát binh. Viên thuật nhìn Cổ Hủ đánh ra 5 bánh, vui vẻ đẩy ngã trước mặt 4-6 bánh, mà hắn làm sao chơi đùa, cũng bất quá là ta một cái lính hầu, hiện tại liền nhìn viên này binh sĩ có thể cho Tào Mạnh Đức tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ta nghe bài, Văn Hỏa, không muốn cố ý nhường ta, cho ta nã pháo a. Chủ công, thủ cũng không cố ý nhường nhịn, bất quá là trùng hợp mà thôi. Lưu Bị cũng xem như là cái kiêu hùng, còn là muốn để phòng một tay, để tránh khỏi hắn chó cùng rất dậu. Cổ Hủ nhàn nhạt nói. Tuân Du tiện tay đánh ra một tấm 5 bánh, ngựa khí đạm mặt nói, chúng ta bên này là một đạo cao vút tường sắt, Tào Tháo bên kia là một đạo thấp bé tường đất, hắn chính là chó cùng rất dậu cũng biết nên ngày toàn nào. Quách Gia nhàn nhạt liếc Cổ Hủ, đẩy ngã trước mặt 2 tấm 5 bánh, lựa chọn tính không nhìn viên thuật bạch nhãn, không có người nguyện ý bị người khác tính toán, làm quá mức sợ rằng Lưu Bị dưới sự tức giận sẽ làm ra một chút làm chúng ta không tưởng được chuyện. Cổ Hủ không chút hoang mang đánh ra một tấm 7 điều, chờ qua việc này, chúng ta liền đặt vững đại cục. Trái lại Lưu Bị coi như lại làm sao chơi đùa cũng không lật người được, trái lại còn có lợi cho chúng ta, Phụng Hiếu ngươi suy nghĩ nhiều. Quách Gia nói nhỏ một tiếng, đụng, tiện tay đánh ra một tấm 5 vạn, trong miệng lẩm bẩm, Viên Bản Sơ cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, nếu như Lưu Bị đối chúng ta phẫn uất quá sâu, cùng đường bên dưới nương nhờ hắn, còn là rất phiền phức. Cổ Hủ sơ hết một tấm bài, khẽ cười một tiếng, đợi đến đại thế đã định, chính là Viên Tào Lưu Lữ hội tụ chung một chỗ lại có thể làm sao? Tuyệt đối thực lực chênh lệch, không phải mấy cái manh tướng lưu sĩ có thể cứu vãn, dù sao người ta cũng không phải đứa ngốc. Đem trước mặt bài tiện tay đánh ra một tấm, Cổ Hủ đứng dậy đến một bên chuẩn bị ngâm bình trà. Liên ở hắn vừa mới đem lá trà cất xong lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo hưng phấn thanh âm, từ sở. Ta hổ. Cổ Hủ không thèm để ý chậm rãi đem trà ngâm tốt, bưng đến bàn mặt trước một bên, khỏe miệng khẽ cười nói, chủ công ngươi hôm nay vận thế thật tốt ta. Viên thuật hưng phấn xào bài, vui vẻ nói, đó là, Lưu Huyền Đức, Lữ Phụng Tiên đồng thời vào trọng, mỗi hôm nay vận khí thực không sai. Được rồi, các ngươi lần này không có cố ý nhường ta đi. Quay ra, Tuân Du cùng Cổ Hủ rối rít lắc đầu. Viên thuật hừ nhẹ một tiếng nói, các ngươi tuyệt đối đừng nhường ta a. Đánh bài nhất định phải công bình công chính, ta lại không phải không thua nổi người. Quách Gia ba người khỏe miệng giật giật, trong lòng im lặng nói, ngươi thua được. Cũng không biết trước đó là ai, thua quá nhiều lần sau đó khó chịu bên dưới mượn cớ hủy bỏ chính mình ba người 3 tháng kỳ nghỉ. Muốn biết Quách Gia ba người đều là đứng đầu nhu sĩ, không nói như Trường Tùng giống nhau đã gặp qua là không quên được, nhớ mấy tấm mặt trược bài vị trí còn là dễ như trở bàn tay, bình thường chơi đùa viên thuật làm sao có thể chơi lại. Đối mặt viên thuật cái này rõ ràng không thua nổi lại mạnh chống chủ công. Quách Gia ba người chỉ có thể bồi thái tử đọc sách, vận dụng tinh thần lực an bài bất động thanh sắc để viên thuật thắng nhiều thua ít. Viên thuật trong lòng cũng rõ ràng, bất quá hắn chính là thích thắng, sở dĩ một mực biết rõ lại giả hồ đồ, buồn chán bên dưới chơi đùa chính mình ba cái đắc lực mưu sĩ bồi chính mình chơi. Cổ Hủ rót 2 chén trà, một ly đưa cho Tuân Du, một ly bưng ở bên mép của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mà bên kia, Quách Gia tiện tay cầm lên bên hông hồ lô, ung ung cung ung rót vài hớp rượu, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly đánh cái rượu cách. Viên Thuật cũng bưng lên sớm đã chuẩn bị xong nước cốt rửa, dùng làm bằng gỗ ống hút nhẹ nhàng mút vào. Kế tiếp một năm này là thời buổi rối loạn a. Cả người tản ra mùi rượu cách ra cảm khái nói, Viên Điệu cùng Công Tôn Toàn, Tào Tháo cùng Lữ Bố, Lưu Bị cùng Tào Tháo, chúng ta cùng Lưu Bị, toàn bộ thiên hạ đều muốn đánh thành một nồi cháo. Ngôi đoạn Giang Đông, theo Kinh Tương, áp Giao Châu, Công Lích Châu, Chiến Lương Châu, đoạt Quan Trung, kéo một vòng lớn, hôm nay cuối cùng muốn trở lại Trung Nguyên. Viên Thuật cũng tràn đầy cảm khái nói, trở thành Viên Thuật sau, hắn đi một cái hoàn toàn bất đồng ở trong lịch sử Viên Thuật phát triển lộ tuyến, Dung Tha giàu có Dự Châu từ Dương Châu lập nghiệp, hiện tại đánh một vòng, cuối cùng lại muốn đánh về. Dự Châu thế gia hôm nay có ý kiến gì? Lưu Bị hiện tại như vậy tình huống, nói vậy bọn hắn cũng nhanh ngồi không yên đi. Viên Thuật hỏi. Tự nhiên, nhìn thấy Lưu Bị không thể thành sự, trong đám kia thế gia lão gia hỏa chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Quách gia có chút ít trào phúng nói. Tuân Du nghe vậy nhưng là than nhẹ, hắn thế nhưng là thế gia người, đối với Quách gia như vậy lợi bình hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình Quách gia nói không sai, thế gia người cơ bản đều là gia tộc lợi ích trên hết, đây là không cách nào cải biến. Lưu Bị Trường An một trận chiến thất bại cùng với sau đó Tào Tháo động tác đã làm cho nhiều Dự Châu thế gia đối với hắn mất đi tự tin, chúng ta nếu là xuất binh, những người này tuyệt đại đa số đoán chừng đều sẽ phản chiến đối mặt. Tuân Du bình tĩnh nói, kỳ thực nếu là chủ công nhiều đường xuất binh, trực tiếp bắt lại Trung Nguyên cũng không phải là việc gì khó. Dù sao luân phiên đại chiến sau, Tào Lưu binh lực tổn thất tuyệt đối không nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể một chiến mà bình. Quách gia đề nghị. Viên Thuật trầm ngâm trong chốc lát, khẽ nói, như thế cũng không phải không thể, cái này xác thực là một cái tốt đẹp thời cơ. Bất quá nếu chúng ta vừa lên liền bước quá gấp, Tào Tháo tất nhiên sẽ buông tha công chiếm Thanh Châu mà lựa chọn lần nữa cùng Lưu Bị liên hợp, Lưu Bị chỉ sợ cũng sẽ ngược lại cùng Tào Tháo cộng kích quân ta, như vậy liền không tốt. Còn là trước bắt lại Dự Châu, theo sau nhìn Lưu Bị cùng Tào Tháo có thể chiến làm sao, nếu là tình hình chiến đấu kịch liệt, chúng ta liền nhân cơ hội trực tiếp bình định viện từ hai châu, nếu là bọn hắn hai người đều có khắc chế, vậy đến lúc đó bàn lại. Chương 492, Khu Lang thôn hổ Viên Thuật một mực đều không có đem Lưu Bị để vào mắt qua, giữ lại hắn bất quá là vì kiềm chế Tào Tháo. Hôm nay Tào Tháo bắt phạt Thanh Châu, Lưu Bị bức gấp bên dưới cũng tận lực bắc thượng tấn công Tào Tháo căn cơ Duyệt Châu, Viên Thuật nhân cơ hội vừa vặn có thể thuận thế bắt lại Dự Châu, như thế vừa vặn chính hợp Viên Thuật kế hoạch. Khu Lang thôn hổ, Lưu Bị bất quá là Viên Thuật trong mắt một viên binh sĩ, ở không có qua sông lúc chỉ có thể dựa theo Viên Thuật ý nguyện một đường đi tới, làm Viên Thuật đi đầu. Cầu sinh sốt ruột Lưu Bị căn bản không có lựa chọn khác, coi như rõ ràng chính mình khả năng chúng Viên Thuật tính toán hắn cũng không thể không làm. Đây là Dương Nưu, lấy đại thế áp chi, Lưu Bị chính là tâm lý rõ ràng cũng chỉ có thể ôm một tia may mắn đi tấn công Duyệt Châu. Dự Châu là địa phương nào? Thế gia đất tập trung, Viên gia đại bản doanh, khắp nơi đều là Viên gia người cùng với Viên gia thân thiện thế gia, tuy nói bị Lưu Bị khống chế sau đó, có không ít người ngã hướng Lưu Bị, thế nhưng âm thầm cùng Viên Thuật Viên Thiệu liên lạc thế gia cũng không phải số ít. Viên Thuật cái này 6 châu bá chủ, Viên gia con trai trưởng nếu là đánh vào, vô luận là coi trọng Viên Thuật khổng lồ thế lực còn là coi trọng Viên gia danh vọng, người hưởng ứng đều tuyệt đối không phải số ít. Lưu Bị còn không biết hắn đã bi kịch bị Viên Thuật tính kế, lúc này hắn đang lòng tràn đầy vui mừng làm công chiếm Duyệt Châu, cứu trở về thiên tử, khôi phục hắn thất vọng đến đâu. Viên Thuật đám người ở đại quân hộ vệ bên dưới nhanh chóng đi tới Ích Châu, theo sau ở Ích Châu chuyển thủy lộ ngồi chiến thuyền dọc theo Trường Giang xuôi dòng xuống, bất quá nửa tháng liền trở về Giang Đông, mà lúc này Lưu Bị đã đánh vào Duyện Châu, một đường từ Trần Lưu trực tiếp công hướng Duyện Châu thủ phủ Sơn Dương Sương Ốc. Từ khi chuẩn bị tấn công Thanh Châu sau đó, Tào Tháo liền đem thiên tử cùng đại quân từ Trần Lưu chuyển tới nơi này, để ngừa Lưu Bị tấn công. Lúc này, Trung Nguyên chiến trường phảng phất đánh thành một nồi cháo, Lữ Bố, Tào Tháo cùng Lưu Bị đều đang lẫn nhau chính phạt, Viên Thuật lưu lại đồng quan mấy vạn đại quân cũng đang không ngừng đồng tiến, một đường từ Hàm Cốc quan hướng Lạc Dương cùng Hổ Lao quan đánh đi. Cùng lúc đó, phương Bắc Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu phảng phất cũng muốn vô giúp vui, ngò nghe muốn động. Nguyên bản Ký Châu Viên quân lúc đầu có hướng Thanh Châu phương hướng tụ tập ý đồ, nhưng Công Tôn Toàn đại quân Nam áp để Viên Thiệu rất nhanh buông tha xâm lấn Thanh Châu ý nghĩ, chỉ quân ở Ký Châu cùng Vũ Châu biên cảnh nghiêm mật bố phòng, để phòng Công Tôn Toàn xuôi Nam. Thiên hạ thế cục tựa như một đống thuốc nổ thông thường, hết sức căng thẳng, một phương chiến trường kết quả rất khả năng trực tiếp dẫn đến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Khắp nơi đều đang không ngừng lôi kéo minh hữu, tung hoành chia rẽ. Lúc này đặt ở Viên Thuật trong tay liền có 3 bức thư. Viên Thuật ngón tay chậm rãi từng cái điểm qua trên bàn 3 bức thư. Gương mặt mỉm cười, hiện tại ta đều thành những người này bánh thơm, chính là nhị chiến lao Mỹ cũng bất quá như thế đi. 3 bức thư phân biệt tới từ Lưu Bị, Lữ Bố cùng Công Tôn Toản, một phong làm liên minh, một phong làm cầu viện, một phong làm giao dịch, đều là thỉnh cầu Viên Thuật. Viên Thuật hiện tại là tự do ở chiến trường ở ngoài lại nắm trong tay phương Bắc chiến trường, thao túng phong vân. Nếu là mỗ mạnh mẽ bắc phạt, sợ rằng những người này đều muốn đoàn kết lại cùng nhau công phạt ta đi. Viên Thuật khẽ cười nói, mỗ bất động, những người này ngược lại là động đậy. Quách Gia nghe được Viên Thuật lời ấy, hơi cười nói, sáu nước hợp lực hơn xa Tần Quốc, nhưng cường Tần lại có thể thế như trẻ tre đánh tan sáu nước, cùng hôm nay có gì khác nhau đâu. Hôm nay thiên hạ tàn dư chư hầu bất quá sáu người, Viên Thiệu tâm cao khí ngạo, Tào Tháo kiêu hùng chi tư, Lưu Bị ẩn nhận không phát, ba người này có lẽ sẽ lấy đại cục làm trọng. Nhưng còn dư lại ba người, Lữ Bố nôn nóng chỉ nhìn lợi ích trước mắt, thay đổi thất thường, Công Tôn Toàn cương trực nóng nảy, cùng Viên Thiệu là sinh tử chi địch, Công Tôn độ nhát như chuột, co đầu rút cổ liêu đông, đều không đáng lo. Chủ công ngươi chính là dẫn quân bắc phạt, những người này cũng chưa chắc sẽ hoành tung liên minh đến cùng nhau. Có thể bớt một phần lực là một phần lực, có thể ổn một chút liền ổn một chút. Viên Thuật vô cùng không tiền đồ nói, một đường đánh tới tốn thời gian tốn công sức, hơn nữa sạp hàng trải quá lớn cũng bất lợi cho sau đó chủ kiến, không bằng từng bước một đâm ổn căn cơ. đáng tiếc là Công Tôn Toàn quá mức cương trực, bằng không nếu có thể đem Hà Bắc cục diện duy trì tiếp, mỗi liền không cần lại lo lắng Viên Thiệu. Vậy ba bức thư này, chủ công dự định làm sao xử lý? Cổ Hủ hỏi. Viên Thuật tiện tay cầm lên Lữ Bố đưa tới phong kia thư cầu viện, Lữ Bố người này vũ dũng, tùy ý hắn thất bại bỏ mình hoặc rơi vào Tào Tháo tay quá đáng tiếc, chiêu hàng hắn tốt nhất. Quách Gia mỉm cười, ngữ khí kỳ dị nói, chủ công sẽ không sợ trở thành Lữ Bố đời thứ ba nghĩa phụ. Đinh Nguyên, Đồng Trác kết cục thế nhưng rất không tốt ta. Viên Thuật khỏe miệng nhếch lên, tự tin nói, Đinh Nguyên, Đồng Trác khí lượng quá nhỏ, đem một giới giỏi về chinh chiến thiên hạ tuyệt thế manh tướng làm văn sĩ, Bảo Tiêu, mô cũng không phải là như thế. Quách Gia nhìn Viên Thuật cái kia một bộ mạnh miệng dáng vẻ, khỏe miệng cười khẽ, chủ công là bởi vì bên người có ác lai cùng trọng khác ở, mới không sợ Lữ Bố đi. Viên Thuật nghe vậy sắc mặt tối sầm, trừng Quách Gia, ngươi không nói lời nào không người đem ngươi làm câm điếc. Mọi người cũng không giống Quách Gia như thế phóng đãng không chịu gò bó, ở trước mặt Viên Thuật đủ loại tìm đường chết, lúc này đều rối rít mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ câm điếc ngậm miệng không nói. Quách Gia nghe vậy, dù đầu, trên mặt chịu thua cười cười, cùng người khác giống nhau bắt đầu giả vờ câm điếc. Viên Thuật đem Quách Gia mắng trở về, hết giận sau đó ho nhẹ một tiếng, Lữ Bố cố nhiên dũng mãnh, nhưng quân ta dưới trướng manh tướng chiến tướng vô số, có thể cùng hắn địch nổi cũng không phải số ít, đem hắn chiêu tới cũng không phải không thể, các ngươi nghĩ sao? Mọi người rối rít đồng ý nói, chủ công nói cực phải. Vậy các ngươi cho rằng muốn nên làm sao viện trợ Lữ Bố đâu? Cổ Hủ nói, chủ công, Lữ Bố có thể cứu, nhưng không thể viện. Người này tính tình lương bạc, quân ta chi viện bổ ích, ở hắn lúc nguy nan cứu lại hắn mới là thượng sách. Viên Thuật trầm ngâm trong chốc lát, do dự nói, có thể kể từ đó Thanh Châu rơi vào Tào Tháo tay, Tào Tháo ở Trung Nguyên liền không người có thể ngăn a. Quách Gia lắc lắc đầu, chủ công, lúc này cục diện còn cần chú ý đến Trung Nguyên thế cục làm gì. Nếu là tình huống thỏa đáng, chúng ta trực tiếp bắt lại Trung Nguyên lại có gì không thể? Huống chi không phải còn có cái Lưu Bị ở sao? Lữ Bố người này cách cục không lớn, căn bản không đủ để cắt cứ một phương, chủ công giúp hắn cũng vô ích. Viên Thuật ngẫm lại Lữ Bố cái kia vô sỉ tính cách, trong lịch sử hàng này có từng là đảo khách thành chủ từ Lưu Bị trên tay đoạt Từ Châu, hoàn toàn là cái bạch nhãn lang, trong lòng hơi lạnh lẽo. Bọn ngươi nói cực phải, vậy phái Tương Khâm xuất thủy quân đi cứu viện. Nếu là Lữ Bố hỏi tới, liền nói quân ta các nơi chinh phạt, binh lực thiếu thốn, không có đầy đủ binh lực đi cứu viện. Viên Thuật nói. Viên Thuật lời này ngược lại cũng không phải là nói dối, hắn hiện tại quả thực binh lực có chút không đủ. Liêu Tây chỗ bố cục mấy vạn kỵ binh tùy thời mà động, Tây Lương thu xếp mấy vạn đại quân vững chắc thế cục, Đồng Quan Tây Tiến còn có mấy vạn đại quân, các châu phòng bị binh mã cũng không ít, kế tiếp còn muốn xuất binh dự châu, chung vào một chỗ, nếu không phải Viên Thuật dưới trướng có chừng 50 vạn đại quân, sợ rằng còn thật không đủ. Chương 493, hủy bỏ giao dịch Công Tôn Toàn muốn từ ta chỗ này mua một chút quân giới trang bị, số lượng thế còn không ít, ta dòng dã 5 vạn thiết kỵ trang bị, thật sự là tốt khẩu vị. Viên Thuật buông xuống Lữ Bố đưa tới thư, cầm lên bức thư thứ nhì, khẽ nói: "Chủ công, Công Tôn Toàn nguyện ý bỏ ra bực nào đại giới?" Điền Phong hỏi. Một cái hứa hẹn. Viên Thuật ngữ khí phức tạp nói, cái gì hứa hẹn có thể đáng giá 5 vạn thiết kỵ trang bị? Công Tôn Toàn cũng quá mức tự lại đi. Điền Phong không thể tin được nói, mà Quách Gia cùng Cổ Hủ đám người nhưng là mắt nháng lửa, chủ công, khó nói. Viên Thuật nhẹ nhàng gật đầu, Công Tôn Toàn hứa hẹn nếu là hắn cùng Viên Tiệu quyết chiến binh bại, còn sót lại Bạch Mã Nghĩa Tổng sẽ giao cho ta. Viên Thuật trong lời nói đều có chút run rẩy, đối với Bạch Mã Nghĩa Tổng hắn thế nhưng là rình mò đã lâu. Chin này uy trấn Bắc Cương tinh kỵ là hắn tương lai nhất thống thiên hạ sau Huy Sư Tây Tiến trọng yếu một vòng, đừng nói là 5 vạn bộ trang bị, chính là 10 vạn bộ Viên Thuật mắt cũng không nháy mắt một lần. Ngược lại giúp đỡ là Công Tôn Toàn, cuối cùng xui xẻo là Viên Thiệu, đối chính mình có lợi mà vô hại. Những trang bị này đối Công Tôn Toàn tới nói cực kỳ trọng yếu, được hắn như hổ thêm cánh, nhưng đối với Viên Thiệu tác dụng cũng không lớn. Viên Thiệu nắm giữ thiên hạ đệ nhất giàu có chi châu ký châu, cũng không thiếu những cái này phổ thông binh giáp, mà đối với Viên Thuật tới nói liền càng không thèm để ý, một đống nhà kho dính bụi đào thải hàng mà thôi. Chủ công, Công Tôn Toàn dẫn quân cùng Viên Thiệu quyết chiến, cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng có thể hay không giữ được sợ rằng đều là ẩn số, không bằng để Công Tôn Toàn trực tiếp lưu lại 300 Bạch Mã Nghĩa Tổng bảo hiểm một chút. Điền Phong trực tiếp đề nghị. Đối với Công Tôn Toàn tín dự hắn là tin tưởng, nếu là Công Tôn Toàn ở loại tình huống này còn muốn vi phạm hứa hẹn, vậy thì không phải là hắn Công Tôn Toàn. Có thể Công Tôn Toàn sẽ không vi phạm hứa hẹn, không có nghĩa là cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng liền nhất định sẽ rơi vào tay Viên Thuật. Đương nhiên, Công Tôn Toàn thất bại là đã định trước, Điền Phong cũng tin chắc điểm này. Nhưng Bạch Mã Nghĩa Tổng ở Công Tôn Toàn chiến bại sau còn có thể hay không bảo trì kiến chế, Điền Phong vô cùng lo lắng. Làm Công Tôn Toàn vương bài bộ đội, Viên Thiệu nếu không nhìn chằm chằm đánh, Điền Phong cũng không tin. Chờ Công Tôn Toàn chiến bại, cái này 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng tuyệt đối sẽ hao tổn hơn phân nửa, chính là toàn quân bị diệt cũng không hẳn không thể, đến lúc đó Viên Thuật làm sao bây giờ? 5 vạn bộ trang giáp chẳng phải là không công trôi theo dòng nước. Viên Thuật nhíu nhíu mày, Công Tôn Toàn mua quân giới là vì cùng Viên Thiệu quyết chiến, mà Bạch Mã Nghĩa Tổng là Công Tôn Toàn dựa vào nhất bộ đội, hắn làm sao có khả năng tự tổn thực lực đem hắn giao cho ta đâu? Ta nếu như thế yêu cầu, Công Tôn Toàn tất sẽ không đáp ứng. Điền Phong nghe vậy sắc mặt bị kiềm hãm, hay này nói, chủ công nói không sai, là Phong thiếu cân nhắc. Quách Gia nhưng là bổ sung nói, Nguyên Hạo cân nhắc không phải không có lý, Công Tôn Toàn tuy nhiên cương trực, nhưng còn là có chút tiểu tâm cơ, trước đó Bắc Cương sau cuộc chiến hắn tự động đủ thấy người này cũng không phải là ngoài mặt như vậy đơn giản. Chủ công nếu không phải lại thêm cường điệu nhắc nhở, sợ rằng đến lúc đó khai chiến lúc hắn liền sẽ ôm biết rõ lại giả hồ đồ. Chúng ta mặc dù không thể ép hắn, nhưng có thể cùng ước hẹn định 1-2, chỉ cần tìm từ thỏa đáng, Công Tôn Toàn nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt. Viên Thuật trầm tư chốc lát, theo sau những mày, ngựa khí kiên định nói, phái sứ giả đi thương lượng ước định việc này, Công Tôn Toàn muốn tận lực bảo toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng, tối thiểu muốn lưu cho ta một tiểu đội đủ để một lần nữa tổ kiến Bạch Mã Nghĩa Tổng. Nhớ kỹ, điều động sứ giả nhất định phải là cái tính tình ôn thuận người, ngôn ngữ tìm từ muốn nhu hòa một chút, ngoài ra, lại cho Công Tôn Toàn một vạn trang bị, coi như Công Tôn Toàn sau đó lại có nhu cầu, chỉ cần không quá phận, đều có thể đồng ý mỗi chỉ có một cái yêu cầu, nhất định phải để cho Công Tôn Toàn chính mồm đáp ứng việc này. Có ít thứ có thể muốn mà không thể được, bỏ lỡ khả năng liền vĩnh viễn không lấy được. Như Bạch Mã Nghĩa Tổng dạng này quân hồn quân đoàn đều là như thế, Viên Thuật không nguyện ý bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể đem hắn bắt lại, chính là Công Tôn Toàn khả năng bội ước hắn cũng muốn thử một lần, tối thiểu để chính mình ngày sau không muốn hối hận. Chủ công anh minh. Quách Gia bái phục nói, việc này liền giao cho ra, định như chủ công mong muốn. Viên Thuật khẽ gật đầu, phụ hiếu, vậy vất vả ngươi. Nói xong, Viên Thuật liền hơi nhắm mắt, tốt, nếu không có những chuyện khác, các ngươi liền lui xuống chuẩn bị kế tiếp dự châu chi chiến đi. Tự Thụ nghe vậy nhưng là nhìn hướng Viên Thuật trên bàn sau cùng chưa bị Viên Thuật hỏi thăm lá thư kia, hỏi, chủ công, Lưu Bị chi thư nên làm sao xử lý, còn mời chủ công bảo cho biết. Viên Thuật hơi dương mắt, đem trước mặt sau cùng lá thư kia cầm lên, đưa tới bên người hộ vệ, ngươi, đem phong thư này cầm đốt. Hộ vệ đi lên phía trước, không chút chần chờ trực tiếp chấp hành Viên Thuật mệnh lệnh, đem thư tín lấy đi sau đưa vào một bên chậu than bên trong tiêu hủy. Nhìn bị ngọn lửa tham lam thôn vệ thư tín, Viên Thuật mặt không thay đổi nói, hiện tại loại tình huống này vẫn cùng mỗ nói đến ban đầu đồng quan bên dưới giao dịch, ta là nên nói ngươi ngu xuẩn tốt đâu, hay là nên nói ngươi ngây thơ? Viên Thuật cũng không phải là cái thích thỏa hiệp người, ban đầu đồng quan bên dưới cùng Lưu Bị đàm phán bất quá là quanh co bỏ đi Lưu Bị lòng cảnh giác, kỳ thực căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Cái gọi là hứa hẹn ở mạnh yếu trên lệnh quá lớn lúc bất quá là thuận miệng có thể xóa sạch chuyện cười, chính như chiến quốc thời kỳ Tần Quốc mượn hòa thị bích thông thường. Chủ công, quân ta dù sao cùng Lưu Bị quân vừa mới liên minh, lúc này liền bội ước, đúng hay không có chút không quá tốt. Điền Phong có chút chần chờ nói. Viên Thuật còn không nói chuyện, cổ hủ trực tiếp giành nói, nguyên hạo lời ấy cũng không phải. Chúng ta quả thực là cùng Lưu Bị liên minh, bất quá đồng quan chi chiến kết thúc sau loại này liên minh quan hệ liền kết thúc. Ngoại trừ đồng quan chi minh, chúng ta cùng Lưu Huyền Đức cũng không nửa phần ước định. Đồng quan bên dưới bất quá là giao dịch, chúng ta hứa hẹn là Lưu Huyền Đức nếu là chủ động đem Kinh Bắc chi địa nhường cho chúng ta liền cho hắn binh giáp cũng xuất binh viện trợ. Nhưng bây giờ Lưu Bị cũng không có đem Kinh Bắc chi địa giao cho chúng ta, tự chúng ta dẫn quân đem hắn bắt lại, luôn không thể còn muốn cho Lưu Bị giao dịch phí đi. Giao dịch tuy nhiên sơ bộ ngoài miệng đáp ứng, nhưng chúng ta không có thu được Kinh Bắc ba quận, đây không tính là trái với điều ước, chỉ có thể nói là giao dịch thất bại, chính là quân ta hiện tại cự tuyệt giao dịch người khác cũng không lời nào để nói. Thế cục biến hóa, chúng ta làm như thế có gì không thể. Nghe xong cổ hủ giải thích, Viên Thuật phi thường hài lòng gật gật đầu, ban đầu hắn mang theo pháp chính đi đàm phán căn bản chỉ là đánh rèn luyện pháp chính ý nghĩ, cũng không có muốn thật sự cùng Lưu Bị giao dịch. Dù sao lấy hiện tại thế cục, Lưu Bị căn bản không tư cách cùng mình giao dịch. Kinh Bắc chi địa quân phòng thủ bất quá vạn, chính mình tùy tiện xếp ra 2-3 vạn đại quân liền dễ dàng có thể bắt lại, cần gì tư địch. Dự châu hắn là nhất định phải được, trái lại tất nhiên sẽ cùng Lưu Bị trở mặt, lúc này lại cùng Lưu Bị giao dịch ngoại trừ tư địch ở ngoài không ý nghĩa khác, Viên Thuật tự nhiên không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, Lưu Bị xuất binh sau đó chính là Viên Thuật xuất binh lúc, căn bản không có thời gian để Viên Thuật quân co. Nếu là Viên Thuật thật muốn dùng loại phương pháp này tê liệt Lưu Bị, cái kia đoán chừng không đợi Lưu Bị bị tê liệt, đối phương đã bắt lại Duyện Châu rút quân sẽ dự châu chú đóng. Đến lúc đó Viên Thuật ngoại trừ được cái Kinh Bắc chi địa bên ngoài, cái gì khác đều không vớt được, còn không bằng bắt lại cái này ngắn ngủi thời gian trực tiếp tập kích bắt lại Dự Châu. Văn Hòa nói không sai, chúng ta cũng không cùng Lưu Bị có thực chất ước định, chỉ là sơ bộ định ra cái giao dịch. Nhưng đối phương chưa ra hàng, chúng ta chưa thu hàng, hiện tại chúng ta không muốn giao dịch cũng không có gì sai. Toàn bộ Trung Nguyên đều đánh nhau, một ngày Duyện Châu hoặc Thanh Châu chiến đấu kết thúc, chúng ta lại muốn có hành động liền so sánh phiền phức, hôm nay cùng Lưu Bị giao dịch không có ý nghĩa gì, còn là trực tiếp đẩy đi. Bất quá tạm thời trước không muốn đối ngoại rêu rao, tận lực kéo dài tới Lưu Bị bị quấn ở Duyện Châu bên trong hãm sâu trong đó sau không lui được thời gian lại nói. Viên Thuật ngữ khí mang theo trâm trọng nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Chương 494, Điền Phong chi ưu mọi người lui bước sau, Điền Phong lại mặt mang buồn rầu lưu lại. Chủ công, chiêu hàng Lữ Bố đúng hay không có chút không quá thỏa đáng? Lữ Bố người này tính tình thay đổi thất thường, ngày sau chỉ sinh mầm thai bà a. Điền Phong khuyên can nói. Viên Thuật nghe vậy cũng không trả lời, hai mắt trống rỗng, phản phất nhớ tới ban đầu lần đầu tiên cùng Lữ Bố gặp lại lúc cái kia kiệt ngạo thân ảnh, thành thật mà nói, ta cũng không thích Lữ Bố, người này quá mức kiệt ngạo lại không có người có thể chế ước, tự cao võ lực không ai bằng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lại từng làm một phương chư hầu, tâm tư bất định, chiêu hàng hắn tất nhiên không thể như cánh tay sai sự. Thế nhưng là, mỗi lại không thể không chiêu hàng hắn. Đây là vì sao? Điền Phong không hiểu nói. Viên Thuật cười khổ lắc đầu, bởi vì hắn là Lữ Bố, thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố. Người này sinh ở biên cương, chịu dị tộc ảnh hưởng thâm hậu, căn bản không khí tiết đáng nói, nếu là chúng ta không chiêu hàng hắn, hắn binh bại sau đó tất sẽ thuận thế đầu hàng Tào Tháo. Mà Tào Tháo hôm nay cục diện nguy cấp, lấy hắn lòng dạ tất nhiên mạo hiểm dùng chi, tương lai dựa vào một chút thủ đoạn đem hắn hoàn toàn trưởng khống cũng chưa biết chừng. Dù sao người này háo sắc trọng tình, Tào Mạnh Đức nếu là lấy hắn vợ con áp chế, đoán chừng Lữ Bố chính là lại không nguyện ý cũng phải mặc hắn khu xử. Kể từ đó, mỗi liền tăng thêm một cái đại địch, Lữ Bố chi dũng thêm lên Tào Mạnh Đức gian xảo, đối với tương lai mộ nhất thống Trung Nguyên uy hiếp quá lớn, chính là không dùng hắn, mộ cũng phải đem con này hao hổ lừa gạt đến Kim Lăng bên trong, giam lỏng hoặc giết hắn. Viên Thuật con mắt híp lại, mặt mang quả quyết thần sắc, tràn đầy sát ý nói. Điền Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra suy tư, theo sau thán phục nói, chủ công anh minh. Viên Thuật đối với Lữ Bố Tiết Tháo không ôm bất luận cái gì hy vọng, trong lịch sử hàng này bị Tào Tháo đánh bại sau không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Tuy nói khi đó Tào Tháo cũng là nhìn thấu hắn thay đổi thất thường bản tính, trực tiếp cự tuyệt mà giết hắn, nhưng lúc đó Tào Tháo thế cục cũng không giống như vậy nguy cấp. Đối mặt mình cùng Lữ bị áp lực, Tào Tháo có hay không còn sẽ như Viên Thuật dự đoán giống nhau giết chết Lữ Bố, Viên Thuật căn bản không cách nào nắm chắc. Thậm chí lấy chính mình đối với Tào Tháo cái này kiêu hùng hiểu rõ, hắn rất khả năng sẽ bảo hộ Lữ Bố người nhà đồng thời, đem Lữ Bố tướng sĩ đánh tan sau trực tiếp trọng dụng Lữ Bố. Lữ Bố tồn tại đối với Viên Thuật tới nói là một cái không nhỏ uy hiếp, Viên Thuật không muốn cược Tào Tháo cùng Lữ Bố phản ứng, hắn lựa chọn đem quyền chủ động cầm ở trên tay mình. Đem Lữ Bố cứu ra sau, không quản làm sao xử trí hàng này, cũng tốt hơn người này đầu hàng Tào Tháo. Làm một phương quân chủ, Viên Thuật không thể đơn thuần lấy chính mình yêu thích tới quyết sách. Ban đầu lúc gặp mặt, Lữ Bố mang cho Viên Thuật cảm quan cũng không tốt, thậm chí có thể nói là cực kém, hoàn toàn là một cái không coi ai ra gì hay thay đổi tiểu nhân, là Viên Thuật không thích. Dù sao cái kia quân chủ không thích trung thần thủ hạ đâu. Hướng Lữ Bố dạng này việc xấu loang lổ, chính mình phẩm tính lại cực kém người làm sao có thể được quân chủ yêu thích. Thế nhưng Lữ Bố có thể, không quản Viên Thuật có hay không thích người này, đều muốn tận lực dùng hắn. Chính như không nghĩa, Ngụy Duyên cũng không phải là một thân mao bệnh sao? Một cái quân chủ nếu không có dung người chi lượng, có sao có thể thu hết thiên hạ anh tài mà dùng chi? Tân Thủy Hoàng thủ hạ Lý Tư, Lưu Bang thủ hạ Hàn Tín Trần Bình, cái nào không phải việc xấu loang lổ, Viên Thuật đều có thể phát ra chiêu như lệnh, lấy tài năng làm đầu, bất luận đức hạnh xuất thân, lại vì sao không thể chứa chấp Lữ Bố? Lữ Bố là một đầu sói đói, tùy thời khả năng cắn chủ, cái này Viên Thuật rất rõ ràng. Nhưng Viên Thuật tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ mạnh, thủ đoạn thỏa đáng, dạng này một đầu sói đói cũng sẽ bị chính mình phục tùng, tối thiểu sẽ không dẫm vào đồng chắc vết xe đổ. Mà chính là mình tạm thời không cách nào hàng phục Lữ Bố, đợi đến chính mình nhất thống thiên hạ sau đó, Lữ Bố lại có thể có gì ý nghĩ khác. Đến lúc đó phái hắn Tây Tiến, Lữ Bố khó nói còn sẽ buông tha hắn thổ đầu phục dị quốc sao. Lữ Bố từng làm chư hầu tay cầm đại quyền có dạ tâm, không cam lòng thần phục. Ma Siêu, Trương Tú, đây đều là chư hầu đầu hàng điển hình ví dụ, tuy nói hai người này kết cục đều không được tốt lắm, nhưng hắn hai người có gì quá phận cử động sao? Thật cho rằng Lưu Bị cùng Tào Tháo là ăn cơm khô, từng làm chư hầu thật tử, ai không biết để phòng một tay. Ma Siêu đã từng giết Tào Tháo cắt râu vứt áo, Trương Tú càng là giết Tào Tháo dòng chính trưởng tử cùng ái tướng Điền Vi, kết quả đâu? Lữ Bố hiện tại cục diện, không đầu hàng Viên Thuật khó nói đầu hàng chính mình hiện tại địch nhân Tào Tháo hạ chẳng sẽ tốt hơn. Còn là nói Lữ Bố sẽ tiết tháo tràn đầy như công tôn toàn giống nhau lựa chọn tự thiêu bỏ mình. Viên Thuật một mực cùng Lữ Bố quanh co, một mặt là vì kiểm chế Tào Tháo, về phương diện khác cũng là vì đầu này hao hổ cùng đường lúc có thể để hắn nương nhờ mình. Lữ Bố là một thanh sắc bén không gì sánh được kiếm hai lưỡi, vô luận là đem hẳn trở vào bao, đem gác xó còn là cầm ở trên tay, cũng tốt hơn lưu cho Tào Tháo cái này kiêu hùng. Viên Thuật ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phương tây, huống chi ở Đại Hán ở ngoài có càng thêm rộng rãi chiến trường. Lữ Bố năm đó có thể vì Tịnh Châu bách tính ở biên cương cùng Nam Hung nô không ngừng chém giết, vì nước mà chiến, trong lòng hắn còn là có dân tộc đại nghĩa. Cũng có lẽ bây giờ thiên hạ chư hầu nội chiến hắn sẽ thay đổi thất thường, nhưng đem hắn đặt ở biên cương, con này hao hổ luôn không thể phản quốc đi. Đại Hán đã mục nát, nhưng hắn lưu lại một chút nhưng là Viên Thuật phi thường thưởng thức. Đó chính là dân tộc cảm giác tự hào. Lần này xuất binh Dự Châu, chủ công muốn mang người nào? Điền Phong hỏi. Lưu Bị tấn công Duyện Châu gần như là được ăn cả ngã về không dốc toàn bộ lực lượng, Lưu thủ Dự Châu binh lực không nhiều, đại tướng cũng không, để Tôn Kiên cùng Cao Thuận theo mộ xuất binh liền có thể. Viên Thuật nói. Điền Phong khẽ gật đầu, Văn Đài dũng mãnh ổn trọng, lấy hắn lĩnh binh tấn công Dự Châu tất nhiên sẽ không ra sai lầm. Viên Thuật cười khổ lắc đầu, Văn Đài đương đại hổ tướng, những năm này một mực vì mỗi tọa trấn Dương Châu, chưa từng có câu oán hận. Như thế một viên hổ tướng chán nản mấy năm, hiện tại cũng nên để hắn ra ngoài kiếm chút công lao. Tôn Kiên cùng Kỷ Linh là Viên Thuật ban đầu thành viên nòng cốt. Đối hai người này Viên Thuật có thể nói là tín nhiệm cực kỳ, ủy thác trọng trách, nhưng đồng dạng bởi vậy, hai người này ít có chiến tích. Viên Thuật dưới trướng sĩ tốt đều là trải qua Kỷ Linh huấn luyện cùng tẩy não lại phái đi các quân. Kỷ Linh chức trách trọng yếu có thể thấy được luồn lổn, mà Tôn Kiên lại là một mực dẫn quân làm Viên Thuật chú đóng Dương Châu cái này căn cơ chi địa, hắn tầm quan trọng không thua gì Kỷ Linh. Bọn hắn hai người tuy nhiên cho tới nay đều không có gì lĩnh binh cơ hội, bởi vậy lập công không nhiều, nhưng Viên Thuật dưới trướng người đều biết Viên Thuật đối với hai người coi trọng. Viên Thuật tín nhiệm cố nhiên làm hai người cảm thấy cảm động, nhưng thân là võ tướng, ai không muốn chinh chiến xa trường, giết địch lập công. Hai người cũng có xuất chinh giết địch ý nghĩ, đáng tiếc không có bao nhiêu cơ hội. Lần này Viên Thuật dưới trướng chúng tướng lĩnh đều ở các nơi chinh chiến, trung nguyên chiến đấu thường xuyên, giang đông cơ bản không cần chủ đóng, Tôn Kiên cũng bởi vậy mới có cơ hội lĩnh binh xuất chinh. Ngoài ra, thông báo Doanh Châu Văn Viễn cùng Công Cẩn, để bọn hắn lập tức chuẩn bị xuất binh Liêu Đông. Công Tôn Toản đã cùng quân ta giao dịch, vậy đã nói rõ Hà Bắc đại chiến ngày không xa. Viên Thuật nói. Vâng. Chương 495, Lưu Bị cơn giận xử lý xong mọi việc sau, Viên Thuật liền hùng hục hồi phủ nhìn lão bà Hải Tử đi. Điền Phong nhìn Viên Thuật dường như chạy trốn thân ảnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài nói, chủ công quả nhiên tính tình thật cũng. Chinh chiến Tây Lương, Viên Thuật vốn tưởng rằng hơn tháng liền về, còn có thể bắt kịp chính mình Hải Tử xuất thế. Lại không ngờ thêm lên qua lại đầy đủ tốn hao 3 tháng thời gian, Điêu Thuyền cùng Lục Ánh sớm hơn nửa tháng trước đó đã sinh con, Điêu Thuyền sinh một nam hải, Lục Ánh sinh một nữ hải. Viên Thuật ở bắt lại đồng quan sau đó mới nhận được tin tức, khi đó hắn thiếu chút mừng điên, ngựa không dừng vó trực tiếp trở lại Giang Đông. Đương nhiên, đây cũng là chiến lược cần, Viên Thuật tuyệt đối không phải lấy tư phế công người. Đến Kim Lăng sau, Viên Thuật trước tiên chạy tới trong nhà thăm hỏi chính mình thê thiếp cùng với tân sinh hai cái trẻ con, cũng vì hắn đặt tên. Bởi vì đã có trưởng tử Viên Diệu, sở dĩ điêu thuyền sở sinh chi tử làm con thứ, Viên Thuật vì hắn đặt tên Viên Anh, mà trưởng nữ tên cứ gọi Viên Văn. Ôn Tồn một ngày sau, Viên Thuật lúc này mới tổ chức hôm nay hội nghị, đội đội vàng vàng kết thúc sau, lúc này liền chuẩn bị về nhà nhìn hài tử đi. Trở lại trong phủ, bước nhanh đi đến hậu viện, nhìn vua hài tử chư vị thê thiếp, Viên Thuật chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ở bên ngoài chinh chiến mấy tháng vẻ bại phảng phất chớp mắt biến mất không còn, cười đi lên, đem Lục Ánh trong ngực con gái ôm vào trong ngực, Viên Thuật lộ ra ấm áp đủ cười. Duyện Châu, Trần Lưu Thành bên trong, Lưu Bị mang theo quan trương nhị tướng cùng Trần Áo, xuất lĩnh 10 vạn đại quân từ Dự Châu cả đêm đi bội, lao thẳng tới Trần Lưu Thành dưới, ngày đêm không ngừng cường công bên dưới rất nhanh đem hắn công phá. Chính mình Trần Lưu Thành bên trong cũng bất quá hơn vạn quân phòng thủ, đối mặt Lưu Bị trọng binh áp cảnh, tử thủ không đến 3 ngày liền bị mạnh mẽ công phá. Người khoác khải giáp, một thân quân phục Lưu Bị ngồi ở Trần Lưu Thành chủ phủ chủ tọa, cao mày hỏi, Viên Thuật nơi đó còn không có hồi phục sao? Theo quân Lưu Diệp cùng Trần Quân khẽ miệng hơi khổ, Lưu Diệp đứng ra khẽ nói, bẩm chủ công, đến nay còn không có tin tức truyền đến. Quân ta sứ giả một mực đang thúc giục, nhưng Giang Đông Phương diện một mực thoái thác nói Viên Thuật chưa về, bọn hắn không có quyền hạn, còn muốn chờ Viên Thuật đến Kim Lăng mới có thể hồi phục quân ta. Lưu Bị nghe vậy vẻ mặt phẫn nộ, nói vậy, Viên Công Lộ tự chúng ta dẫn quân rút lui Đồng Quan ngày đó bắt đầu liền biến mất không gặp, đến hôm nay đã hơn nửa tháng, làm sao có khả năng đến nay còn chưa tới Giang Đông? Khó nói hắn nửa đường du sơn ngoạn thủy sao? Lưu Diệp cười khổ một tiếng, chủ công, bên ta sứ giả cũng từng hỏi như thế, nhưng đối phương chỉ nói không biết Viên Thuật hiện tại người ở chỗ nào, ngược lại không ở Kim Lăng. Nhưng theo bên ta ở Kim Lăng thám tử tới báo, mấy ngày trước đã có một chi đại quân thừa dịp đêm tiến vào Kim Lăng, rất khả năng chính là Viên Thuật đến. Đối phương chỉ sợ là đang trì hoãn thời gian, Đồng Quan Chi Minh, sợ rằng có biến. Phanh! Lưu Bị trước mặt án trực tiếp vỡ vụn ra tán lạc trên mặt đất. Lưu Bị mặt không thay đổi thu hồi tay phải, trong miệng lẩm bẩm, Viên Công Lộ, ngươi quả thực đang đùa bỡn ta sao? Lưu Bị ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng để lộ ra một cổ khủng bố khí tức, làm trong sảnh tất cả mọi người cảm thấy tâm thần rung động. Ngay cả vẫn luôn vô pháp vô thiên Trương Phi cũng không nhịn được trong lòng một trận rùng mình, không dám nói chuyện. Đừng xem Lưu Bị trong ngày thường một bộ hiền lành dạng, nhưng một ngày đi lên, ngay cả quan trương đều phải sợ hãi ba phần. Chủ công, Viên Công Lộ chỉ sợ là muốn ruồng bỏ Minh Nước. Lưu Diệp than nhẹ một tiếng nói, ban đầu Đồng Quan Chi Minh lúc, hắn liền biểu hiện vô cùng thờ ơ, đối với chúng ta đưa ra điều kiện căn bản không có ý kiến gì, phảng phất tùy ý pháp chính chủ đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, Viên Thuật sợ rằng căn bản là không có thành tín cùng quân ta đàm phán ý tứ, bất quá là vì bỏ đi chúng ta cảnh giác mà thôi. Ha ha, tốt một cái Viên Công Lộ, tốt một cái Tào Mạnh Đức, các ngươi đều đem ta Lưu Bị trở thành kẻ ngu si đùa bỡn sao? Lưu Bị sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ, mọi người đều trầm mặc không nói. Một bước lạc hậu từng bước lạc hậu, Lưu Bị thực lực tương đối với Tào Viên quả thực quá mức nhỏ yếu, cho nên mới bị Song Phương nắm mũi dẫn đi, gần như không chút sức đánh trả. Song Phương đều đem Lưu Bị xem như con cờ, căn bản không có nhìn thẳng qua hắn, đây đối với Lưu Bị mà nói là bực nào vũ nhục cùng đả kích. Đại ca, Viên Thuật tên kia như thế khi dễ chúng ta, làm sao có thể nhịn được? Ngươi cho ta đây 2 vạn binh mã, ta đây cái này xuôi Nam Dương Châu trực đảo Kim Lăng, đem cái kia Viên Thuật đầu cho người vặn xuống. Bạo tính tình Trương Phi cũng không nhịn được nữa, đứng ra quát lên. Quan Vũ đồng dạng đứng ra, trong mắt lập loè khiếp người sắc cơ. Đại ca, Viên Thuật như thế khi dễ, chúng ta ha có thể nhịn được? Không bằng thuận theo Tam đệ nói, trực tiếp rút quân về giết đến Giang Đông, đoạt lấy Dương Châu làm căn cơ ha không phải càng tốt? Giữa bọn hắn hai người đối với cùng Viên Thuật liên minh vẫn khá có phê bình kín đáo. Dù sao trước đó song phương gần như là tử địch quan hệ, nhưng không nghĩ tới chính mình lấy đại cục làm trọng, chịu đục kết minh, đối phương lại căn bản không có nhìn thẳng qua chính mình, căn bản chính là đem mình xem như con cờ đang thao túng mà thôi, nói bội ước liền bội ước. Hai vị tướng quân xin bất giận. Lưu Diệp thấy thế khẩn trương, vội vã đứng ra nói, Giang Đông có trưởng giang nơi hiểm yếu, chủ công có hai vị tướng quân trên bờ vô địch, nhưng thủy chiến chúng ta nhưng là xa không kịp Viên Thuật, huống chi hiện tại Cửu Giang quận còn ở Viên Thuật trên tay, hợp phi lại có trọng binh trấn giữ, chúng ta làm sao có thể vượt qua cái kia trưởng giang nơi hiểm yếu đoạt được Kim Lăng? Thủ Giang tất thủ Hoài, chiếm cứ sông Hoài mới có thể đầy đủ lợi dụng trưởng giang nơi hiểm yếu chi lợi, có đầy đủ chiến lược giám sóc. Ban đầu Viên Thuật tấn công Lích Châu lúc, Tào Lưu liên quân tập kích Giang Bắc địa khu, cầm xuống Kinh Bắc địa khu cùng Cửu Giang quận các phương, Viên Thuật cũng không có ngăn cản. Nhưng Viên Thuật đánh hạ Lích Châu sau, rất nhanh lại dẫn quân đánh trở về Cửu Giang quận, chú quân hợp phì. Tào Tháo cũng biết nơi này đối với Viên Thuật tầm quan trọng, là Viên Thuật vùng giao tranh, không muốn binh lực không công tổn hao ở chỗ này, sở dĩ hắn quyết đoán cướp bóc một phen liền buông tha. Lưu Bị nếu muốn bắt lại Dương Châu, đánh vào Kim Lăng, cần trước vượt qua sông Hoài phòng tuyến, bắt lại hợp phì cái này chiến lược trọng địa, theo sau qua sông Trường Giang, sau cùng mới có thể đánh vào Kim Lăng. Viên Thuật chiến lược thọc sâu thật sự là quá rộng, hơn nữa lại có gần như vô địch thủy quân, đừng nói là Lưu Bị đánh không lại Viên Thuật, đó là có thể đánh thắng được, liền qua ba đạo phòng tuyến. Trong này cần tiêu hao thời gian Lưu Bị cũng không chờ nổi. Lưu Bị dù sao cũng là một đại tiêu hùng, trong lòng lửa giận rất nhanh bị tự thân lý trí đè xuống, trầm giọng nói, Tử Dương nói không sai, Viên Công Lộ hiện tại chính là ỷ vào Giang Hoài chi hiểm không có sợ hãi, chúng ta đánh hắn hoàn toàn chính là tự chịu diệt vong. Vậy không bằng đánh vào Quan Trung. Quan Trung ốc giang ngàn dặm, có thể thành đại thế. Có mưu sĩ đề nghị. Lưu Diệp cười khổ một tiếng, Viên Thuật ở Quan Trung ước chừng 10 vạn đại quân, lại có Đồng Quan chi hiểm, muốn bắt lại, nói dễ vậy sao? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì? Trương Phi nghe được Lưu Diệp lời nói, phẫn uất tức giận nói: "Kế hoạch hôm nay, chủ công chỉ có hai con đường có thể đi, một là rút quân tử thủ Dự Châu, hai là công chiếm Duyện Châu sau lại hồi viện." Trần Quân nhàn nhạt nói: "Mà Viên Công Lộ chính là muốn bức bách chủ công đi con đường thứ hai." vậy chúng ta liền đi con đường thứ nhất, để hắn tính toán thất bại. Trương Phi không qua đầu góc trực tiếp hét lên. Tam tướng quân không cần thiết hành động theo cảm tình. Lưu Diệp cười khổ nói, đường này là ngồi chờ chết con đường, một con đường chết. Chúng ta nếu còn muốn mưu đồ thiên hạ, chỉ có thể chọn một con đường khác. Cường công Duyện Châu tuy nhiên nguy nan, nhưng tốt xấu có một đường sinh cơ. Vậy ngươi ý tứ là đem Dự Châu cứ như vậy chắp tay nhường cho hắn Viên Công Lộ? Quan Vũ nghe được Lưu Diệp ý tứ, mắt buốc hàn quang sâu xa nói. Lưu Diệp phảng phất không có được Quan Vũ trong lời nói trầm trọng cùng sắc ý, nhìn thẳng Lưu Bị, sắc mặt ngay thẳng nói, đây là chúng ta tốt nhất lựa chọn. Viên Công Lộ đi là Dương Nhu, hắn đã đem chúng ta dồn đến tuyệt lộ, hôm nay chỉ có cái này một con đường sống có thể đi, không có cách nào khác. Chủ công như muốn thành đại nghiệp, trước phải ẩn nhẫn, lúc này còn không phải là cùng Viên Công Lộ khai chiến lúc. Chương 496, do dự tối tăm mà lại yếu ớt ánh mặt trời chiếu xạ ở Lưu Bị không chút gợn sóng hai mắt, Lưu Bị con mắt phảng phất dưới ánh trăng u hàn thông thường mắt lạnh. Dưới sảnh, Văn Võ phân hai bên, ngẩng đầu nóng trông nhìn Lưu Bị, chờ đợi hắn lên tiếng hạ lệnh. Toàn bộ tình cảnh ngưng trọng không gì sánh được, không người nói chuyện, châm rơi có thể nghe, chiến đấu hai bên hộ vệ bọn thị vệ cảm thụ được cái này ngưng trọng bầu không khí, cũng không nhịn được âm thầm nuốt một hơi. Lưu Bị hai mắt hơi khép, tay phải đỡ đầu gối, tay trái nhẹ nhàng mài lau cái này bên hông song cổ bảo kiếm chuôi kiếm, mặt không thay đổi rơi vào trầm tư. Hồi lâu, phản phất từ trong vô tận bóng tối vừa mới thức tỉnh thông thường, Lưu Bị chống rông ánh mắt chớp mắt ngưng kết, chậm rãi đứng dậy. Dưới đài mọi người thấy thế đều rối rít ngay ngắn thân thể, chuẩn bị nghe Lưu Bị sau cùng quyết định. Nguyên kế hoạch không thay đổi, Lưu Bị ngựa khí kiên định không gì sánh được, chúng ta trước cầm xuống Duyện Châu lại nghĩ biện pháp. Văn sĩ một phương rối rít thở phào, mà võ tướng một phương lại là từng cái trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng Lưu Bị đã làm quyết định, bọn hắn đành phải vâng theo. Chủ công, Tào Tháo lưu thủ Duyện Châu binh mã nhiều tử thủ ở Sơn Dương Sơn ấp, thiên tử cũng ở chỗ này, chúng ta hôm nay đã bắt lại Trần Lưu, chỉ cần đánh hạ Bục Dương, liền có thể cầm xuống Đông Quận, tiếp theo lao thẳng tới Sơn ấp. Tào Tháo đại quân lúc này viễn chinh Thanh Châu, chúng ta muốn ở hắn bắt lại Thanh Châu hồi viện trước đó đánh vào Sơn ấp, cứu ra thiên tử. Trần quân đầu tiên là đem cục diện nói rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta hiện tại thế cục nguy cấp, nhưng may mắn là Tào Mạnh Đức đối mặt cục diện cũng so với chúng ta không mạnh tới đâu. Nếu chúng ta có thể cướp ở hắn bắt lại Thanh Châu trước đó hoàn toàn chiếm giữ Duyện Châu, như vậy đối phương chính là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lưu Diệp trấn an nói. Lưu Bị sắc mặt hơi lộ ra giữ tợn nói, "Vân Trường, Dự Đức, thông báo phía dưới tướng sĩ, tối nay nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, lưu lại 5000 thủ tốt, ngày mai quân ta liền tiếp tục phát binh." Trương Phi sắc mặt có chút ngạc nhiên, "Đại ca, chúng ta từ Dự Châu xuất binh tới nay đều không có nghỉ ngơi chỉnh đốn qua, mấy ngày nay vì bắt lại Trần Lưu càng là ngày đêm tấn công, không chút ngừng nghỉ, dưới trướng tướng sĩ đều hề bại không chịu nổi. Chỉ nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày đúng hay không?" Hồi phục hắn là Lưu Bị không chút tình cảm ánh mắt, Trương Phi thấy thế, co rụt cổ lại ôm quyền nói, "Mặt tướng lĩnh mệnh." Lưu Bị ngữ khí băng lãnh nói, "Để các tướng sĩ khoảng thời gian này vất vả một chút, chờ đánh hạ xương ấp cứu trở về thiên tử, mộ sẽ tấu lên thiên tử khao thưởng tăng quân, trắng trận phong thưởng." Sinh tử tồn vong lúc, Lưu Bị lại cũng không giả nổi bộ kia nhân từ khuôn mặt, phảng phất thay đổi một người, khí chất ngược lại là cùng Tào Tháo có chút gần như, cả người vô cùng băng lãnh, lòng dạ ác độc quả quyết. "Vâng." Trung Nguyên đại chiến liên tục, phương Bắc vững chắc Thảo Nguyên công tôn toàn tự nhiên cũng không cam lòng yên lặng. "Chủ công, Trung Nguyên thế cục hỗn loạn, lúc này không phải chúng ta xuất binh cơ hội tốt ta. Không bằng đợi Tào Tháo bắt lại Thanh Châu, chúng ta cùng hắn liên minh." Hai mặt giáp công bên dưới Viên Thiệu tất nhiên không phải là đối thủ. Nhìn triệu tập chúng tướng, tràn đầy hưng phấn Công Tôn Toản, Điền Dự không nhịn được trực tiếp đứng ra khuyên can nói. Lúc này Công Tôn Toản trải qua Lang Cư Tư chi chiến, bình định Thảo Nguyên cầm xuống Bắc Cương sau đó, dĩ nhiên lần nữa khôi phục ban đầu giới kiểu chi chiến trước bệ nghệ thiên hạ khí thế, bành trướng không gì sánh được. Nghe được Điền Dự lời ấy sau, chớp mắt nhíu mày, trên mặt lộ ra không vui. Giỏi về suy đoán lòng người, thổi phồng Xu Định Quan Tinh thấy thế, lập tức nhảy ra nói, "Quốc nhượng lời ấy sai rồi. Chủ công Vũ Dung hơn người, uy danh hải nội, hôm nay dưới trướng tinh kỵ 20 vạn, chiến tướng vô số, ngay cả nguy hại đại hán mấy trăm năm phương Bắc dị tộc đều bị chủ công búng tay mà định, nho nhỏ một cái Viên Thiệu cần gì lại cùng người khác liên thủ bắt lại. Nếu là truyền đi còn không phải để người khác chế nhạo. Ký Châu giàu có, hôm nay Trung Nguyên loạn chiến liên tục vô lực bắc cố, chính là chủ công nuốt chửng Ký Châu, xương hùng Hà Bắc thời cơ tốt nhất." Công Tôn Toàn nghe vậy, chân mày buông lỏng, khẽ gật đầu. Một mực lặng yên chú ý Công Tôn Toàn quan tĩnh thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. "Chủ công, không thể sơ ý. Ban đầu giới kiều chi chiến, Viên Thiệu dưới trướng bộ đội tinh nhuệ, làm người quả quyết ngài cũng nhìn thấy, đây là đại địch. Chi bằng liên hợp một phương chúng ta mới có thể ổn thắng, bằng không chỉ sợ có lật út thai đường à." Điền Dự căm hận trừng Quan Tĩnh, hơi lộ ra nôn nóng khuyên can nói. Công Tôn Toàn sắc mặt chớp mắt cực kỳ khó coi. Ban đầu giới tiểu chi chiến là Công Tôn Toàn vẫn xem là sỉ nhục một chuyện, Điền Dự muốn khuyên can Công Tôn Toàn nhắc lại trận chiến này, nhưng là làm hắn cảm thấy có chút nổi nóng. Quan Tĩnh tuy nhiên ngày thường sợ hãi Điền Dự quyền uy, nhưng một lòng muốn bỏ lên, thay thế Điền Dự vị trí hắn một lòng muốn nắm chắc lần này cơ hội tốt, cắn răng còn là đứng vững Điền Dự áp lực, nhìn thẳng đối phương nói, "Ban đầu chủ công chưa lấy được toàn thắng, bất quá là có chút sơ ý mà thôi. Viên Thiệu tài năng cùng thế lực làm sao có thể cùng chủ công đánh đồng? Hôm nay quân ta bình định Thảo Nguyên, binh phong chính thịnh, sĩ khí ngẩng cao, chính là huy sư xuôi nam nhất cử cấp đoạn Ký Châu tốt đẹp thời cơ. Quốc nhượng ngươi như thế không coi trọng trận chiến này, khó nói ngươi cho rằng chủ công không bằng cái kia Viên bản sơ sao? Ngươi chớ có nói bậy, mỗi lúc nào nói qua lời ấy." Điền Dự quát mắng, "Chúng ta hôm nay thực lực đại tăng, Viên bản sơ cũng bình định Tịch Châu, thế lực tăng cường không thua gì quân ta. Hơn nữa hiện tại Thảo Nguyên sơ định, Tiên Ti Ô Hoàn chưa hoàn toàn quy phụ, cũng không thiếu người có dị tâm, nội bộ bất ổn làm sao xuôi nam? Nội bộ bất ổn lại làm sao? nho nhỏ dị tộc đều là bắt nạt kẻ yếu hạng người, chỉ cần chủ công chiến thắng Viên Bản Sơ, đám này đạo trích lại có thể như thế nào? Hiện tại thiên hạ chư hầu đều đang điên cuồng tác chiến, mở rộng thế lực, chủ công nếu là cứ như vậy một mực chờ đợi, làm sao có thể lớn mạnh thế lực, nhất thống thiên hạ? Đã đứng ra, liền không có lùi bước chỗ trống, Quan Tĩnh không chút sợ hãi phản bác nói: "Chủ công nghĩ lại a." Điền Dự sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Công Tôn Toản: "Còn mời chủ công quyết đoán." Quan Tĩnh đồng dạng không chút yếu thế nói. Công Tôn Toản một mực đang lặng lặng nhìn hai người tranh chấp, trên mặt lộ ra vẻ do dự, rõ ràng hắn cũng đang cân nhắc. Điền Dự nói quả thật không sai, nhưng không phù hợp hắn tính cách, đem so sánh Quan Tĩnh nói càng hợp hắn tâm ý. Liền ở Công Tôn Toản do dự lúc, Quan Tĩnh gương mặt mỉm cười còn nói thêm: "Chủ công, còn có một chuyện, ban đầu mỗ kiến nghị chủ công cùng Viên Công Lộ giao dịch việc Giang Đông đã có trả lời." "Nga?" "Viên Công Lộ làm sao trả lời?" Công Tôn Toản nghe vậy, con mắt sáng lên nói: "Viên Công Lộ đối với chủ công đưa ra giao dịch tự nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú, bất quá hắn còn là có chút chi tiết cần cùng chủ công thương lượng. Hiện đã điều động sứ giả đến cùng chủ công trao đổi, xin hỏi chủ công gặp hay không gặp?" Quan Tĩnh hỏi. "Viên." Quan Tĩnh nghe vậy nhếch khóe miệng, lập tức thét ra lệnh vệ sĩ đem viên thuật sứ giả dẫn tới. Mà Điền Dự nhìn thấy Quan Tĩnh bên mép nụ cười, trong lòng mơ hồ có loại bất an cảm giác. Rất nhanh, một cái mặt mang nụ cười nho nhã sĩ tử chậm rãi đi đến, cung kính chắp tay thi lễ sau, khuôn mặt ấm áp nói: "Tại Hạ Dương Châu sứ giả Mỹ Trúc, bái kiến tướng quân." Chương 497, giao dịch kỳ thực Công Tôn Toản lúc này xuôi nam tấn công Viên Thiệu đã là ván đã đóng thuyền chuyện, Điền Dự cùng Quan Tĩnh đều rất rõ ràng điểm này. Lấy Công Tôn Toản cái kia cương trực tính cách, làm sao có khả năng như Điền Dự suy nghĩ thông thường lý trí? Có thể chờ đến lúc này phát binh đã không dễ. Nếu là không có Điền Dự một mực khuyên can, sợ rằng Công Tôn Toản sớm liền không nhịn được huy sư xuôi nam. Lúc này Điền Dự khuyên can cũng bất quá là vì kéo dài một ít thời gian, để Công Tôn Toản nhiều tích góp một chút thực lực. Bình định Bắc Cương mang tới chỗ tốt đây chính là không thể đo lường. Đầu tiên chính là Công Tôn Toản danh vọng trực tiếp tăng vọt, dạng này một cái kết thúc đại hán mấy trăm năm biên cương chi hoạn anh hùng dân tộc, nam nhân nghĩa sĩ rối rít tới nương nhờ, bất quá ngắn ngủi nửa năm, Công Tôn Toản dưới trướng bộ đội liền mở rộng đến 20 vạn, có thể nói khủng bố. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu là ô hoàn cùng tiên ti kỵ binh, đây cũng chính là Bình Định Bắc Cương mang cho Công Tôn Toản cái thứ nhì chỗ tốt. Đối mặt Công Tôn Toản thiết huyết chân áp, cùng với tới lui như gió bạch mã nghĩa thỏng, phương bắc dị tộc căn bản là không chút sức đánh trả, một lòng tin tưởng Tùng Lâm pháp tắc bọn hắn có không ít trực tiếp chuyển nương nhờ Công Tôn Toản dưới trướng, trở thành hắn trợ lực. Trong khoảng thời gian này, Công Tôn Toản thế lực tựa như thổi bóng hơi giống nhau không ngừng bành trướng, cứ qua mấy ngày liền sẽ nhiều hơn một nhóm lớn tướng sĩ. Nếu là đợi thêm 2 tháng, lại nhiều hơn 5 vạn đại quân cũng không phải không có khả năng. Đến mức lương thảo, có trước đó từ biên thuật nơi đó mua được lương thảo, những cái này đại quân duy trì hơn nửa năm không có vấn đề gì. Đến mức nửa năm sau đó, đợi đến đánh bại Viên Thiệu, được Ký Châu, Công Tôn Toản còn cần vì lương thảo mà phát sầu sao? Công Tôn Toản cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cùng người khác liên hợp, nhưng đối mặt Điền Dự hảo ý, Công Tôn Toản cũng không biết nên làm sao lựa chọn, dứt khoát tạm thời buông xuống việc này. Nhìn trước mặt nho nhã sĩ tử, Công Tôn Toản khẽ cười một tiếng: "Mi Trúc, Giang Đông thứ hai đại phú hào, ngươi cái này Mi gia gia chủ làm sao có rảnh làm biên công lộ sứ giả tới mỗi nơi này?" Công Tôn Toản ngữ khí ngạo lớn, rất không thiếu trân trọng. Thời đại này thương nhân địa vị cực kỳ thấp kém, cũng chính là ở Giang Đông còn có thể có nhất định địa vị, ở Công Tôn Toản dạng này chư hầu trong mắt nhưng là đê tiện không gì sánh được. Mi Trúc đối với Công Tôn Toản thái độ nhưng là không thèm để ý, tâm như chỉ thủy không người cùng kính nói: "Tướng quân cùng viên công giao dịch, viên công vừa vặn cần một người cùng tướng quân ngay mặt trao đổi. Tại hạ tuy nhiên địa vị hèn mọn, nhưng đối với thương nghiệp việc nhưng là có biết một chút, bởi vậy hướng viên công mao toại tự tiến cử. Viên công chọn người duy tài, bởi vậy cho phép tại hạ đến, mong rằng tướng quân thứ lỗi." Đối mặt trong đông mang gai Mi Trúc, Công Tôn Toản chỉ cảm thấy có lực không chỗ dùng, thư lệnh một tiếng nói: "Viên công ngược lại là rộng rãi, đối thương nhân như thế thân thiện." "Tốt, ngươi nói thẳng đi, viên công lộ phái ngươi tới có yêu cầu gì? Chẳng lẽ là cho rằng cái kia 5 vạn bộ trang bị quá nhiều?" "Không không không." Mi Trúc đội vã lắc đầu nói: "Tướng quân Bạch Mã Nghĩa Tổng là thiên hạ tuyệt đỉnh tinh nhuệ, Bắc Bình dị tộc, Nam phạt Viên Thiệu, ngang dọc vô địch, nho nhỏ 5 vạn bộ trang bị đều không đủ để cùng hắn tương xứng. Chủ công đối tướng quân Bạch Mã Nghĩa Tổng phi thường yêu thích, cố ý phái mộ đến cùng tướng quân thương lượng. Bên ta nguyện ra 8 vạn bộ trang bị, nhưng có một cái nho nhỏ thỉnh cầu mong tướng quân có thể chính mồm đáp ứng." "Nga, có gì thỉnh cầu?" Nghe được 8 vạn bộ trang bị, Công Tôn Toản chỉ cảm thấy hưng phấn không gì sánh được, trong mắt tràn đầy vui mừng, cũng bất chấp cổ trọng, nói thẳng. Mi Trúc lần nữa hơi không người, ngữ khí nhu hòa nói: "Trúc là thương nhân, rất rõ ràng thương nghiệp mậu dịch tồn tại phong hiểm, tướng quân cùng biên công giao dịch cũng là như vậy. Viên công lần này phái mộ đến, kỳ thực chính là vì hạ thấp loại này phong hiểm, đạt đến cầu thắng. Viên công sở cầu là Bạch Mã Nghĩa Tổng, nhưng nếu muốn không có bất kỳ sơ hở, từ tướng quân trong tay trực tiếp mua rõ ràng là không có khả năng. Bởi vậy viên công hy vọng tướng quân có thể cho một cái hứa hẹn, đang cùng Viên Thiệu đại chiến lúc, tận lực có thể bảo toàn một chi tiểu đội trở lên Bạch Mã Nghĩa Tổng, để viên công sau đó trùng kiến. Đương nhiên, nếu là tướng quân chiến thắng, cái này 8 vạn bộ trang bị coi như viên công đưa cho tướng quân lễ vật, không có cái khác yêu cầu." "Hai anh." Công Tôn Toản ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng nói: "Xem ra viên công lộ còn là không tin được mộ à." Mi Trúc đội vàng nói: "Tướng quân chớ nộ, viên công cũng không phải là không tin tướng quân. Người trong thiên hạ đều biết tướng quân tính tình chính trực, nhất ngôn cửu đỉnh, viên công lại sao hoài nghi tướng quân phẩm hạnh đâu? Nay bất quá là vì bảo hiểm mà thôi. Thân huynh đệ còn tính toán rõ ràng, Trúc Kinh tương lúc, chính là lại tín nhiệm bằng hữu, mô cùng hắn giao dịch cũng sẽ ký kết cặn kẽ hoàn thiện hiệp ước, đây cũng không phải là không tín nhiệm, mà là vì làm rõ trách nhiệm, để song phương đều có thể an tâm. Nếu là tướng quân đối với chuyện này lòng có khúc mắc, quên đi, còn dựa theo trước đó tướng quân đưa ra yêu cầu, chúng ta giao dịch đi. Phút cuối cùng, Mi Trúc còn giả vờ hoảng sợ từ chối một câu. Nhưng nếu là hắn ngay từ đầu không nói ra còn tốt, hiện tại đối mặt 8 vạn bộ trang bị, Công Tôn Toàn làm sao có khả năng sẽ lại lựa chọn cái kia 5 vạn bộ trang bị. Người chết như đèn tắt, hắn chiến bại sau không đem Bạch Mã Nghĩa tổng cho viên thuật còn có thể mang vào lòng đất sao? Công Tôn Toàn vốn chính là cố ý tìm việc, hy vọng có thể từ Mi Trúc nơi này moi thêm một chút trang bị, nhưng nghe thấy Mi Trúc lời ấy, liền vội vàng nói, những nói quá lời, Mộ Công Tôn bà khuê há là như vậy lòng dạ nhỏ mọi người. Viên công đã có thỉnh cầu, Mộ tự nhiên đáp ứng hắn, lại không biết cái này 8 vạn bộ trang bị lúc nào có thể tới. Lúc này Công Tôn Toàn đã hoàn toàn bỏ qua điền dự quên can, quyết định xuất binh quyết tâm. 8 vạn bộ trang bị, đây đối với Công Tôn Toàn tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Muốn biết Công Tôn Toàn dưới trướng thế nhưng là không ít ấu hoàn cùng tiên ti kỵ binh, cộng lại tuyệt đối không dưới 8 vạn số. Cái này 8 vạn người đều là binh mã thành thạo, nhưng cái này trang bị, dị tộc nghèo túng, tự nhiên không có khả năng có tốt trang bị, cái này 8 vạn nhiều người là gia thú một thường, Công Tôn Toàn dưới trướng đại quân cũng vừa mới mở rộng, trong tay nhàn ta trang bị đều dùng cho trang bị tân binh, nào có trang bị bổ sung cho những cái này ô hoàn, tiên ti kỵ binh. Trước đó nếu không phải là bởi vì trang bị lỗ hổng quá lớn, Công Tôn Toàn cũng sẽ không nói ra cùng Viên Thuật giao dịch. Mi Trúc mỉm cười, tướng quân quả nhiên lòng dạ rộng rãi, Mộ thay Viên công cảm ơn tướng quân. Cái kia 8 vạn bộ trang bị trong vòng 7 ngày tất đến, nếu là tướng quân cần gấp, Mộ liền nhiều thúc giục một chút, để bọn hắn gia tăng thời gian, 3 ngày bên trong liền có thể đưa đến. Tốt. Công Tôn Toàn nghe vậy cười nói, Viên công quả nhiên sảng khoái, việc này còn cần đa tạ ngươi. Điền Dự ở phía dưới nhìn hưng phấn Công Tôn Toàn, trên mặt lộ ra sầu khổ. Từ lúc đi vào Mi Trúc vẫn đang nắm Công Tôn Toàn mũi đi, mà Công Tôn Toàn đâu? Bị bán còn muốn giúp đối phương kiếm tiền. Đối phương về sau thúc giục rõ ràng chính là nói mỏ. 7 ngày có thể tới 3 ngày đến, chỉ sợ là 1 ngày liền có thể tới, đối phương cố ý nói chậm đi. Ngoài ra, tướng quân, chủ công nhà ta còn muốn dẫn quân thay tướng quân trừ một hòa lớn, bình định Liêu Đông Công Tôn Độ. Không biết tướng quân có thể đáp ứng hay không? Mi Trúc ngữ khí ôn nhuận nói. Công Tôn Toàn nguyên bản hưng phấn tâm tình lại chớp mắt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh như băng nói, Viên công đối với ta U Châu cũng có hứng thú. Không phải vậy. Mi Trúc đội vàng nói, Công Tôn Độ một mực cùng Viên Thiệu có mật thiết liên hệ. Viên công là sợ Công Tôn Độ sẽ ở tướng quân cùng Viên Thiệu quyết chiến lúc từ sau đánh lén, cho nên mới muốn vì tướng quân coi chừng nơi này. Mời tướng quân yên tâm, nếu là tướng quân chiến thắng Viên Thiệu, quân ta lập tức toàn bộ rút khỏi U Châu, đem Liêu Đông nhường cho tướng quân, lại ngày sau tuyệt không từ trên biển vào U Châu một bước. Chương 498, miệng lưỡi chân chu ha hả. Công Tôn Toàn cười lạnh một tiếng, Viên công hiện tại còn có tín dự đang nói. Hắn cùng Lưu Bị giữa những chuyện kia mộ cũng nghe thấy một hai, cũng không giống là một cái thủ tín người a. Mi Trúc nghe vậy ngược lại cũng không giận, mỉm cười nói, tướng quân thế nào nói ra lời này? Viên công cùng Lưu Bị việc có gì không ổn sao? Viên công tín dự thế nhưng là chưa từng ra khỏi bất cứ vấn đề gì, tướng quân vì sao không thể tin tưởng? Có gì không ổn? Công Tôn Toàn bất thiện nhìn Mi Trúc, mộ trước đây cũng vẫn cho là Viên công là một cái lời hứa đáng giá nghìn vàng hắn tử, có thể đồng quan chi minh lại làm cho mỗi hoàn toàn thất vọng a. Bộ ước không giữ chữ tín cũng không phải là chuyện một phương chi chủ nên làm a. Tướng quân từ đâu biết được đồng quan chi minh? Mi Trúc không chút hoang mang hỏi ngược lại, sẽ không phải là từ Lưu Huyền Đức nơi đó đi? Là lại làm sao? Dám làm dám chịu, Viên công dám làm, còn sợ người khác nói sao? Viên công làm bất cứ chuyện gì đều là quang minh chính đại, cũng không sợ người khác soi mói, thế nhưng đối với dụng tâm kín đáo Lưu Nôn Phỉ Ngữ, Viên công là tuyệt không thừa nhận. Mi Trúc nhàn nhạt nói, Viên công ở Đồng Quan thành dưới là cùng Lưu Bị liên minh, nhưng chỉ là ước định công chiếm Đồng Quan sau đó, Đồng Quan giao cho quân ta bỏ mặc Lưu Bị quá quan. Đối với chuyện này, Viên công trái với điều ước sao? Không có, thế nhưng là Công Tôn Toàn còn chưa nói ra, lại bị Mi Trúc cắt đứt. Thế nhưng là Viên công lại không có thực hiện ước định cho Lưu Bị hứa hẹn trang bị, cùng với đánh nghi binh Tử Châu đúng hay không? Mi Trúc khẽ cười nói, Lưu Huyền Đức là nói như vậy đúng không? Lẽ nào không phải sao? Công Tôn Toàn hỏi ngược lại. Viên công chưa từng cùng Lưu Huyền Đức đạt thành cái gì ước định, mà là giao dịch. Ước định không thể vi phạm, giao dịch có thể kéo dài hoặc thủ tiêu. Viên công dùng quân giới trang bị giao dịch Kinh Bắc Chi Địa, song phương sơ bộ định ra trên đầu môi giao dịch, nhưng bây giờ Lưu Huyền Đức vừa không có đem Kinh Bắc Chi Địa giao cho Viên công không đem quân giới giao cho Lưu Huyền Đức, dạng này có sai sao? Mi Trúc hỏi. Sợ rằng hiện tại chính là Lưu Huyền Đức muốn đem Kinh Bắc Chi Địa giao cho Viên công cũng sẽ không thu đi. Công Tôn Toàn cười lạnh nói, không sai, đến miệng thịt mỡ vì sao muốn trả về lại dùng tiền mua lại? Mi Trúc hỏi, Viên công làm như thế vừa không có làm trái giao dịch, Lưu Bị không chút tổn thất, Viên công lại có thể thu được lớn nhất lợi ích, có chỗ nào không ổn? Cái kia Viên công lần này cùng muốn là ước định còn là giao dịch a? Công Tôn Toàn hừ lạnh một tiếng nói, tự nhiên là ước định. Hiện tại là ước định, sợ rằng đến lúc đó liền biến thành giao dịch đi. Liền đúng hay không ước định, tướng quân lại có thể làm sao? Một mực biểu hiện ôn nhuận như ngọc Mi Trúc khó có được cường ngạnh lên nói, Viên công chính là không thông báo tướng quân trực tiếp cường công Liêu Đông, tướng quân ngươi lại có thể làm sao? Viên công căn bản không cần báo cho tướng quân hiện tại lại thẳng thắn thành khẩn đối đãi, lẽ nào tướng quân còn không thấy Viên công thành ý sao? Lưu Huyền Đức cùng Viên công xưa nay là sinh tử chi địch, Viên công bất quá là bức với tình hình mới cùng hắn quanh co. Song phương căn bản không phải là thành tâm liên minh, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Viên công kỹ cao một bậc, ở không vi phạm tín dự tình huống hô đối phương một thanh đây lại có gì sai lầm? Trái lại, Viên công cùng tướng quân ngươi giao thật nhiều năm, đem làm chí hữu, có lúc nào hố qua tướng quân? Đối mặt Mi Trúc liên tiếp ép hỏi, Công Tôn Toàn sắc mặt xích hồng lại cũng không biết nên làm sao nói chuyện. Dưới sảnh điện Dự nhìn không được, đứng ra hừ lạnh một tiếng nói, Tử Trọng Minh không hổ là thương nhân xuất thân, quả nhiên giỏi ăn nói, miệng lưỡi trơn tru, đổi trắng thay đen. Lưu Bị cùng Viên Công là bởi vì tình hình bức bách cùng lợi ích đi chung với nhau, cái kia Viên Công chủ động tìm tới chủ công chính là một mảnh chân thành chi tâm, không chút sở cầu. Viên Công trước đó một phen hảo ý, lẽ nào không phải là vì ngăn cản Viên Thiệu? Viên Công tự nhiên có ngăn cản Viên Thiệu chi tâm, cũng không phải hoàn toàn vì giúp đỡ tướng quân. Viên Công lại không phải thánh nhân, làm sao có khả năng như vậy vô tư? Nhưng nếu là Viên Công trước đó làm hết thảy đều là vì lợi ích, không chút thiện ý đang nói, cái này cũng không đúng đi. Mi Trúc lạnh nhạt nói, tướng quân có từng nhớ đến Lang Cư Tư chi chiến trước, Viên Công tặng cho cùng giá thấp bán ra quân giới. Bang Tâm mà nói, nếu là Viên Công chỉ vì lợi ích mà hoàn toàn không có thiện ý, cần gì phải giúp đỡ tướng quân? Viên Công biết rõ tướng quân là đại hán chi anh hùng, hộ vệ U Châu, chống lại dị tộc nhiều năm, đã sớm có lòng hướng tới, hận không thể cùng tướng quân nâng cốc cùng vui. Nhưng tình hình nguy cấp, chưa từng có cơ hội cùng tướng quân gặp nhau, vì vậy mới thôi. Viên Công là thật lòng muốn cùng tướng quân tương giao, vì vậy nhiều lần tương trợ, Bắc Cương việc càng là mọi chuyện trước thông báo tướng quân, không dám có chút quá củ, lại không nghĩ tới tướng quân trong mắt cũng chỉ có lợi ích hai chữ. Mô không phải như thế. Công Tôn Toàn bị Mi Trúc nói trong lòng hổ thẹn, không nhịn được nói, Viên Công chi tâm, Viên Công chi ấn mỗi nhớ trong lòng, bất quá chính là Liêu Đông chi địa mà thôi, nhường cho Viên Công lại làm sao? Chủ công. Điện Dự nôn nóng nói, hắn không nghĩ tới ở loại tình huống này Công Tôn Toàn dĩ nhiên cương liệt đến nói ra loại lời này. Tướng quân nói quá lời. Mi Trúc lại không có như Điền Dự lo lắng như vậy trực tiếp theo Công Tôn Toàn nói tra định ra việc này, trái lại khuyên can nói, Bắc Cương là tướng quân đánh xuống, Viên Công chưa từng có nửa điểm rình mò chi tâm, tấn công Liêu Đông cũng bất quá là vì triệt để giải quyết Bắc Cương chi hoạn, để ngừa tướng quân cùng Viên Thiệu quyết chiến lúc, những cái này dị tộc cho tàn lại cháy. Chỉ cần tướng quân ở Bắc Cương chi địa, Viên Công mảy may không muốn. Nếu là tướng quân không tin, Viên Công nguyện biết chiếu thư chiêu cáo thiên hạ. Nghe được Mi Trúc thành ý tràn đầy lời nói, Công Tôn Toàn trên mặt lộ ra vẻ cảm động, coi nhẹ thân phận khác biệt, đi xuống vô Mi Trúc bà bay. Viên Công chi thành ý Mô đã thậm chí hận không thể báo. Chiếu thư việc này chớ có nhắc lại, Mô tin hắn. Người hãy yên tâm, Mô nhất định đánh bại Viên Thiệu, không phụ Viên Công chi ân. Đa tạ tướng quân tín nhiệm. Mi Trúc đồng dạng làm cảm động trạng, phản phất quyết định loại nào đó quyết tâm thông thường cắn răng nói. Ngoài ra, Mô nơi này còn có một vạn bộ trang bị, vốn là phụ mệnh vận hướng Doanh Châu giao cho Công Cẩn tướng quân, Mô liền tự mình thay Viên Công làm chủ, tặng cho tướng quân. Sao có thể như thế? Công Tôn Toàn trong lòng khá là mừng rỡ, nhưng còn là từ chối nói. Kể từ đó Viên Công trách phạt cùng ngươi nên làm sao? Còn là quên đi. Nói là làm. Tướng quân thiết cốt tranh tranh há tử, Mỗ lại há là người bất tín. Mi Trúc sắc mặt kiên nghị nói, Viên Công vốn liền cùng tướng quân giao hảo, huống chi Mỗ cùng Viên Công quan hệ cũng không sai, nói vậy nhìn ở tướng quân mặt mũi Viên Công sẽ không quá nhiều so đo, nói không chừng còn sẽ ngợi khen Mỗ đâu. Công Tôn Toàn trong lòng ấm áp, lần nữa vô Mi Trúc bả vai, khẽ nói, Tử Trọng hôm nay tri ân Mỗ nhớ kỹ, tương lai tất sẽ báo đáp. Mi Trúc trong lòng khẽ nhúc đích, giả vờ kích động đồng dạng khẽ nói, tạ tướng quân. Theo sau Công Tôn Toàn trở về chính mình chủ tọa, đối hai bên người hầu nói, đi thu xếp một chút Tử Trọng, nhất định không thể chậm trễ. Là đa tạ tướng quân. Mi Trúc bái biệt nói. Theo người hầu từng bước đi ra ngoài phòng, nhìn phía xa bị nắng chiều ánh chiều tà nhuộm đỏ ánh nắng chiều, Mi Trúc hiểu ý cười. Chương 499, khuyên bảo xương đế câu thường nói, quân tử có thể lấn chi lấy phương. Công Tôn Toàn mặc dù không phải quân tử, nhưng hắn tính tình cương trực mà lại coi trọng bộ mặt, đối phó quá dễ dàng. Vừa mới Mi Trúc nói nếu như đổi mặt dày tâm hắc chi đạo Lưu bị Tào Tháo đám người, sợ rằng hoàn toàn chính là biểu diễn cho người mù nhìn. Nếu là đối mặt là Tào Tháo, hắn đoán chừng sẽ đem giấy gói kẹo toàn bộ ăn hết, đem Mi Trúc phát ra đạn pháo đánh lại. Còn nếu là Lưu Bị, đoán chừng đối phương sẽ một bên lôi kéo Mi Trúc khóc, một bên ngược lại hạ độc thủ. Đến lúc đó Mi Trúc biểu hiện đoán chừng cũng liền cùng hiện tại Công Tôn Toàn không sai biệt lắm. Dù sao bản về nhân nghĩa hai chữ, không người có thể nói thắng được Lưu Bị. Mi Trúc dày công chuẩn bị, tình chân ý thiết một phen nói chuyện trực tiếp đem Công Tôn Toàn cùng hắn dưới trướng văn võ lửa bịp đi qua, chí ít trên mặt nổi là dạng này, chính là Điền Dự cũng không có đối với chuyện này phản bác. Dù sao Viên Thuật đối với Công Tôn Toàn tính toán là thật, nhưng tán thành cùng giúp đỡ cũng là thật. Công Tôn Toàn thủ vệ biên cương nhiều năm như vậy, công tích đáng giá Viên Thuật tán thành. Chín giả một thật, tuy nói không thể để người hoàn toàn tín phục, nhưng ở Mi Trúc khẩu tài bên dưới còn là có thể hồ lập qua. Chủ công, Viên Thuật việc tạm thời còn là trước để qua một bên không quản. Viên Thuật tuy có thủy quân, nhưng trên thảo nguyên còn là phải dựa vào kỵ binh nói chuyện. Đợi đến chúng ta chiến thắng Viên Thiệu nhất thống Hà Bắc, thu phục Liêu Đông cũng bất quá chính là búng tay việc. Chủ công thật dự định hiện tại xuất binh sao? Điền Dự hỏi. Hôm nay lương thảo đã chuẩn bị, binh giáp đã đủ, lại không xuất binh còn đợi lúc nào? Ta đã chờ đợi ngày này quá lâu. Công Tôn Toàn hưng phấn nói, trải qua vừa nãy Mi Trúc khuyên bảo, hắn xuất binh ý nguyện càng thêm mạnh. Điền Dự thấy thế cũng liền không lại khuyên bảo, ngược lại là quan tĩnh, tả hữu do dự bên dưới phảng phất quyết định loại nào đó quyết tâm thông thường, đứng ra nói, chủ công muốn huy sư xuôi nam, mua có một kế có thể trên diện rộng đề cao sĩ khí, lấy giúp chủ công tiêu diệt Viên Thiệu. Nga, cái gì? Công Tôn Toàn hơi cảm thấy hứng thú nói, xưng đế. Quan tĩnh ánh mắt nghiêm trọng, gàn từng chữ nói, cái gì? Dưới sảnh mọi người đều kinh hãi. Lấy Điền Dự cầm đầu lãnh tĩnh người ở quan tĩnh vừa dứt lời liền nhanh chóng đứng ra quát mắng, chớ có nói bậy. Ngươi cử động này đem chủ công đặt chỗ nào? Đây rõ ràng là muốn vùi lấp chủ công ở bất trung bất nhân nơi a. Chủ công nghĩ lại, xưng đế chính là đại nghịch chi tội, chỉ sợ thiên hạ chư hầu đều sẽ cùng tấn công a. Chủ công, tuyệt đối không thể nghe Quan Tĩnh cái này định thần chi ngữ, dẫn tới đại họa a. Mà thôi Công Tôn Tục làm đại biểu Công Tôn tộc nhân, cùng với võ tướng ngược lại là hơi có chút tán đồng, rối rít nói, phụ thân, Quan Tĩnh lời ấy không phải không có lý, xương đế đủ để khích lệ quân tâm dân tâm. Chủ công Bắc phạt công chấn thức của Kim, lại có truyền quốc ngọc tỷ ở, sớm nên xương đế. Song phương rất nhanh lẫn nhau tranh chấp lên, mà chủ đạo đây hết thảy Quan Tĩnh nhưng là đứng tại chỗ ngẩn người không nói. Ở phía trên Công Tôn Toàn nghe được Quan Tĩnh chi ngữ, khi đó trong lòng một mảnh hừng hực. Hán chinh chiến biên cương, đã sớm nhìn thấu đại hán mục nát vô năng, hổ lao nhất chiến được ngọc tỷ sau càng là lòng có thay vào đó. Hiện tại Quan Tĩnh nhắc lại chuyện cũ, chớp mắt giấy lên hắn dục vọng. Nhưng nhìn phía dưới văn võ tranh chấp tình cảnh, đặc biệt là Điền Dự cái kia một mực nhìn chằm chằm hắn ngưng trọng ánh mắt, trong lòng hắn lần nữa do dự lên, ngược lại nhìn hướng ở trong vòng xoáy phảng phất người ngoài cuộc giống nhau Quan Tĩnh. Sĩ khởi, ngươi thế nào nói ra lời này? Công Tôn Toàn lên tiếng, dưới sảnh mọi người rối rít ngậm miệng không nói, đưa mắt toàn bộ tập trung đến Quan Tĩnh trên người. Phát giác chính mình thành mọi người chú ý trung tâm, Quan Tĩnh trong lòng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, trên mặt ngược lại là ngự khí sục sôi cao giọng nói, lúc này chính là chủ công xưng đế tốt nhất thời cơ, có trăm lợi mà không một hại, chủ công nên làm thế. Đầu tiên, chủ công bình định dị tộc là bất thế chi công, thiên hạ người nào không phục. Hôm nay đại hán đã là bệnh nguy kịch, tồn tại trên danh nghĩa, ngay cả thiên tử lựa chọn đều như là trò đùa, hiện tại còn bị cầm giữ ở Tào Tháo dạng này hoạn quan con cháu trong tay, đại hán đã không đủ lập. Mà chủ công tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, là thượng thiên ban tặng, chính là thiên ý muốn chủ công xưng đế. Chủ công nếu xưng đế, tất nhiên vạn dân khuất phục, chúng vọng sở quy, đến lúc đó lại lấy thiên tử vai huy sư xuôi nam, nhất cử tiêu diệt Viên Thiệu thống nhất phương bắc, ngược lại chủ công chính là đại thế sở hướng, dân tâm sở quy chân long thiên tử. Sau đó, lúc này thiên hạ đại loạn, Tào Tháo, Lưu Bị, Lưu Bố, Viên Thuật, Công Tôn Độ tất cả lẫn nhau công phạt, chủ công xưng đế tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản, cái gọi là cùng nhau tấn công việc tất sẽ không xuất hiện, chủ công chỉ cần thuận thế chiến thắng Viên Thiệu, dĩ nhiên chính là thiên mệnh sở quy, không người nào có thể ngăn cản. Chủ công xưng đế có lợi mà vô hại, cần quyết đoán mà làm. Quan Tĩnh một phen lời nói hùng hồn, nói thẳng Công Tôn Toàn mở cờ trong bụng, hận không thể lập tức đăng cơ xưng đế. Chủ công, đại hán mặc dù vong, nhưng dân tâm còn ở, thiên hạ còn có vô số trung hán chi thần, chủ công như thế sẽ bị những người này coi như tự địch, coi như hiện tại thiên hạ náo động, chúng chư hầu vô lực thảo phạt chủ công, nhưng khi trung nguyên thế cục ổn định lại, đến lúc đó thiên hạ chư hầu đều công phạt chủ công làm như thế nào? Huống hồ quân ta dưới trướng vừa mới có không ít nghĩa sĩ đến nương nhờ, chủ công như thế sợ rằng sẽ dẫn tới những người này lòng có phẫn nộ ta. Điền Dự nộ mà nói thẳng, chủ công, quốc nhượng nói đều không đáng lo. Cũng sớm đã xé rách ra mặt, Quan Tĩnh hiện tại trực tiếp cùng Điền Dự đối chọi gay gắt nói, thiên hạ chư hầu đều có xưng đế chi tâm, bất quá không người dám đứng ra mà thôi, chủ công một ngày xưng đế, tất nhiên người đi theo như mây. Chỉ cần có khác chư hầu xưng đế, sợ rằng thiên hạ chư hầu trái lại không phải đội vàng tấn công chủ công, mà là đội vàng cùng tranh nhau xưng đế. Quan Tĩnh nói có thể nói nhất châm kiến huyết, Viên Thiệu cùng Viên Thuật sớm liền muốn xưng đế, chỉ bất quá một mực khổ nổi không có thời cơ tốt, không muốn làm cái này hư danh mạo phong hiểm. Mà Công Tôn Độ liền càng không cần phải nói, hàng này dĩ nhiên tự xưng Liêu Đông Vương, xưng đế chi tâm người người đều biết. Công Tôn Toàn lúc này xưng đế, phong hiểm cực nhỏ. Đến mức dưới trướng nghĩa sĩ, bọn hắn đều là ngưỡng mộ chủ công Vũ Dũng, kính phục chủ công Bắc phạt công tích mà tới, lại sao sẽ vì cái này có tiếng không có miếng hán thất mà có lời oán giận. Chủ công một ngày xưng đế, trong trận phong thưởng bên dưới trướng sĩ tốt không những sẽ không có lời oán giận, ngược lại sẽ sĩ khí tăng gọn, càng thêm trung tâm với chủ công. Tốt. Quan Tĩnh vừa dứt lời, Công Tôn Toàn liền quát khẽ, sĩ khởi nói đúng, hôm nay thiên hạ đại loạn quần hùng đều lên, cách cục như xuân thu chiến quốc thời kỳ thông thường, dạng này trở thành chư hầu đồ chơi, có tiếng không có miếng thiên tử, phụng hắn làm gì? Mỗ làm bách tính lập được bất thế chi công, lại tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, chính là thiên mệnh sở quy, vạn dân sở hướng, xương đế chuyện đương nhiên. Chủ công, Điền Dự thê lương nói, quốc nhượng ngươi không cần nhiều lời, thượng thiên đều để mộ xương đế, mỗ lại không làm chẳng phải là làm lịch thượng thiên? Chỉ sợ ngày sau sẽ bị thượng thiên vứt bỏ, mộ chính là trời cao lựa chọn, mộ chính là kết thúc cái này loạn thế thiên tử. Công Tôn Toàn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra điên cuồng, hai mắt nóng rực cao giọng nói, bái kiến bệ hạ. Quan Tĩnh trực tiếp quỳ xuống đất bái lạy, bái kiến bệ hạ. Công Tôn Việt đám người đồng dạng rối rít quỳ xuống đất bái lạy, bái kiến bệ hạ. Còn dư lại văn sĩ cùng lưu thần nhìn thấy quỳ xuống một tảng lớn đồng liêu cùng với trên sảnh khí thế bắn ra bốn phía giống như điên cuồng Công Tôn Toàn, do dự một lát sau cũng rối rít quỳ xuống nói. Nhất thời toàn bộ đại điện ngoại trừ Công Tôn Toàn cũng chỉ còn lại có Điền Dự một người đứng ở chỗ cũ, ánh mắt cố chấp nhìn Công Tôn Toàn, không có mở miệng. Chương 500, điên cuồng tiên như để hắn vong trước phải để hắn cuồng. Từ Lang Cư Tư Sơn một trận chiến sau, Công Tôn Toàn đã bành trướng đến mức nhất định. Bản thân hắn chính là một người cuồng ngạo, trong lịch sử dám bước lên sai lầm lớn giết chết chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Vũ Châu Mục Lưu Ngu, đủ thấy hắn thiện cận lỗ mãng, cùng Tôn Kiên không hai. Đương nhiên, Công Tôn Toàn xưng đế cũng không phải cũng bởi vì Quan Tĩnh như thế nhất thời hưng khởi khuyến khích liền trực tiếp quyết định, hắn sớm có xưng đế chi tâm, cũng có nhất định nắm chắc. Viên Thuật trước đó phái Chu Du Trương Liêu đến viện trợ Công Tôn Toàn lúc, Chu Du liền từng âm thầm cùng Công Tôn Toàn có một phen nói chuyện, khuyên bảo hắn xưng đế, cũng đại Viên Thuật hứa hẹn tất nhiên sẽ chống đỡ hắn. Bất quá Công Tôn Toàn khi đó cũng không có đồng ý, bởi vì có phương Bắc dị tộc cái này đại ở, khi đó xưng đế chẳng phải là cho Viên Thiệu một cái tốt nhất mượn cớ từ phía sau tham dự chiến đấu hai mặt giáp công. Có Viên Thuật ngầm hứa chống đỡ, Công Tôn Toàn mới có xưng đế dũng khí. Lúc này cục diện đối với Công Tôn Toàn xưng đế tới nói tuyệt đối là tốt đẹp. Trung Nguyên ba đại chư hầu lẫn nhau công phạt, thực lực đại giảm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô lực bắt đồ, lại thêm viên thuật ngầm hứa chống đỡ, Công Tôn Toản cần đối mặt chỉ có một cái viên điệu. Đến mức sĩ tử chi tâm cùng dân tâm, Công Tôn Toản lưu ý những cái này sao? Dưới trướng hắn liền không mấy cái sĩ tử, thế ra vốn liền đối hắn ghét cay ghét đắng, mà U Châu bách tính những năm này thâm thụ Công Tôn Toản ân huệ, ở U Châu cái này biên cương chi địa, hắn thất uy tín cũng không có như vậy cao. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở, Công Tôn Toản lúc này mới có xưng đế cử động. Đến mức xưng vương, bên cạnh liền có cái Liêu Đông Vương, mặc dù là tự phòng, nhưng Công Tôn Toản cũng không muốn ăn cơm thừa của người khác. Công Tôn Độ cái kia dám lớn địa phương liền dám cự tuyệt Tào Tháo mộ binh tự mình tự xưng làm vương, xuất hành lúc ngồi hoàng đế mới có thể ngồi loan giá, trên mũ rủ xuống 9 điều ngọc xuyến, lấy đầu đội mao mũ kỵ binh làm vũ lâm quân. Hắn Công Tôn Toản nếu như cũng phong vương, cái kia cũng bất quá là cùng cái này dế nhũi ngồi ngang hàng, còn phải bị Tào Tháo trên tay thiên tử khiển trách cùng áp chế, vậy còn có ý nghĩa gì? Hán triều có cao tổ nghiêm lệnh, không phải họ Lưu người không thể xưng vương, xưng vương độ khó cũng liền so với xưng đế thấp như vậy một chút, còn không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ. Chủ công, hiện tại thế cục khẩn trương, ngươi vì sao nhất định phải xưng đế? Nếu là xuất hiện sai lầm, vậy chúng ta không chỉ sẽ thất bại thảm hại không cách nào vãn hồi, chủ công ngươi còn sẽ để tiếng xấu muôn đời à? Mọi người rời đi sau, Điền Dự không nhịn được lưu lại khuyên can nói. Hắn đối với Công Tôn Toản xưng không xưng đế ngược lại là không có ý kiến gì, đối với hắn thất hắn bốn liền nhìn không vừa mắt, nhưng loại này thiên hạ chư hầu đều muốn thành đế tình huống, dẫn đầu xưng đế hoàn toàn chính là ra mặt đá dò đường, được không bù mất. Công Tôn Toản mỉm cười, đứng dậy đem trong chỗ ngồi của mình cơ quan mở ra, lộ ra một cái vương vắn hộp cơ quan, đem hắn mở ra sau, trong đó chính là một cái phương viên bút tức, trên tay cầm dao ngũ long ấn tỷ, một góc lấy vàng bổ sung, lại không phải truyền quốc ngọc tỷ là gì. Công Tôn Toản đem truyền quốc ngọc tỷ cầm ở trên tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngọc tỷ phía dưới khắc dấu thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám chữ, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười, trong miệng lẩm bẩm, truyền quốc ngọc tỷ, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Ta đây ha không phải là thiên mệnh sở uy. Chủ công, chủ công. Nhìn đã hãm sâu trong ảo tưởng không cách nào tự kiểm chế Công Tôn Toản, Điền Dự không nhịn được lần nữa lớn tiếng nói. Công Tôn Toản chậm rãi lấy lại tinh thần, cười to nói, thiên hạ chư hầu tất cả tầm thường hạng người, không một anh hùng, đều muốn xưng đế lại không dám ló đầu, đã như thế, mộ trước hết chiếm đoạt ngao đầu, độc chiếm thiên mệnh, kế thừa đại hán chính thống. Chủ công như thế làm sẽ không sợ thiên hạ chư hầu cùng nhau tấn công sao? Viên Công lộ lòng mông dạ thú, không thể tin a. Điền Dự cùng Công Tôn Toản hoàn toàn trái lại, khuôn mặt thê lương nói, cái này mỗ tự nhiên biết rõ, Viên Công lộ tuy nói vẫn có thể xem là một cái tốt minh hiếu, nhưng thiên hạ chư hầu giữa đều là có ngươi không có ta, mỗ tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin vào hắn. Bất quá lần này, hắn tất nhiên sẽ không công phạt ta. Đến mức cái khác chư hầu, trừ Viên Bản Sơ bên ngoài, tất cả tầm thường hạng người, không đủ gây sợ. Mẹ lũ xu định, truy danh trục lợi, còn không thể tự bảo vệ mình, còn nói gì công phạt ta? Công Tôn Toản trong mắt điên cuồng cùng lãnh tinh đan vào lẫn nhau, thoạt nhìn rất quỷ dị. Chủ công làm sao như thế khẳng định Viên Công lộ sẽ không công phạt chủ công? Điền Dự không hiểu nói. Rất đơn giản, bởi vì Viên Công lộ cũng muốn xứng đế. Hơn nữa, Viên Công lộ cần ta đi đối phó Viên Bản Sơ. Công Tôn Toản cực kỳ tự tin nói, mỗ vừa vặn có thể nhờ vào hắn, nhất cử xứng đế, thuận thế đánh bại Viên Thiệu, thiên mệnh gia thân, nhất cử trở thành Bắc Phương bá chủ. Tiếp theo xuôi nam đánh chiếm Trung Nguyên nhất thống thiên hạ, trở thành chân chính thiên tử. Chủ công nên biết Viên Công lộ vì sao thế lực như thế lớn còn không xứng đế, trái lại chống đỡ chủ công ngươi xứng đế. Điền Dự thở dài nói, bởi vì Viên Công lộ cố kỵ quá nhiều, hắn dưới trướng thế gia đông đảo, thiên hạ chư hầu càng là đều cùng hắn làm địch. Nếu là xứng đế, không chỉ dưới trướng thế lực khả năng sẽ sụp đổ tăng dã, hơn nữa sẽ dẫn tới thiên hạ chư hầu cùng nhau tấn công, như năm đó chư hầu thảo đồng thông thường. Công Tôn Toản nhìn rất rõ ràng, Viên Thuật hiện tại thế lực đã bành trướng đến trình độ nhất định, thiên hạ chư hầu đều coi hắn là đại địch. Nếu là còn không biết thu liễm xứng đế, thiên hạ chư hầu tất nhiên sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, lấy hắn thất đại nghĩa làm mượn cớ đoàn kết lại trước xử lý cái này đại địch. Danh vọng, chính thống, tuy nói nghe lên đều là chút hư đồ vật, nhưng ở cục diện vi diệu lúc lại có thể phát huy ra to lớn uy lực. Trong lịch sử Viên Thuật xưng đế lúc, thế lực vượt qua ba châu chi địa, dưới trướng hùng binh mấy chục vạn, lương đồng vô số, Lữ Bố Công Tôn Toản đều cùng hắn làm minh hữu, kết quả đâu? Nội bộ, Tôn Sách hàng này trực tiếp liền thuận thế phản Viên Thuật, ngoại bộ Tào Tháo xuất binh, Lữ Bố cái này không chút tín dự ra hỏa cũng trực tiếp trở mặt không nhận người. Đường đường thiên hạ thứ hai đại chư hầu, Viên gia con trai trưởng, trong một ngày thành người cô đơn, cái đích cho mọi người chỉ trích, mặc người công phạt. Hiện tại Viên Thuật tuy nhiên muốn xưng đế, cần phải có một cái kẻ chết thay gánh trách nhiệm, nhưng đồng dạng cần Công Tôn Toản đối kháng Viên Thiệu, hắn sẽ không quá mức hãm hại Công Tôn Toản, bởi vì Công Tôn Toản xưng đế chính mình tới nói độ khó liền không lớn, trên cơ bản xưng không xưng đế đối địch đều chỉ có Viên Thiệu một cái. Mà nội bộ, Công Tôn Phạm đám người liền không nói, Điền Dự, Nghiêm Cương đều là tử chung với Công Tôn Toản, đối hắn thất không có bao nhiêu trung tâm đang nói. Đến mức dưới trướng dị tộc, nên có dị tâm như cũ có dị tâm, không có dị tâm đồng dạng cũng không có gì biến hóa, bọn hắn lại không phải đại hán người, Công Tôn Toản xưng không xưng đế liên quan gì bọn hắn? Không muốn trông cậy vào đám này, chính trị trí tuệ cơ bản là số không hàng hiệu được xưng không xưng đế khác biệt. Thế nhưng chủ công, nếu là xuôi nam tấn công Ký Châu chiến thắng Viên Thiệu còn dễ nói, chúng ta chính là thiên mệnh sở quy. Một ngày chiến bại, sợ là chúng ta sẽ thất bại thảm hại, để tiếng xấu muôn đời a. Công Tôn Toản trong mắt lóe lên quả quyết thần sắc, ngựa khi âm ngon nói, ta cùng Viên Bản Sơn là nhất chiến định thiên hạ, nếu là ta thất bại, cam tâm tình nguyện bỏ mình, tuyệt không sống tạm bỡ. Đến mức danh tiếng, Công Tôn Toản hai tay giơ cao chuyển quốc ngọc tỷ, giống như điên cuồng phong còn nói, thủy hoàng đế người mang đều danh, nhưng người nào người có thể xóa bỏ hắn công lao? Như cũng là thiên cổ nhất đế. Mộ Công Tôn Bá Khuê dẹp điên Bắc Cương, quét ngang dị tộc, có vệ hoắc chi công, lại có ai có thể phủ quyết? Nếu là sống không thể nhất thống thiên hạ, lưu danh bách thế, chính là chết ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt, để tiếng xấu muôn đời. Bất luận thành bại, mộ cả đời này đáng giá. Chương 501, Viên Thiệu cơn giận điền dự rời đi, hắn không khuyên được một người điên, đặc biệt là một cái lãnh tính người điên. Mà Công Tôn Toản, nhưng là bắt đầu chuẩn bị lên xương đế việc. Xương đế không chỉ vẹn vẹn là chuyện một câu nói, cần phải chuẩn bị công việc phiền phức vô cùng, vô luận là bách quan an bài còn là đăng cơ đủ loại vật phẩm chuẩn bị, hoàng đế ăn mặc, hoàng cung cải kiến các loại đều cần đại lượng thời gian. Nhưng Công Tôn Toản ngay trong ngày xuôi nam, rõ ràng không có thời gian chậm rãi chủ tính loại chuyện này, Công Tôn Toản đánh phải lựa chọn hết thể giản lược, nhưng chính là như vậy còn cần gần một tháng thời gian. Công Tôn Toản bên này oanh oanh liệt liệt chuẩn bị xương đế, một mực quan tâm hắn Viên Thiệu rất nhanh liền biết được tin tức, cũng đem hắn thông báo Trung Nguyên chư hầu, Viên Thuật rất nhanh cũng nhận được tin tức. Nghe nói Công Tôn Toản muốn xưng đế, thiên hạ chư hầu thái độ khác nhau. Phanh, đang chuẩn bị dùng bữa, Viên Thiệu trực tiếp đem trước mặt nha hoàn vừa mới dâng lên chén dĩa ly cốc toàn bộ lật đổ xuống đất, khuôn mặt giữ tợn gầm nhẹ: "Công Tôn lão tặc, ngươi làm sao dám ở trước mộ xưng đế? Mộ tất sát ngươi." Đưa bữa ăn, nha hoàn bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, sắc mặt hoảng sợ run lẩy bẩy, không dám lúc nhích. Phát tiết một phen sau, Viên Thiệu hơi tỉnh táo lại, đối với dưới sảnh như thạch điêu thông thường lặng lặng đứng ngẩn ngơ, mặt không thay đổi Tuân Khang nói: "Hữu nhược, triệu tập chư tướng, tập hợp nghị sự." "Vâng." Tuân Khang ngữ khí bình tĩnh trả lời. Đợi hắn rời đi sau, Viên Thiệu sắc mặt âm trầm đi ra phòng ốc, chuẩn bị đi hội nghị đại điện. Xung quanh nha hoàn người hầu nhìn thấy Viên Thiệu sắc mặt, rối rít túi đầu quỳ ở hai bên, run lẩy bẩy không dám nói chuyện, chỉ sợ chọc giận Viên Thiệu. Đợi đi tới cửa đại điện, Viên Thiệu đông nhiên một quyền đánh lên điện trụ, trong miệng oán hận nói: "Viên công lộ, sau lưng chuyện này có cái bóng của ngươi đi." Sắc mặt âm trầm Viên Thiệu lúc này là lần đầu tiên cái thứ nhất đến đại điện, trực tiếp ngồi lên chính mình chủ tọa, sắc mặt âm trầm trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh, chư tướng cùng lưu sĩ từng cái chạy tới, vừa ở vào cửa nhìn thấy ngồi trên chủ vị sắc mặt bất thiện Viên Thiệu, đều là trong lòng nghiêm nghị, cung kính hành lễ sau đứng ở hai bên, đứng ngẩn ngơ không nói. Đợi mọi người đến đông đủ sau, Viên Thiệu cuối cùng lên tiếng nói: "Công Tôn Toản xưng đế, bọn ngươi làm sao đối đãi?" Thích nhất làm náo động Hứa Du trực tiếp đứng ra cười nói: "Chủ công, đây là đại hỷ việc, chủ công vì sao sầu mi khổ kiểm?" Viên Thiệu trên mặt lộ ra không hiểu nói: "Đại hỷ việc? Công Tôn Toản xưng đế, ta làm sao vui?" Hứa Du trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thần thái phấn chấn nói: "Chủ công đáng mừng người có ba. Một trong, Công Tôn Toản xưng đế, thiên hạ bách tính tất nhiên xem hắn làm phản địch, chủ công thảo phạt hắn liền càng thêm danh chính ngôn thuận, là đại nghĩa sở hướng, thiên hạ hướng hắn người tất chen chúc mà tới giúp chủ công thảo tặng. Thứ hai, Công Tôn Toản xưng đế, thiên hạ chư hầu tất cùng nhau tấn công, Tào Tháo lôi cuốn thiên tử, Lưu Bị lấy hắn thất hậu duệ tự cho mình là, hai người tất nhiên cùng Công Tôn Toản không đội trời chung, chủ công dễ dàng liền có thể cùng hắn kết minh. Thứ ba, Công Tôn Toản xưng đế, đối với hắn thất uy tín là một cái to lớn đả kích, chủ công ngày sau nếu là..." Nói đến sau cùng, Hứa Du muốn nói lại rồi, khóe miệng bao hàm thâm ý cười, mắt lộ ra tự đắc. Nguyên bản giận tím mặt Viên Thiệu nghe vậy chớp mắt như ngày hè uống nước đá thông thường, thoải mái đến trong lòng, mặt mày rạng rỡ nói: "Tử Viễn không hổ là Ngô Chi xương cánh tay, quả nhiên đại tài." Hứa Du nghe vậy chớp mắt rào rạt đắc ý, thậm chí âm thầm khiêu khích dường như quét quét đổ đám người liếc mắt. Quét đổ vừa nhìn Hứa Du cái kia tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, trong lòng lửa chớp mắt liền nổ ra, đứng ra nói thẳng: "Chủ công, Tử Viễn nói có không thật. Công Tôn Toản tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, lại có Bắc Trinh dị tộc chi công. Truyền quốc ngọc tỷ là quốc chi biểu tượng, được hắn mới là thiên tử chính thống, hiện nay đại hán không chỉ hai đô đều bị đại hỏa đốt hủy, ngay cả thiên tử đều bị trục xuất một cái, ám sát một cái, hôm nay phụng nên thiên tử căn bản chính là cái khối lỗi, căn bản không đủ để làm người trong thiên hạ tín phục. Công Tôn Toản hôm nay xưng đế, tuy là mạo thiên hạ to lớn sơ suất, nhưng cũng đồng dạng thu được to lớn danh vọng cùng lợi ích, thậm chí khả năng bị có chút người coi như là tiếp nhận hắn vận. Như thế ha không xấu chủ công đại sự?" Viên Thiệu nghe vậy hơi cau mày, công tác nói cũng không phải không có lý. Hứa Du nghe vậy lại mất hứng, đứng ra cùng Quách Đồ tranh luận, song phương ở trong đại điện tranh chấp không ngừng, theo sau liền Phùng Kỷ cùng Tân Bỉ đều gia nhập vào, toàn bộ đại điện ầm ĩ làm một đoàn. Mà Tuân Khang cùng chư vị võ tướng sớm thành thói quen loại tràng diện này, rồi rít xem náo nhiệt dường như nhìn song phương phân hai cái trận doanh tranh cãi không ngừng. Đại điệu như Nhan Lương Văn Sửu chờ thậm chí âm thầm nháy mắt ra hiệu hạ tiền cược, cửa phương nào thắng. Vị ở chủ tọa Viên Thiệu nhìn dưới trướng văn thần lại cãi nhau, có cải không lại thậm chí bắt đầu động thủ, sắc mặt xanh mét. Hắn lại một lần nữa hối hận dưới trướng nuôi nhiều như vậy nhu sĩ. Hữu Nưu vô đoạn nhưng yêu thích nuôi sĩ, đây là Viên Thiệu. An tĩnh. Viên Thiệu cuối cùng không nhịn được, gầm lên: "Ta là để các ngươi tới thương lượng đối sách, không phải để các ngươi tới cãi nhau. Các ngươi đều là ta ủy thác trọng trách nhu sĩ, làm sao có thể từng cái cùng phụ nhân giống nhau lần nữa tranh cãi không ngừng?" Hứa Du đám người nghe vậy nhanh chóng tách ra. Hứa Du sờ sờ trên cổ mình máu ứ động, căm hận nhìn Quách Đồ. Mà Quách Đồ đồng dạng vô vô trên người mình dấu chân, không cam lòng tỏ ra yếu kém chừng trở về. "Chủ công, hiện nay chúng ta hàng đầu làm chính là đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, làm thiên hạ chư hầu cùng sĩ tử biết được, ngồi vững Công Tôn Toản loạn thần tặc tử thân phận, để thiên hạ chư hầu có chuẩn bị." Một mực không đếm xỉa đến, thở lạnh nhạt Tuân Khang nhất trầm kiến huyết nói. Viên Thiệu nghe vậy gật gật đầu, quả thực, đại sự như thế không phải mỗi một người có thể ứng đối, mau chóng phái người thông báo Lưu Bị Tào Tháo, còn có Công Tôn Độ. Công Tôn Toản cùng Viên Thuật, Lữ Bố Tam Phương chính là liên minh. Chúng chi Lữ Bố hiện tại đã là trong mộ xương khô, tùy thời khả năng sẽ chiến bại bỏ mình, mà Viên Thuật cùng Viên Thiệu lại là không đội trời chung, bởi vậy hai phe này Viên Thiệu liền không dự định thông chi. "Vâng." Mỗ lập tức đi xuống bố trí. Tuân Khang lên tiếng trả lời sau trực tiếp mượn cơ hội lui xuống, hắn cũng không muốn dính vào những cái này mưu sĩ chính trị đấu tranh, trở thành bọn hắn cái đinh trong mắt. Công tôn toàn xưng đế, các ngươi cho rằng môn nên làm sao ứng đối? Viên Thiệu hỏi. Chủ công, không bằng chúng ta cũng cùng xưng đế. Quách Đồ nhỏ giọng đề nghị, hôm nay đại hán đã tồn tại trên danh nghĩa, đương kim tiên tử không phải tiên đế chi tử, chính là Lưu Ngu một người lập chi, danh không chính luôn không thuận. Chủ công tứ thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, dưới trướng có thể chiến chi binh mấy chục vạn, nắm giữ Hà Bắc chi địa. Hôm nay có người làm chim đầu đàn, chủ công lúc này không xưng đế còn đợi lúc nào? Muốn biết cái kia tiểu hoàng đế có thể ở Tào Tháo trong tay, chủ công nếu không xưng đế tất sẽ chịu hắn hạn chế, hơn nữa còn sẽ thấp công tôn toàn một đầu. Viên Thiệu nghe vậy ánh mắt lóe lên, khá là tâm động. Vẫn luôn cao ngạo hắn biết được công tôn toàn xưng đế sau trước tiên phản ứng là phẫn nộ ở công tôn toàn giành trước xưng đế, hắn tự tin cho là hắn mình mới là thiên tử như một nhân tuyển, xưng đế đệ nhất nhân, bởi vậy trong lòng tức giận bất bình. Chủ công, tuyệt đối không thể nghe công tắc nói vậy. Công tôn toàn đã dẫn đầu xưng đế, chủ công ngươi chính là hiện tại xưng đế cũng sẽ thấp hắn một đầu, bất quá bắt trước người khác, có ý nghĩa gì? Mượn cơ hội này chiêu cáo thiên hạ, liên lạc thiên hạ chư hầu đối công tôn toàn cùng nhau tấn công mới là thượng sách. Nho nhỏ thiên tử hư danh có ý nghĩa gì? Đợi chủ công tiêu diệt công tôn toàn trở thành Hà Bắc chi chủ, thiên hạ người nào không sợ chủ công ba phần? Hứa Du theo thường lệ phản bác nói, hai người này gần như đã trở thành đối thủ một mất một còn, một phương đưa ra cái gì kiến nghị, bên kia nhất định phản bác. Rất nhanh, song phương lại lần nữa tranh cãi lên, dần dần tham dự trong đó người càng ngày càng nhiều, trong điện lại bắt đầu diễn lên toàn vũ hành. Viên Thiệu nhìn mình dưới trướng đám này mưu sĩ, than nhẹ, dương mắt nhìn hướng Tuân Kham phương hướng, hy vọng hắn có thể cho mình nhất định kiến nghị, giúp mình quyết đoán, lại phát hiện Tuân Kham đã sớm mượn cơ hội lui lại, rời xa trận này đấu tranh. Đối mặt dưới trướng lưu sĩ hai loại bất đồng ý kiến, Viên Thiệu lần nữa do dự lên. Chương 502, quyết đoán lúc này đổi lại bất luận cái nào chư hầu ở Viên Thiệu vị trí, đoán chừng đều sẽ không do dự, ngay cả Lữ Bố đều là như thế. Thiên hạ thế cục như thế rõ ràng, công tôn toàn dưới trướng không có bao nhiêu sĩ tử nương nhờ, lại lệnh ở một góc, chính là xương đế đối mặt cũng bất quá một cái Viên Thiệu mà thôi. Mà Viên Thiệu nếu là xương đế, Tào Lưu tất nhiên sẽ coi hắn làm tử địch cùng nhau tấn công, đây là trong chính trị thống nhất. Tào Tháo cần chứng minh trên tay mình tiên tử là chính thống, Lưu Bị cần chứng minh chính mình huyết thống cùng dòng họ là chính thống. Cho dù biết dạng này sẽ bị Viên Thuật chiếm tiện nghi, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ vẫn như cũ như thế. Viên Thiệu nếu là xưng đế không khác nào tìm đường chết, công tôn toàn chân trần không sợ măng dày, tìm đường chết cũng liền thôi, hắn ra đại nghiệp đại tìm đường chết không phải thua thiệt lớn. Viên Thiệu trong lòng cũng biết do việc này, bất quá trong lòng hắn tự đại cao ngạo lại không nhịn được làm cho hắn vẫn muốn ngồi lên cái kia chí tôn chi vị. Trong lòng cân nhắc đường này, cuối cùng lý trí chiến thắng nội tâm tự đại cùng hư binh, Viên Thiệu sắc mặt bất thiện đưa tay phải ra, hung hăng vỗ một cái trước mặt mình công văn. Trên cái ở Mỹ, còn thể thống gì? Nhìn phía dưới phân ra hai nhóm sĩ tử, Viên Thiệu đau đầu hơn trong lòng cũng cảm thấy một tia an tâm, trên mặt nhưng là lửa giận ngút trời, trầm giọng nói, lúc này thế cục hỗn loạn, không phải xưng đế lúc. Văn Vương ba phần thiên hạ được thứ nhị còn làm xưng là bề tôi, mỗi hiện tại bất quá hai châu nơi, không thích hợp ra này danh tiếng. Chủ công anh minh. Dưới sảnh văn võ hoặc vui vẻ hoặc thất vọng, tất cả cùng kêu lên. Viên Thiệu tuy nhiên do dự thiếu quyết đoán, thế nhưng nói liền làm, điểm này gần như là viên gia song hùng bệnh chung. Đã Viên Thiệu lên tiếng, cái kia kết cục liền đã không cách nào cải biến, chúng nhân tâm tình khác nhau hơn cũng chỉ có thể tiếp thu cái này kết cục. Hứa Du rào rạt đắc ý âm thầm nhìn Quách Đồ, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy nhiên bình thường cùng Quách Đồ tranh phong, nhưng lúc này lại là chuyện liên quan đến Viên Thiệu thành bại đại sự, không phải trò đùa. So với Quách Đồ cái này thuần túy vui với chính trị quyền nhu người, Hứa Du tuy nói cũng có tư tâm, nhưng còn là biết nhìn đại cục, Viên Thiệu xưng đế lợi và hại hắn nhìn rất rõ ràng. Viên Thiệu nói xong sau, đông phảng phất nghĩ tới cái gì, sắc mặt nghiêm túc nói với Hứa Du, "Tử Viễn, ngươi ở Giang Đông bố trí thám tử gần đây nhất định phải đề cao cảnh giác, nếu là Viên Thuật có bất luận cái gì khả nghi cử động mau chóng tới báo." Một ngày phát hiện Viên Thuật có xương đế cử chỉ cấp tốc báo cho mỗ. Hứa Du trả lời, vâng. Viên Thiệu lúc này mới thở phào một hơi. Chủ công, công tôn toàn xương đế cho chúng ta một cái rất tốt mượn cớ, cùng chờ đợi đối phương ra tay, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, ép công tôn toàn nên chiến. Hứa Du theo sau lại đề nghị. Ân. Viên Thiệu nhẹ nhàng gật gật đầu, quay lại nhìn Trần Lâm, Khổng Trương, ngươi hành văn tốt nhất, liền do ngươi mang ta viết một phần trinh phạt công tôn toàn huy văn, sau đó mỗ chuyển ra thiên hạ. Nhớ đến, ngôn ngữ tìm từ nhất định phải chú ý, muốn làm người trong thiên hạ nghe thấy đều đối công tôn toàn này kẻ trộm ghét cay ghét đắng. Vâng. Trần Lâm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, trên mặt nhưng là bình tĩnh nói. Viên Thiệu tính cách hắn biết, nếu như mình làm không hài lòng, đoán chừng không có quả ngon để ăn. Làm Viên Thiệu ngự dụng cán bút, loại này không công lại có họa phá sự rơi xuống người mình hắn còn thật đúng là bất đắc dĩ. Đợi mọi người rời đi sau, Viên Thiệu trong lòng lại đang tự lẩm bẩm, công lộ, ngươi sẽ xưng đế sao? Trung Nguyên đang bận rộn công phạt Thanh Châu, Tào Tháo rất nhanh cũng biết công tôn toàn muốn xưng đế tin tức, dưới cơn nóng giận bên người cái bàn lại tao hương, công tôn thất phu. Thư mỗ đại sự, Viên công lộ, mỗ tất không bỏ qua ngươi. Tào Tháo không phải người ngu, nếu không có Viên Thuật ngầm cho phép cùng chỗ dựa, công tôn toàn làm sao có khả năng xưng đế? Đây hết thể sau lưng khẳng định có Viên Thuật thân ảnh, công tôn toàn xưng đế không đáng sợ, bất quá chờ thu thập châu chấu mà thôi, sợ là sợ sau đó khả năng hình thành phản ứng dây chuyền. Hôm nay thiên hạ chư hầu chỉ còn 5 người, công tôn độ cái này túng hóa căn bản không có bị Tào Tháo coi như là chư hầu, công tôn toàn xưng đế sau đó. Nếu là Viên Thuật lại xưng đế, Tào Tháo còn có thể ứng đối, dù sao công tôn toàn đã là trong mộ xương khô, rất nhanh liền sẽ bị Viên Thiệu tiêu diệt. Nhưng nếu là Viên Thiệu cũng cùng xưng đế, cái kia thế cục liền hoàn toàn không nắm được, hắn cùng Lưu Bị hai người vô luận ở thế lực còn là trên nhân số đều xa không kịp trước hai người, đến lúc đó thiên hạ thế cục sẽ trực tiếp chuyển biến làm ngũ đế tranh phong, hắn trăm cây nghìn đắng đạt được thiên tử liền hoàn toàn thành một cái trang trí. Tào Tháo không chút nghi ngờ Viên Thiệu dã tâm cùng tự đại, một ngày Viên Thuật cùng muốn xưng đế, vẫn muốn áp Viên Thuật một đầu hơn nữa đối thiên tử chi vị thèm nhỏ dãi đã lâu Viên Thiệu tuyệt đối sẽ không do dự. Bết bắt nhất chính là, nếu như Công Tôn Toàn cái này chim đầu đàn không phá hủy Viên Thuật Viên Thiệu liền xưng đế, hắn cùng Lưu Bị chính thống địa vị liền hoàn toàn không có ý nghĩa gì, trái lại chịu thua thiệt nhất chính là hắn cùng Lưu Bị. Thiên hạ chư hầu có năm, một cái xưng đế dễ giải quyết, hai cái xưng đế miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng nếu là ba cái xưng đế, Tào Tháo cảm giác mình cũng có thể chuẩn bị xưng đế, chính là hắn không xưng đế, Lưu Bị chỉ sợ cũng sẽ có ý nghĩ khác. Chính hắn liền họ Lưu, xưng đế cũng miễn cưỡng có thể xem như là chính thống, dù sao Lưu Thành cái này thiên tử được vị bất chính, họ Lưu tông thất đa số cũng bị Trường An một cây bước đốt không có, lúc này duy nhất một cái họ Lưu chư hầu còn không thể xưng đế sao? Nếu như liền Lưu Bị đều xưng đế, vậy hắn còn siết thiên tử làm gì? Tự tìm phiền phức sao? Trực tiếp xưng đế liền tốt. Loại kia tình huống cái gì đại hán chính thống, liên bách tính đoán chừng đều không gạt được, còn có thể gạt được ai? Cổ hủ Trường An một cây bước tác dụng không chỉ vẹn vẹn là để Tào Tháo tổn thất một chút sĩ tốt. Một cái người cô đơn thiên tử, tuy nói đối Tào Tháo tới nói càng dễ trường khống, nhưng một ngày chính thống chi vị lọt vào đả kích, không có bách quan cùng tông thất chống đỡ thiên tử, tính là cái gì? Ngay cả lập thiên tử Lưu Ngu hiện tại đều ở Giang Đông Kim Lăng thư viện giam lòng đầu. Chí tài, mau chóng thông báo văn được, khởi thảo hịch văn khiển trách Công Tôn Toàn, đồng thời tuyên dương thiên tử bị nghi, phái người đối Kim Lăng cùng Nghiệp Thành tăng cường giám thị, một ngày có bất kỳ tình huống gì mau chóng tới báo. Ngoài ra phái sứ giả đi du thuyết Viên Thiệu, nói rõ lợi hại, nếu là Viên Thuật có cử động, nhất định phải can ngăn Viên Thiệu xưng đế. Tào Tháo sắc mặt ngưng trọng nhanh chóng nói. Ký Chí Tài trực tiếp lấy giấy bút, đem Tào Tháo nói đi lại, theo sau điều động trong quân lính liên lạc cưỡi bảo mã nhanh chóng đi tới Duyện Châu thông báo chú đóng tốt lúc. Lấy tốc độ nhanh nhất đem hết thảy bố trí xong sau đó, Tào Tháo đi ra đại trướng, nhìn nơi xa cao vút Hoàng Huyện thành tường xung quanh thật sâu sông đào bảo vệ thành, cùng với trên tường thành rậm rạp chẳng trị thủ thành khí giới, khuôn mặt giữ tận nói, đáng hận Trần Cung, hắn liền điểm này đều tính tới sao? Trần Cung giỏi về bố cục, chưa lo thắng trước lo bại hắn đã sớm làm lữ bố chuẩn bị xong rất nhiều đường lui. Không chỉ là ở Đông Lai, ở Nhạc An quận cùng Thành Dương quận hắn đều bày xuống chuẩn bị ở sau, trừ phi tứ phương cùng công, bằng không lữ bố luôn có thể tìm tới một phương làm đường lui. Tào Tháo ở phát hiện lữ bố trực tiếp vứt bỏ kịch huyện tòa này kiên thành trực tiếp đông lui sau, trong lòng nôn nóng bạc phần, chỉ sợ lữ bố lựa chọn đầu hàng Viên Thuật, một đường cả đêm đi vội đuổi theo lữ bố, kết quả lại trơ mắt nhìn lữ bố đoạn hậu đại quân cứ như vậy tiến vào Hoàng Huyện. Hoàng Huyện tuy nói không bằng kịch huyện thành tường cao vút kiên cố, nhưng cũng tuyệt đối là một tòa kiên thành. Mấu chốt nhất là nơi này khoảng cách đại hải quá gần, Viên Thuật dưới trướng đại quân liền ở cách đó không xa Doanh Châu trú đóng, thậm chí có không ít đại quân ở trung quanh hải vực du đãng. Một ngày sự tình có biến, trên mặt biển đại quân tối nhiều một canh giờ liền có thể đi tới Hoàng Huyện, cuộc chiến này để Tào Tháo làm sao đánh? Phong tỏa xung quanh cửa biển. Lữ Bố chú đóng Hoàng Huyện binh mã không dưới 4 vạn, Tào Tháo bên người binh mã cũng bất quá hơn 8 vạn, nếu phân binh phòng bị Viên Thuật làm sao bắt lại Hoàng Huyện? Trần Cung cái này lao ố quy tuyệt đối suy tính chú ý đến mọi mặt, trong thành bất luận là lương thảo quân giới tuyệt đối đều không phải số ít, nước uống ám đạo khẳng định cũng có an bài. Nơi này ở mức khó dùng hỏa kế, xung quanh phụ cận không có hồ lớn cùng sông lớn, thủy kế cũng không thành. Nếu là mượn nhờ đại hải nước, đó chính là dẫn sói vào nhà, để Viên Thuật thủy quân có thể tiến quân thần tốc. Tào Tháo nhất thời cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Chủ công, công thành công tâm, Trần Cung tuy nói chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng không có khả năng chú ý đến mọi mặt. Hán tính là thế cục, không tính được nhân tâm, nếu muốn bắt lại thành này, còn cần từ nội bộ tới tay. Khí Chí Tài nhẹ giọng nói. Chương 503, Lưu Ngu chi ngôn Công Tôn Toàn muốn xưng đế tin tức truyền khắp thiên hạ, Viên Thuật tin tức con đường linh thông nhất, tự nhiên rất nhanh cũng biết được. Ha ha ha. Tốt. Đây thật là thiên đại kinh hỉ a. Tốt một cái Công Tôn Toàn, tốt một cái Quan Tĩnh, lần này thật sự là ngoài dự liệu của ta. Không nghĩ tới Công Tôn Toàn dĩ nhiên lúc này liền muốn xưng đế. Trong đại điện, Viên Thuật cười to nói. Viên Thuật làm mưu đồ muốn thúc giục Công Tôn Toàn xưng đế, nhưng không nghĩ tới hắn như thế xung động, trực tiếp sớm chuẩn bị xưng đế. Đây quả thực làm Viên Thuật hưng phấn không thôi, Công Tôn Toàn lần này xưng đế, hắn có thể thao tác không gian có thể to lắm. Văn Hòa, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xây dựng thêm cái này phủ thành chủ, dựa theo trước đây Lạc Dương Hoàng cung quy cách xây dựng. Viên Thuật nói thẳng. Chủ công là dự định trực tiếp xưng đế còn là ném đá dò đường? Cổ Hủ hỏi. Ngươi cứ nói đi. Viên Thuật con mắt híp lại, cười hỏi ngược lại. Hủ rõ ràng. Cổ Hủ gật đầu sau, không người thối lui. Viên Thuật nhìn Cổ Hủ rời đi thân ảnh, khoe miệng mỉm cười dần dần chuyển thành bình tĩnh, mùi câu đã thả ra, liền nhìn Viên Bản Sơ ngươi con cá này sẽ hay không mắc câu. Ta tin tưởng ngươi sẽ, đúng không? Huynh trưởng. Viên Minh Chi bằng đệ, Viên Thuật cùng Viên Thiệu cái này hai huynh đệ tuyệt đối là một đôi sinh tử oan gia, lẫn nhau hiểu rõ mà lại cửu thị. Viên Thuật cùng Viên Thiệu chi tranh liên lụy rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu trưởng thứ chi tranh, càng về sau gia chủ chi tranh, cho đến hiện tại thiên hạ chi tranh. Viên Thuật vô cùng tự tin, chỉ cần mình bên này khẽ động, Viên Thiệu nơi đó tất nhiên sẽ tùy theo mà động. Cái này huynh trưởng tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình xưng đế cơi ở trên đầu hắn, 89/10 sẽ ở trước mình giành trước xưng đế. Bởi vì hiện tại thiên hạ bản cờ này đã chỉ còn dư lại 5 cái người chơi, Công Tôn Toàn hất bản Viên Thuật cùng Viên Thiệu đều là người được lợi, Tào Tháo Lưu bị ưu thế ngược lại bị suy yếu. Một ngày ba người cùng nhau xưng đế, như vậy đại hán liền triệt để xong, hết thảy đều trở lại khởi điểm, Viên Thiệu cũng liền không cần lo lắng bị cùng nhau tấn công hoặc là bách tính sĩ tử mất tâm. Thiên hạ chư hầu đều xưng đế, đại hán cũng liền không còn tồn tại. Trong này mấu chốt nhất chính là cái kia cái thứ nhất đứng ra người có thể hay không chống đến người thứ hai đứng ra, người đứng ra có hay không đủ nhiều. Trong lịch sử viên thuật xưng đế làm chim đầu đàn, kết quả bởi vì Lữ Bố cùng Tôn Sách hai cái này phản cốt tử sập bàn, mà bây giờ Công Tôn Toản xưng đế nhưng là được viên thuật như thế một cái kiên định minh hiếu. Kim Lăng Thư Viện, một thân một mình, nản lòng phái trí lưu ngu căn bản không có để ý tới viên thuật cái này quốc chi nghịch tập mời chào, trực tiếp một bộ mặc cho xử trí dáng vẻ. Viên thuật tự mình mời cũng không cảm động được cái này lại lạnh lại cứng thối cục đá, đành phải đem hắn như cũ ném vào Kim Lăng Thư Viện. Hàng này cũng không muốn dạy học, chỉ là mỗi ngày ngâm mình ở học viện tàng thư các bên trong. Viên thuật cũng không muốn nuôi người rảnh rỗi, căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ, ở Trịnh Huyền, Thái Ung chờ đại nho không ngừng khuyên bảo bên dưới, hàng này cuối cùng cũng lòng miệng, làm cái sách báo nhân viên quản lý, trong truyền thuyết tàng thư các lao ra ra. Cuối cùng cũng không lại là ăn cơm không làm, có phần công tác, tuy nhiên hàng này công tác chính là cơ bản cái gì đều không làm. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở tàng thư các trước cửa, Lưu Ngu đang vẻ mặt hưởng thụ nằm trên ghế nằm, cầm trên tay một quyển chính lược, thích ý lật tới lật lui. Trải qua rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, thất vọng rất nhiều, lúc này Lưu Ngu phảng phất đã đạt tới đại triệt đại ngộ cảnh giới, bi cực mà vui, cả người đều sáng sủa lên. Sắc mặt hồng nhuận, thần thái tường hòa, cùng mới vừa từ Trường An thành bên trong bị cổ hủ an bài nhân thủ cấp đi lúc khí sắc quả thực khác nhau trời vực. Đông, đông. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng ở Lưu Ngu bên cạnh, Lưu Ngu lại không có bất kỳ phản ứng, vẫn như cũ không màng danh lợi nhìn trong tay cuốn sách. Bá An. Một tiếng trầm thấp thở dài vang lên. Lưu Ngu lật xem cuốn sách tay không chút ngừng lại, bá dê, ngươi không dạy học, làm sao lại có rảnh tới gặp ta cái này tao lao đầu tử. Công Tôn Toản chuẩn bị xưng đế. Thái Ung sắc mặt như cho tàn khẽ nói. Lưu Ngu khép mắt lại, đem trong tay cuốn sách để ở một bên, than nhẹ, ngày này sớm muộn sẽ đến, ta cái này bộ hạ cũ tự đắc truyền quốc ngọc tỷ sau, mỗi liền biết sẽ có ngày này. Viên thuật, cũng chuẩn bị xưng đế. Lưu Ngu sắc mặt như thường, không có bất kỳ bi thương, trái lại còn khẽ cười một tiếng nói, viên thuật chuẩn bị xưng đế, cái kia sợ rằng Viên Thiệu cũng không xa đi. Cái này đại hán, cuối cùng là muốn đi tới người lạ. Công Tôn Toản từng là bộ hạ của ngươi, ngươi có thể hay không? Thái Ung do dự chốc lát, còn là không nhịn được nói, không có khả năng. Lưu Ngu không chút do dự cự tuyệt, thuận tay đem để qua một bên cuốn sách nhặt lên đặt ở trước mắt, Công Tôn Toản sẽ không nghe ta, ban đầu nếu là mộ không có rời đi U Châu, sợ rằng hiện tại có thể hay không còn sống đều không nhất định. Huống chi, Viên Công Lộ cũng sẽ không cho phép ta làm loại chuyện này. Công Tôn Toản có lá gan xưng đế, Viên Công Lộ tuyệt đối tham dự vào trong đó. Có thể đại hán. Thái Ung nôn nóng nói. Đại hán. Lưu Ngu không chút tình cảm ngắt lời nói, thiên hạ đại loạn, chính thống đã mất, hiện tại đâu còn có đại hán đang nói. Trải qua cái này một loạt công việc, Lưu Ngu đối đại hán, đối thiên tử, đối bách quan, đối thế gia xem như là triệt để nản lòng phái trí. Đã từng ôm đầy trí khí xoay chuyển tình thế, không chút tư tâm từ U Châu một đường đi tới Trường An, vì yên ổn thiên hạ dân tâm, làm mọi người tin phục, hắn buông tha thiên tử chi vị, cúc cung tận tụy vì đại hán mà phân đấu. Kết quả đổi lấy là cái gì? Là bị hắn một tay đẩy lên thiên tử buông tha, là tông thân bách quan sĩ tộc kiêng kỵ, là tất cả mọi người không nhìn. Toàn bộ Trường An rơi vào một cái biển lửa, chỉ còn lại hắn một cái thất hồn lạc phách, cái xác không hồn ở người khác lôi cuốn bên dưới tới nơi này một cái xa lạ hoàn cảnh. Nạn lòng thoái chi hắn đối với hết thể đều nghi thoáng, vứt đi hết thể chấp niệm, an tâm chuẩn bị ở cái này tốt đẹp địa phương vượt qua chính mình còn lại không nhiều thời gian. Ngươi là Hán Thất Tông chính, Lưu Thành là ngươi lập, làm sao không phải đại Hán chính thống? Hán Thất Tông chính đã chết, cùng những cái kia Hán Thất Tông thân chết ở Trường An thanh kia đại hỏa bên trong, hiện tại chỉ có Lưu Mu. Lưu Mu lạnh lùng nói, ngươi thật liền không thể lại giúp một tay sao? Ta đã giúp đủ nhiều, ngươi luôn không thể để ta một cái tao lao đầu tử đi cùng Biên Công Lộ. Công Tôn Toản ngắt béo đi. Người ta hôm nay thân ở chỗ này, lại cần gì tự làm phiền mình. Hôm nay đã không phải là chúng ta thời đại, ta muốn làm chính là ở đây xem sách, ngươi muốn làm chính là dạy học, những chuyện khác cùng chúng ta không quan hệ. Không quan hệ sao? Thái Ung nhìn Lưu Ngu trên tay cái kia nửa ngày không có lật qua một trang cuốn sách, trong lòng than nhẹ một tiếng, ngươi lẽ nào liền dự định như thế chán trường tiếp sao? Nếu không thì làm sao? Lưu Ngu sờ sờ chính mình đầy đầu tóc trắng, 50 biết tiên mệnh 60 mà thai thuận, mỗi bận rộn vất vả cả đời, lúc tuổi già qua mấy ngày thanh thản sinh hoạt không được sao? Thiên hạ này việc tự có nên bận tâm người bận tâm, hôm nay thiên hạ ta liền cảm thấy rất tốt, Công Tôn Bá Khuê tuy nói tính cách thô bạo, nhưng Bắc Cương chi hoạn cuối cùng từ hắn giải quyết. Viên Thuật tuy nói đại nghịch bất đạo, nhưng hắn dưới trướng nhưng là một mảnh tường hòa cảnh sát. Ta còn có cái gì muốn cố chấp không thả đâu. Chương 504, dân tâm dân ý ngày thứ hai, trong Kim Lăng thư viện danh gia đệ tử ở Viên Thuật chống đỡ dưới sáng tạo Giang Đông nhật báo trên lập tức đăng báo Công Tôn Toản muốn xưng đế tin tức, cũng chiêu cáo Giang Đông. Ở Viên Thuật âm thầm bày mưu đặt kế bên dưới, xoa đảo người cũng không có lấy một cái tâm hướng Hán Thất người thân phận giải thích chuyện này, mà là cực kỳ khách quan đem Công Tôn Toản xưng đế tiền căn hậu quả cùng với đại Hán tình huống tiến hành phân tích. Dân tâm tầm quan trọng Viên Thuật đã rất rõ ràng, trước đây đều là thế gia thân hào lôi cuốn dân ý, không nhìn được chữ lớn, không biết chuyện bách tính nơi nào biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Cho nên thế gia đại tộc có thể dễ dàng thao túng bản địa dân tâm, đổi trắng thay đen. Nhưng là có in ấn thuật, báo chí cái này lợi khí tùy theo xuất hiện, Viên Thuật muốn trưởng khống dân tâm liền đơn giản nhiều. Mỗi ngày nhiều in ấn một chút báo chí, đối toàn bộ Giang Đông toàn bộ che phủ thức tuyên truyền, dựa theo Viên Thuật ý tứ trộn lẫn một chút việc riêng, bách tính quan niệm liền chậm rãi ở không nhận thức được bị cải biến, mấy năm trôi qua liền biến đến thâm căn cố đế. Đến mức rất nhiều bách tính không biết chữ vấn đề, tùy tiện mướn một chút sĩ tử ở đại chúng trường hợp đọc chậm không phải tốt. quan chức danh tiếng đều nắm giữ ở Viên Thuật trong tay, tùy tiện ngoắc ngoắc tay liền có vô số sĩ tử nguyện ý vì Viên Thuật làm công. Xào rượu lợi dụng chính mình có quyền lợi liền có thể tứ lạng bạc thiên cân, Viên Thuật hiểu sâu cái này đạo lý. Viên Thuật bây giờ có được nhiều lắm, quan chức, thuế ruộng, quân đội, giáo dục, toàn bộ phương Nam mạch máu đều hoàn toàn bị hắn nắm ở trong tay. Có thể nói, chính là hiện tại dưới trướng thế gia toàn bộ phản, Viên Thuật đều có thể chấn được. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi. Thời đại này sĩ tử có thể có mấy cái như thánh nhân giống nhau. Cho dù nhìn tiền tài như cặn bã, nhưng đối mặt quyền lực cùng danh tiếng, ai có thể không động tâm đâu? Bọn hắn theo đuổi tài phú, quyền lực cùng danh tiếng, tất cả trưởng khống ở Viên Thuật trong tay, hơi dùng chút thủ đoạn những người này liền sẽ cam tâm tình nguyện bị Viên Thuật khu xử. Công Tôn Toàn Xưng Đế tin tức rất nhanh truyền khắp Viên Thuật dưới trướng tất cả địa bàn, Giang Đông thế gia người rối rít chú ý bách tính phản ứng. Nhưng ngoài dự liệu rất nhiều người, Viên Thuật dưới trướng bách tính đối với chuyện này cũng không bao nhiêu căm phẫn, gần như có thể được xưng là coi thường, chỉ có một số ít người biểu thị căm phẫn, nhưng bộ phận này người dĩ nhiên hơn phân nửa là ở căm phẫn Viên Thuật không xưng đế Công Tôn Toàn có tư cách gì xưng đế, hy vọng Viên Thuật xưng đế. Thông qua dưới trướng nhân viên tình báo, Viên Thuật đạt được một phần so với thế gia càng thêm cặn kẽ dân ý điều tra, kết quả làm Viên Thuật phi thường thỏa mãn. Không hưởng công ta đại lực chống đỡ danh gia làm báo, quả nhiên có hiệu quả rõ ràng. Viên Thuật bỏ xuống trong tay tình báo, rào rạt đắc ý tự đắc nói. Miệng nhiều người sói chạy vàng, không nhận thức được, chủ công quyền phát biểu cùng tẩy não quả nhiên cùng bố. Vẫn luôn mưu tính sâu xa, vui buồn không lộ cổ hủ cũng không nhịn được thở dài nói. Đó là tự nhiên. Viên Thuật cười nói. Trải qua hậu thế cái kia tin tức bạo tạc thời đại Viên Thuật thế nhưng là thật sâu thể hội qua quyền phát biểu trọng yếu, dùng tiền thuê thủy quân tẩy rửa, chính là đen đều khả năng nói thành trắng. Hơn nữa tương đối với hậu thế internet thời đại này bình dân bách tính nhận thức khởi nguồn ít đến đáng thương, Viên Thuật tờ báo này vừa ra căn bản chính là đánh đâu thằng đó, cơ bản hoàn toàn khống chế dân chúng ý tứ. Dân tâm quy phụ, tướng sĩ trung dũng, sĩ tử quy tâm, nô có gì phải sợ? Viên Thuật tự tin nói. Kim Lăng thư viện liền giống như hậu thế hoàng bộ trưởng quân đội, cũng không gián đoạn chính trị khóa tẩy não bên dưới. Viên Thuật không nói có thể bảo đảm thư viện sĩ tử toàn bộ trung thành với mình, nhưng ít ra cũng có thể bảo đảm chín thành trở lên sĩ tử đối hắn trung thành mạnh hơn đối đại hán trung thành. Mà Kim Lăng thư viện tinh anh có bao nhiêu? Trải qua mấy năm nhằm vào tính bồi dưỡng, một huyện chi tài không dưới ngàn người, chính là Giang Đông thế gia hiện tại tập thể tạo phản, Viên Thuật đều không quan tâm, thậm chí khả năng sẽ biến đến càng thêm cường đại. Được rồi, nghe nói Thái Ung tìm Lưu Mưu đi. Viên Thuật đột nhiên hỏi. Không sai. Cổ Hủ gật đầu nói, theo sau đem hai người nói chuyện tình báo cặn kẽ nói. Kim Lăng thư viện thế nhưng là Viên Thuật quan tâm nhất địa phương một trong, Cổ Hủ sớm liền ở chỗ này an bài đại lượng hai mắt, ngay cả sĩ tử bên trong đều có không ít tử trung làm thám tử. Thái Ba Dê đến nay còn không có buông tha sao? Viên Thuật trầm giọng nói. Thế hệ này kẻ sĩ đối mặt loạn thế đến tư tưởng còn dễ dàng cải biến, có thể như Thái Ung những cái này thế hệ trước, đối với Hán thất trung thành thâm căn cố đế, tuy nhiên bởi vì loạn thế bị hòa tan, nhưng còn là không cách nào trừ tận gốc. Cổ Hủ nhẹ giọng nói. Cho nên mới cần Công Tôn Toàn Xưng Đế cái này thúc mạnh. Viên Thuật hiếm thấy ngữ khí âm ngon nói, chỉ có đem Hán thất sau cùng nội khố kéo xuống, mới có thể ép những người này đối mặt trần trụi hiện thực. Đại Hán không cứu. Kinh Châu, Lộc Môn thư viện. Cùng Viên Thuật đại lực chống đỡ Kim Lăng thư viện so sánh, Lộc Môn thư viện tuy nhiên cũng được Viên Thuật chống đỡ, nhưng quy mô lại tương đối nhỏ. Bất quá từ Mã Huy cùng Bàng Đức công nhân mạch sâu xa, Lộc Môn thư viện học sinh tuy ít, nhưng bản về trong đó tinh anh nhưng là không thua Kim Lăng thư viện. Lộc Môn thư viện xây ở dưới chân núi, bọn học sinh cũng không giống Kim Lăng thư viện thông thường toàn bộ thống nhất cư trú ở trong ký túc xá. Trong đó tinh anh ở Tư Mã Huy chiếu cố bên dưới từng người xây dựng nhà tranh trúc ốc ở sườn núi chỗ. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà thỏa thích chiếu vào sườn núi một tòa bị rừng trúc vây quanh trúc ốc bên trong. Tranh hồng sắc hào quang bao phủ bên dưới trúc ốc ở chung quanh lũ tĩnh rừng trúc làm nổi bật bên dưới dạng dỡ sinh huy, lộ ra rất là mờ ảo. Trúc ốc bên trong, một cái mặt như con ngọc, chiều cao 8 xích thanh niên đang ý chí chán nản nằm ở trên giường nhỏ, hai mắt mê ly vô thần, tay phải cầm một bầu rượu không ngừng hướng trong miệng ủng ục rót, tùy ý rượu từ khóe miệng chảy xuống đến trắng non áo trên bên trên mà không để ý tới. Ngoài cửa sổ nắng chiều rơi đến thanh niên khuôn mặt, cái kia ngày thường vững vàng tự tin khuôn mặt lộ ra như thế tiểu tụy. Kéo kẹt, một tiếng đẩy cửa vang lên, một cái dung mạo xấu xí, mặt đen nghiêm ngắn thấp bé thanh niên chậm rãi đi đến, nhìn trên giường nhỏ vẻ mặt chán nản thanh niên, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng lo lắng, khẽ thở dài nói, "Khổng Minh, không muốn uống nữa." Gia Cát Lượng phảng phất không có nghe được thông thường, ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ nắng chiều, như cũng không ngừng ngửa đầu uống rượu, trên giường, trên vạt áo tràn đầy nước, không biết là rượu còn là nước mắt. Bàng thống cứ như vậy lặng lặng nhìn tự mình gây tê Gia Cát Lượng. Đợi hắn cầm trong tay bầu rượu bên trong rượu uống cạn sau đó, đem bên hông hổ lô rượu đưa tới. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lắc lắc trong tay đã trống rỗng bầu rượu, khóe miệng khẽ cười khổ, đem trong tay bầu rượu tiện tay ném xuống. Bằng sứ bầu rượu đùng một tiếng ngã vỡ trên mặt đất, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, không chút do dự nhận lấy bảng thống đưa qua hổ lô rượu, một hơi uống cạn. Theo một hổ lô rượu xuống bụng, thần thái mê ly Gia Cát Lượng lại hơi cao mày, chậm rãi thanh tỉnh lại. Đem hổ lô rượu ném về cho bảng thống, Gia Cát Lượng cười khổ một tiếng, "Sĩ Nguyên, vì sao rượu của ngươi luôn là đắng?" Bảng thống nhận lấy hổ lô rượu, đem rơi xuống ở một bên quạt lông nhặt lên, đưa cho Gia Cát Lượng, bởi vì ta muốn bảo trì thanh tỉnh, chính như ngươi muốn bảo trì lãnh tĩnh thông thường. Chương 505, quyết định của Minh, hiện tại lưu cho ngươi ta thời gian không nhiều lắm. Nguyên Trực đã đi trước một bước, hôm nay ở Tây Lương làm một phương quân sư, lấy hắn năng lực đoán chừng không cần 2 năm liền đầy đủ tiến vào viên công hoạch tâm lưu sĩ vòng tròn bên trong, như nhau pháp hiếu trực thông thường. Mà bây giờ viên công chiếm giữ hơn nửa thiên hạ trong tầm mắt. Công Tôn Toàn Lô mãng xứng đế, Hán thất chính thống sau cùng một tia hy vọng đã mất. Hiện tại trung nguyên chiến của ngươi cũng rõ ràng, lại không rời núi chúng ta liền thật sự không có cơ hội. Bàng thống nói thẳng. Sở dĩ, ngươi bây giờ dự định nương nhờ Viên Công Lộ, ở kế tiếp trung nguyên trong đại chiến lộ ra phong mang, đúng không? Gia Cát Lượng cười khổ nói. Không sai, đây là chúng ta chính xác nhất lựa chọn. Bàng thống gật đầu nói, Giang Đông thực lực ngươi cũng nhìn thấy, căn bản không phải là phương Bắc chư hầu có thể địch nổi. Viên Công nhất thống thiên hạ đã thành kết cục đã định, chúng ta còn gì cần phải lựa chọn? Đã thành kết cục đã định. Gia Cát Lượng cúi đầu dường như tự giễu lẩm bẩm nói, đáng tiếc, muốn nếu sớm sinh 10 năm, tuyệt đối sẽ không là hôm nay cục diện này. Thời thế tạo anh hùng, hối hận, oán trời trách người, đây cũng không phải là ngươi a, Khẩu Minh. Bàng thống khẽ thở dài. Đại Hán nuôi sĩ 400 năm, Công Tôn Toàn cùng biên thuật làm sao dám? Làm một cái kiên định hoàng hán đảng, Gia Cát Lượng cùng Tuân Úc độc nhất vô nhị đều là người cố chấp. Tân mất Hán Lộc, thiên hạ cộng trục chi. Hán thất hai đô, ngọc tỷ, thiên tử đều mất, kết quả như thế cũng là bình thường, Khẩu Minh ngươi còn là không nhìn ra sao? Bàng thống khuyên giải nói. Hán thất cùng Bạo Tần làm sao có thể đánh đồng, Đại Hán nuôi sĩ 400 năm, bọn hắn làm sao có thể vong ân phụ nghĩa, mưu nghịch xưng đế. Gia Cát Lượng tức giận phản bác nói. Nhìn thấy vẫn luôn lãnh tĩnh như băng Gia Cát Lượng dĩ nhiên hiện ra bạo nộ chi tượng, Bàng thống đầu tiên là hơi sững sờ, phản ứng lại sau khinh thường nói, Hán thất nuôi sĩ 400 năm. Ngươi nghĩ lại cái kia chết bởi hoàng cân chi loạn nghìn vạn bách tính, ngươi nghĩ lại đã từng cái kia vô số không có cái an bách tính, cái này Đại Hán đã thối đến trong xương thủy, là thời gian đánh vỡ luật cũ tái tạo càn khôn. Khương Minh, cái này Đại Hán thật sự xong. Gia Cát Lượng hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, không phải như vậy, không phải như vậy. Đại Hán tuyệt đối không thể vong. Bàng thống nhìn cử chỉ điên rồ giống nhau Gia Cát Lượng, trong lòng tràn đầy đồng tình. Khương Minh, bất luận ngươi thừa nhận hay không, thế cục đều đang hướng đối với ngươi mà nói càng ngày càng bất lợi một mặt phát triển. Ngươi nếu là chờ đợi thêm nữa, sợ rằng thật sự chỉ có thể cả đời ẩn cư ở đây. Nghe mỗ một lời khuyên, theo mỗ xuất sĩ Giang Đông đi. Không, không. Gia Cát Lượng quyết đoán phủ quyết nói, Đại Hán còn không có vong, Lưu Thành không có, còn có Lưu Bị. Lưu Bị hiện tại tự mình khó bảo toàn, Dự Châu đã là Viên Công vật trong túi, dễ như trở bàn tay. Huống chi, lấy Viên Công đối với ngươi coi trọng, ngươi làm sao chạy ra cái này Kinh Châu? Bàng thống Trào Phú nói. Sĩ Nguyên. Gia Cát Lượng cầu cứu dường như hoán Bàng thống một tiếng. Ngươi đừng nhìn ta cũng không có bản lĩnh này. Lộc Môn thư viện xung quanh thám tử sĩ tốt không dưới ngàn người, cái này còn không tính chú đóng ở biên cảnh hơn vạn đại quân, ngươi chính là chắp cánh cũng có bay. Bàng thống liền đội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, không riêng gì ta, vô luận là Tử Du minh trưởng còn là lao sư đều không có biện pháp. Thúc phụ đã tìm hiểu, những người này đều là lệ thuộc trực tiếp Viên Công nhân viên tình báo, ngoại trừ Viên Công cùng hắn lệ thuộc trực tiếp quan trên ở ngoài, bất luận cái gì tướng quân mưu sĩ đều không có quyền điều động một binh một tốt. Hơn nữa trong những người này giám thị ngươi ta tối thiểu không thua trăm người, ngươi muốn chạy đi căn bản không có khả năng. Hơn nữa, ngươi nếu là chạy, lão sư tội khó thoát, Viên Công nói chuyện thế nhưng là nói là làm, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Bàng thống dặn dò. Mỗ hiện tại cùng cá chậu chim lồng có gì khác biệt? Gia Cát Lượng cười khổ nói. Khương Minh, Viên Công cũng không phải là ngu ngốc tàn khốc chi chủ. Thiên hạ, chính là người Hán thiên hạ, mà không phải là Lưu thị thiên hạ, chỉ cần người trong thiên hạ có thể an hưởng thái bình, thiên tử họ gì, quốc gia tên gì lại có quan hệ gì? Viên Công là bất thế anh chủ, dưới trướng bật phụ dân phong, bất quá ngắn ngủi mấy năm đánh xuống hơn nửa thiên hạ cũng đem hắn thống trị ngay ngắn rõ ràng, có thể so với văn cảnh chi trị. Như thế anh chủ còn không đáng giá ngươi phụ tá sao? Còn là ngươi muốn lựa chọn Lưu Bị, đem Đại Hán lại đánh thành mảnh nhỏ. Bàng thống nói thẳng đâm ra Cát Lượng nội tâm. Tương đối với phụ tá Viên Thuật đoạt được thiên hạ, nếu là phụ tá Lưu Bị, sẽ tốn hao bao nhiêu thời gian tinh lực không nói, bách tính tuyệt đối sẽ thương vong vô số. Mà Lưu Bị nhất thống thiên hạ sau bách tính sinh hoạt trình độ cùng Viên Thuật hiện tại dưới trướng bách tính so sánh chỉ sợ cũng là trời đất khác biệt. Từ bách tính góc độ thậm chí từ thế gia góc độ đến xem, giúp Viên mới là chính đạo. Lưu Bị năng lực cùng lòng dạ cùng Viên Thuật so sánh kém nhiều lắm. Gia Cát Lượng là cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Đổi lại hiện đại tới nói chính là có tinh thần thích sạch sẽ xử nữ tọa, truy cầu cực độ hòa mỹ. Trong lịch sử hắn phụ tá Lưu Bị đối kháng Tào Tháo ba phần thiên hạ quả thực là một đoạn giai thoại, nhưng từ kết quả đến xem lại từ dân tộc lợi ích tới nói nhưng là cực độ kéo chậm quốc gia nhất thống thời gian, để quốc gia hao tổn máy móc nghiêm trọng, dẫn đến lấy Tư Mã ra làm đại biểu thế gia âm thầm trưởng khống đại quyền, thậm chí dẫn tới sau đó ngũ hồ loạn hòa. Đương nhiên, nói như vậy vô cùng ép, ai cũng có tranh bá thiên hạ quyền lực, luôn không thể cũng bởi vì Gia Cát Lượng lựa chọn Lưu Bị liền đối hắn ngang ngược chỉ trích. Bởi vì ở ngay lúc đó Gia Cát Lượng xem ra hắn làm như thế là đúng. Từ Đại Hán góc độ tới nói, hắn đây là chung với Hán thị, chung với họ Lưu. Từ bách tính góc độ tới nói, hắn đây là cứu vạn dân trong nước lửa. Từng đồ sát qua Từ Châu Tào Tháo nhất thống thiên hạ ở Gia Cát Lượng xem ra tuyệt đối là bách tính tai nạn. Nhưng hôm nay Viên Thuật cũng không phải là Tào Tháo, chưa từng có việc xấu không nói, dưới trướng bách tính sinh hoạt chính là thái bình thịnh thế đều khó mà bằng được. Người con mắt đều là sáng như tuyết, Gia Cát Lượng loại này người thông minh nhìn sự tình càng là thấu triệt. Viên Thuật dưới trướng loại này phát triển hình thức bao lớn chỗ tốt, đối bách tính tới nói tốt đẹp dường nào Gia Cát Lượng phi thường rõ ràng. Sở dĩ hắn một mực cũng đang dãy rủa, chung với hắn còn là chung với dân. Mô Gia Cát gia thế chịu hắn ân, nô sao có thể ruồn bỏ chi? Gia Cát Lượng thở dài nói, một họ cũ ân cùng bách tính lợi ích, bên nào nặng bên nào nhẹ? Bàng thống lạnh lùng hỏi, nếu là giết một người có thể cứu trăm người, sĩ nguyên ngươi sẽ làm loại chuyện này sao? Gia Cát Lượng thấp giọng hỏi ngược lại, đổi cái vấn đề, nếu là giết trăm người có thể cứu một người, ngươi sẽ làm sao? Bàng thống lạnh lùng lần nữa đem bóng ra đá trở về. Sẽ không. Gia Cát Lượng trầm mặc trong chốc lát, còn là nhẹ giọng thở dài nói: "Sở dĩ không quản ngươi là lựa chọn do dự khoanh tay đứng nhìn còn là lựa chọn giết một người lấy cứu trăm người, giết trăm người mà cứu một người, nhưng là vạn vạn không thể làm. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không theo ta xuất sĩ viên công, đều không thể đi trợ giúp Lưu Bị." Bàng Thống kiên định nói. Gia Cát Lượng trầm mặc không nói, hiển nhiên Bàng Thống lời này dĩ nhiên đạt được hắn nhận đồng. "Ngươi hôm nay là hướng ta chào từ biệt đi tới Kim Lăng sao?"
"Không."
Bàng Thống khỏe miệng mỉm cười, "Ta là tới thuyết phục ngươi cùng ta cùng nhau nương nhờ viên công. Đã ngươi đã tán thành ta vừa nay nói, như vậy ngươi cũng chỉ còn lại có hai cái lựa chọn, một trong là cả đời ẩn cư ở trong núi không hỏi thế sự, hai là nương nhờ viên công thống trị thiên hạ. Lấy ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi cái này thường tự so với quan trọng Nhạc Nghị Ngọa Long sợ rằng một mực khát vọng bay lên, sẽ không lựa chọn liền như thế ẩn cư. Hơn nữa ngươi thiện trị chính là không giúp đỡ biên công trình chiến xa trường nhất thống thiên hạ, quản lý chính vụ, vì bách tính làm chút chuyện tốt cũng có thể đi." Bàng Thống giảo hoạt nói. Chương 506, Quỷ Biện Gia Cát Lượng thê lương cười, hơi quạt trong tay quạt lồng, "Như thế quỷ biện chi thuật, chỉ sợ không phải lão sư dạy ngươi đi." Bàng Thống mỉm cười nói, "Không thể không thừa nhận, Kim Lăng thư viện tàng thư các quả thực là một chỗ bảo địa, mộ ở nơi đó mượn đọc không ít bách gia thư tịch, tự giác rất có bổ ích, viên công phát dương bách gia cùng bọn ta sĩ tử mà nói thực là một chuyện may mắn." "Danh gia a?" Gia Cát Lượng cười khổ một tiếng, "Danh gia vốn liền lấy biện luận chi thuật nổi danh, Bạch Mã không phải ngợi là hắn kinh điển nhất ví dụ." Bàng Thống trước đó nói liền bao hàm Danh gia một chút tư tưởng, chính biện cùng phản biện, làm Gia Cát Lượng không thể nào đáp lại. "Khổng Minh, ngươi đã lựa chọn buông tha Lưu Thị, theo ta cùng nhau đi thôi. Người ta sổ phượng ngọa long, nhất định có thể ở viên công dưới trướng xông ra một phen thiên địa, truyền làm giai thoại." Bàng Thống khuyên giải nói. "Không, ta cùng ngươi khác nhau. Ngươi am hiểu là chỉ huy đại quân tác chiến quân lược chiến thuật, mà ta am hiểu là thống trị thiên hạ chính vụ, người ta am hiểu lĩnh vực khác nhau, lại làm sao có thể cùng nhau đâu?" Gia Cát Lượng nói. Nghe được Gia Cát Lượng lời ấy, Bàng Thống khẽ thở dài, khá là hâm mộ nhìn Gia Cát Lượng, "Khổng Minh, có đôi khi ta thật sự là đấu kỵ ngươi à. Bàn về tài hoa, tuy nhiên ngươi ta từng người am hiểu khác nhau, ta tự nhận không thua ngươi. Có thể bàn về cái này vẫn thế, ta thật sự là xa không bằng ngươi a. Ta đối thủ ở viên công nơi đó liền có cổ hủ quách ra những cái này lao hồ ly, mà ngươi, thiên hạ này chỉ sợ cũng liền một cái Tuân Văn Nhược có thể cùng ngươi so sánh đi. Viên thuật dưới trướng lưu sĩ đại thể có thể chia làm hai loại, một loại theo quân tác chiến, một loại thống trị nội chính. Ở theo quân tác chiến phương diện này, cổ hủ cùng quách ra chiếm số 1, Tuân Du thứ 2, Bàng Thống tự nhận là không thua bất luận kẻ nào, có thể hắn cũng không cảm thấy hắn có thể vượt qua cổ hủ cùng quách ra hai cái này lao hồ ly. Dựa theo tư lịch công lao, Bàng Thống tương lai sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể ở trong theo quân mưu sĩ đứng hàng thứ 3 thứ 4. Có thể ở thống trị nội chính phương diện, Gia Cát Lượng đối mặt tình huống liền không giống nhau. Viên thuật dưới trướng hiện tại từ Điền Phong tổng lý nội chính, tự thụ Trương Chiêu Trương Hoành Lỗ Túc thứ 2, còn dư lại như là Cố Ung Khoái Lương Khoái Việt tiếp theo. Điền Phong tuy nói độc lĩnh đại quyền, nhưng chỉ là bởi vì hắn cương trực công chính có thể chấn được người khác, nói riêng về nội chính năng lực, ngược lại là Trương Chiêu làm trước. Có thể Trương Chiêu làm người hơi lộ ra mềm mại, hắn cái nhìn đại cục không đủ, có chút không phóng khoáng cùng tư tâm, bởi vậy Viên thuật lựa chọn Điền Phong. Gia Cát Lượng tài năng làm chí hữu kiêm đối thủ Bàng Thống lại rõ ràng vô cùng, hắn ở trên chính vụ năng lực thiên phú tuyệt không thua kém mình ở quân lược, sợ rằng Trương Chiêu đều có không kịp, hơn nữa hắn gần như là một người hoàn mỹ, lanh tĩnh, trung thành, lòng dạ trống trải, tính tình ôn nhuận mà lại cực kỳ chính trực, tương lai nhất định có thể thay thế Điền Phong, trở thành Viên thuật dưới trướng nội chính lưu sĩ đứng đầu. Nghe nói Bàng Thống nói, Gia Cát Lượng mỉm cười, ngươi nói như vậy chỉ sợ cũng là vì quên ta nương nhờ viên công đi. Phát hiện mình trong lời nói xiết bị mặt trần, Bàng Thống nhếch mép cười, theo sau nghiêm mặt nói, một cây chẳng chống bước nhà, lấy ta lực một người ở viên công dưới trướng chỉ sợ khó thi triển, người ta cần lẫn nhau viện thủ. Ngươi cũng biết, người ta tinh thần thiên phú thế nhưng là có thể phối hợp lẫn nhau. Một cái có thể lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau bù đắp thiếu sót bằng hữu là cực kỳ trọng yếu. Chính như Quách Gia cùng Tuân Du, Điền Phong cùng Tự Thụ, Cổ Hủ cùng Lý Nho, Bàng Thống tinh thần thiên phú cũng tồn tại thiếu sót không đủ, mà Gia Cát Lượng tinh thần thiên phú vừa vặn có thể bù đắp, sở dĩ hai người bị Bàng Đức Công xưng là ngọa long sổ phượng. Gia Cát Lượng lườm hắn, không phải ngươi ta tinh thần thiên phú có thể phối hợp lẫn nhau, mà là ta có thể bù đắp ngươi tinh thần thiên phú thiếu sót. Không có ngươi, ta tuy nhiên có chút ảnh hưởng thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ngươi sợ rằng liền không được. Bị Gia Cát Lượng như vậy trào phúng, Bàng Thống sắc mặt đỏ lên lại cũng không biết làm sao phản bác. Quả thực, nếu là hai người kết hợp có thể phát huy ra 100 trình độ, không có hắn, Gia Cát Lượng như cũ có thể phát huy ra 95. Có thể hắn không có Gia Cát Lượng, liền 80 đều không phát huy ra được, tinh thần thiên phú trên cơ bản liền phế một nửa. Ho nhẹ một tiếng, Bàng Thống trực tiếp buông tha cái đề tài này, liếm mặt nói, thế nào? Chúng ta cùng nhau bái. Gia Cát Lượng trầm mặc trong chốc lát, cho ta suy nghĩ mấy ngày. Bàng Thống nghe vậy, khoe miệng nết lên nói, vậy ngươi cần nhanh chút, Lương Châu chi binh 3 ngày sau liền sẽ đến Kim Lăng, dự tính viên công ít ngày nữa liền sẽ xuất trình, lưu cho ngươi ta thời gian không nhiều lắm. Ta biết. Gia Cát Lượng gật đầu nói. Nói xong, Bàng Thống mỉm cười rời đi, chỉ để lại buồn vô cớ Gia Cát Lượng, nhẹ nhàng lay động trong tay quạt lông rơi vào trầm tư. Hồi lâu, Gia Cát Lượng từ dưới gối đầu lấy ra một phong thư tín, quét nhìn phía trên nội dung, trong miệng lẩm bẩm, viên công nhân từ mà lại ngoan tuyệt, như muốn ném người khác lại hẳn phải chết, nhớ kỹ không thể. Huynh trưởng, liền sĩ Nguyên đều nói như vậy, ta thật sự chỉ có con đường này có thể đi sao? 3 ngày sau, một chi đại quân mênh mông quần quận từ quân đội chuyên môn cửa hông lái vào Kim Lăng, dẫn đầu hai người nhìn phảng phất không nhìn thấy giới hạn Kim Lăng thành tượng, trong mắt tràn đầy chấn động, Thang Minh, cái này Kim Lăng thành làm sao lớn như vậy, cái này thành tưởng độ dài chính là Trường An Lạc Dương cũng xa không kịp a. Từ Vinh nghe vậy lại cũng không biết nên làm sao trả lời, trong lòng đồng dạng là chấn động không gì sánh được. Hắn cùng Hoa Hùng cũng không phải là không có kiến thức người, Trường An Lạc Dương dạng này đế đô bọn hắn đi theo đồng chắc cũng kiến thức qua, vốn tưởng rằng cái kia đã là thiên hạ lớn nhất thành trì, lại không nghĩ tới trước mắt thành trì dĩ nhiên càng thêm khổng lồ. Cứ việc chỉ là thô sơ giản lược vừa nhìn, giỏi về quân sự Từ Vinh lập tức cũng tính toán ra cái này thành tường đại khái độ dài, ở Lạc Dương gấp 3 trở lên. Nếu cái khác ba mặt thành tường đều là như thế, thành này chẳng phải là so với đã từng đế đô Lạc Dương còn muốn khổng lồ gần 10 lần. Đạt được cái kết luận này sau đó, Từ Vinh không nhịn được hít sâu một hơi. Đã sớm nghe nói Giang Đông giàu có, vốn tưởng rằng phương Nam đất man hoang, chính là giàu có lại có thể làm sao, lại không nghĩ tới thật sự như vậy khủng bố. Ngó đốn mà biết là báo, bọn hắn bởi vì xuất lĩnh bộ đội quá mức khổng lồ, lại thêm phương Bắc người không giỏi nước, say sóng rất nhiều, bởi vậy cũng không phải là hộ tống biên thuật cùng nhau mà tới, mà là một đường đi đường bộ từ Tây Lương qua Ích Châu, Kinh Châu chạy tới Dương Châu, Kim Lăng, vì vậy tới chậm hơn 10 ngày. Nhưng dọc theo con đường này, bọn hắn lại cũng thấy được biên thuật dưới trướng giàu có, các nơi bách tính đều là giàu có không gì sánh được, cái kia tốt đẹp sinh hoạt quả thực để Từ Vinh cùng Hoa Hùng dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ cảm thấy đỏ mắt. Đổi thành trước đây, nhìn thấy nhiều như vậy thổ tài chủ bọn hắn đã sớm đi tới đoạn, mà bây giờ thấy khổng lồ như vậy Kim Lăng thành, bọn hắn đối với Giang Đông giàu có xem như là hoàn toàn chịu phục. Chủ công nói chỉ bằng vào một châu chi địa liền đầy đủ nuôi lương châu chi dân, quả nhiên không sai, Giang Đông thật sự như vậy giàu có. Từ Vinh cảm thán nói, mỗi được những cái kia hương thân lần này thật sự là lại cũng không cần lo lắng không có cơm ăn. Đánh tiểu sinh sở trường Tây Lương Hoa Hùng càng là cảm khái vạn ngàn. Ban đầu hắn cũng chính là vì một miếng cơm mới nương nhờ đồng trác, bằng vào chính mình võ lực cùng dũng mãnh chậm rãi bị đồng trác thưởng thức, từng bước đi trở thành đã từng Tây Lương đệ nhất võ tướng. Ban đầu Tây Lương bách tính sinh hoạt có bao nhiêu bi thảm hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ được. Nhìn trông coi cửa thành sĩ tốt trên người đều võ trang đầy đủ, một thân tinh lương khải giáp, Hoa Hùng nhất thời đỏ mắt không thôi, lần này nhất định để chủ công làm ta đây dưới trướng huynh đệ tập hợp một thân tốt khải giáp. Từ Vinh nhìn sau người người khoác áo vải giáp ra, đồng dạng hai mắt xích hồng tràn đầy vẻ khát vọng sĩ tốt, nhẹ nhàng gật đầu, chủ công dưới trướng giàu có, một chút trang bị tất nhiên sẽ không keo kiệt. Chúng ta những cái này xuất chinh ở bên ngoài tướng sĩ luôn không thể so với những cái này thủ thành đãi nộ còn kém đi.